Chương 4, được ban thưởng, đan này tên là Linh Xuyên Đan. Chương 4, được ban thưởng, đan này tên là Linh Xuyên Đan. Thái Bình đạo bạn. Tại Đông Vương Nguyệt Kiển ba người bọn họ phân biệt đi vào kia từng đạo cổ sáng về sau, lão cung chủ Khương Huyền Phong đỗng nhiên đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh, không chút biến sắc mà hỏi thăm, khí tức của ngươi dường như không Thái Bình thích hợp. Hiển nhiên, lão cung chủ Khương Huyền Phong nên cũng phát hiện thứ gì. Hứa Thái Bình cười khổ một tiếng nói, Khương lão làm gì biết rõ còn cố hỏi. Liên Đông Vương Nguyệt Kiển đều có thể cảm ứng được hắn khí tức thay đổi, chớ đừng nói chi là Khương Huyền Phong bậc này hạ giới cường giả đỉnh cao. Thúng chi, Khương Huyền Phong phía sau còn có một cái Phong Thiên Hành. Khương Huyền Phong cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, ta cùng lão tổ đàng quan chiến lúc cũng đã thảo luận qua việc này, ngươi lấy thọ nguyên đổi lấy chiến lược loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác vẫn là quá mức mạo hiểm một chút. Nếu là kinh thiên cảnh trở xuống tu sĩ còn dễ nói. Chớ nói lão tổ, ngay cả lão phu biết đan dược và linh quả linh dược bên trong, liền có không ít có thể làm cho kinh thiên cảnh trở xuống tu sĩ kéo dài thọ nguyên. Nhưng có thể để cho kinh thiên cảnh trở lên tu sĩ kéo dài thọ nguyên đan dược và linh quả, chính là lão tổ biết cũng bèn bèn chỉ có sớm đã thất truyền cùng chưa từng lại xuất hiện qua kia mấy loại. Mà cho dù là cái này mấy loại, lấy Thái Bình ngươi cái này thể phách cùng chiến lực, cũng chưa chắc có thể kéo dài dài hơn thọ nguyên. Nói đến đây lúc, Khương Huyền Phong thở dài một hơi nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ biện pháp vì ngươi tìm tới một viên hợp hồn đan, nhìn xem có hay không biện pháp có thể làm cho ngươi tại 5-60 năm bên trong đột phá hợp đạo cảnh. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình bất đắc dĩ cười nói, Khương lão công chủ, ta thọ nguyên đã chỉ còn 3-5 năm. Nghe xong lời này, Khương Huyền Phong thần sắc đột nhiên cứng đờ. Bởi vì tại dự đoán của hắn bên trong, Hứa Thái Bình thọ nguyên làm gì cũng có thể lại thừa cái 5-60 năm. Có cái này 5-60 năm thời gian, lại có lao tổ Phong Thiên Hành tương trợ, mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng cũng không phải là không có khả năng để Hứa Thái Bình đột phá hợp đạo cảnh. Nhưng nếu chỉ còn lại không tới 5 năm thọ nguyên lời nói, theo Khương Huyền Phong, không có dù là một tia khả năng. Tại trầm ngâm một lúc lâu sau, Khương Huyền Phong đột nhiên một mặt nghiêm túc nói, Thái Bình đạo bạn, bất luận như thế nào, chờ ngươi ra Táng Tiên Khư về sau, vẫn là đi trước nhìn một lần Thiên Hành lao tổ đi. Có lẽ hắn còn có thể nghĩ ra thứ gì biện pháp cũng có nói. Nếu là liền lao tổ đều không có biện pháp gì, đó chính là thật không có biện pháp gì. Hứa Thái Bình nguyên bản còn dự định hướng Khương Huyền Phong hỏi thăm một phen, nhìn xem có hay không cổ thiên tôn nói tới kia mấy cái đan dược và linh quả manh mối. Bất quá đang nghe Khương Huyền Phong để hắn đi nhìn một lần Phong Thiên Hành về sau, hắn liền tu hồi hướng Khương Huyền Phong hỏi thăm ý niệm, nghĩ đến đợi đến thấy Phong Thiên Hành sau lại đến hỏi một chút. Thế là hắn gật đầu nói, chờ lấy được nhóm này ban thưởng về sau, ta liền cùng Khương lão cung chủ ngươi đi gặp Thiên Hành lão tổ. Khương Huyền Phong lúc này gật đầu mỉm cười nói, như thế rất tốt. Hắn nguyên bản chính là bị Phong Thiên Hành nhờ vả tới mời Hứa Thái Bình. Thấy Hứa Thái Bình như thế vui mừng đáp ứng, tự nhiên không thắng vui vẻ. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, chỉ thấy cây kia lơ lửng phù pháp 3000 to lớn của sáng đông nhiên quang mang đại thịnh. Theo sát lấy, cũng chỉ thấy Đông Phương Nguyệt Kiển hai tay dâng một mảnh mai rùa từ trong cổ sáng đi ra. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình về sau, nàng lập tức một mặt hưng phấn nói, "Thái Bình đại ca, ta vậy mà đạt được một phần truyền thừa từ hoang cổ mai rùa cổ phù." Hứa Thái Bình đối cái này mai rùa cổ phù không phải hiểu rất rõ. Bất quá một bên Khương Huyền Phong đang nghe lời này về sau, lại là một mặt kinh ngạc nói, "Đông Phương cô nương, ngươi lại đạt được mai rùa phù?" Đông Phương Nguyệt Kiển liên tục đuốt cằm nói, "Không sai ta." Không đợi Đông Phương Nguyệt Kiển đem nói cho hết lời, liền nghe Hứa Thái Bình ho nhẹ một tiếng, lập tức thật sâu mắt nhìn Đông Phương Nguyệt Kiển nói, "Nguyệt Kiển, chính ngươi cất kỹ là được." Đông Phương Nguyệt Kiển lập tức cũng ý thức đến cái gì, lúc này cười gật đầu một cái nói, "Tốt, tốt Thái Bình đại ca." Một bên Khương Huyền Phong cởi mở cười một tiếng, lập tức gật đầu nói, "Không sai, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nơi đây đoạt được chi vật tốt nhất chớ có hướng ngoại giới lộ ra." Khương Huyền Phong nói được như vậy bằng thẳng, ngược lại là tại Hứa Thái Bình trong lòng bằng thêm mấy phần hảo cảm. Đang khi nói chuyện, liền gặp Huyền Chi pháp sư cùng Cố Vũ liên tiếp đi ra. Từ hai người giờ phút này trên mặt thần sắc đến xem, tất nhiên cũng đều là từ trong bảo khố, vào tay lẫn nhau đều rất hài lòng bảo vật. Bất quá tại Đông Phương Nguyệt Kiển bí mật truyền âm về sau, hai người cũng đều không có lộ ra riêng phần mình đoạt được. Cái này lúc, Khương Huyền Phong cười nhìn mắt Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình đạo bạn, đến lượt ngươi." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lập tức tại Đông Phương Nguyệt Kiển mấy người nhìn chăm chú phía dưới, ngẩng đầu liếc nhìn đại điện bên trong kia mấy cây cổ sáng liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp cất bước đi hướng kia lơ lửng tiên đan rượu dược 300 vị cổ sáng bên trong. Hiển nhiên, Hứa Thái Bình là nghĩ vì chính mình xin thuốc. Bao quát Khương Huyền Phong tại bên trong mấy người, giờ phút này cũng đều phát giác được Hứa Thái Bình ý đồ, từng cái thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Và anh, cái này lúc, nương theo lấy một đạo khí bạo tiếng vang, Hứa Thái Bình cất bước vào kia trong cổ sáng. Hô hô, bước vào kia cổ sáng một cái mắt, Hứa Thái Bình toàn bộ tùy theo lơ lửng tại một mảnh tinh không bên trong, bên hai càng không ngừng vang lên cuồng phong gào thét thanh âm. Hứa Thái Bình tò mò hướng bốn phía dò xét liếc mắt một cái, sau đó lẩm bẩm nói, nơi này dường như cùng chân võ đại đế bảo khố rất giống. Mà liền tại hắn đang khi nói chuyện, liền chỉ thấy đỉnh đầu hư không bên trong, trong lúc đó sao trời như mưa rơi tốc tốc rơi xuống. Có qua tại chân võ đại đế trong bảo khố đoạt bảo kinh nghiệm hắn, lúc này hai mắt nhắm chặt, một mặt đưa tay làm cầm nắm chi tư, một mặt cất cao giọng nói, còn mời đại đế ban cho bỉ nhân một viên có thể kéo dài bỉ nhân thọ nguyên đan dược. Nói, liền gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó dụng lực đưa tay một chảo. Đùng. Gọi Hứa Thái Bình có chút vui mừng chính là, mới chỉ là bắt một lần, hắn liền thật bắt đến một viên đan dược. Nói đúng ra, là bắt đến một con chứa đan dược hộp gấm. Mà tại bắt ở hộp gấm trong nháy mắt, không đợi hắn mở to mắt, liền có một đạo thần hồn ấn ký dung nhập hắn trong thần thức. Mở ra kia thần hồn ấn ký xem xét, một đạo hùng hậu mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm, tùy theo vang vọng thức hải của hắn, đan này tên là Linh Xuyên Đan, chính là tập vạn loại cỏ cây chi tinh luyện chế mà thành, ăn vào có thể khiến kinh thiên cảnh trở xuống tu giả duyên thọ 30 đến 3000 năm. Tu vi càng cao, ăn vào hiệu quả càng kém. Kinh thiên cảnh trở lên tu sĩ ăn vào vô dụng. Nghe được một câu nói sau cùng này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng vừa rơi xuống, lúc này một mặt bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới ngay cả cưỡi rồng đại đế trong bà khố, cũng không để kinh thiên cảnh trở lên tu sĩ duyên thọ đang ăn được. Lập tức, hắn cũng không có lại dùng lần thứ hai đổi bảo vật cơ hội, mà là trực tiếp đi ra vùng thế giới kia. Loại này bảo khố, phần lớn đều sẽ căn cứ trong lòng ngươi suy nghĩ vì ngươi chọn lựa thích hợp bảo vật, một lần không có chọn chúng, lại tuyển một lần cũng là uổng công. Đã như vậy, còn không bằng lưu lại cơ hội lần này, đi chọn lựa một chút cái khác bảo vật. Chương 5, thấy bất tường, cưới rồng đại đế vật bất tường. Chương 5, thấy bất tường, cưới rồng đại đế vật bất tường. Lạch cạch. Thân niệm chuyển động gian, Hứa Thái Bình bước chân đã đạp ở đại điện phiến đá phía trên. Sớm đã chờ ở bên ngoài Đông Phương Nguyệt Kiền mấy người, lúc này cùng nhau tiến lên một bước. Lập tức, chỉ nghe Đông Phương Nguyệt Kiền thần sắc có chút lo lắng dò hỏi, "Thái Bình đại ca, như thế nào?" Hứa Thái Bình lắc đầu nói, cầm tới một viên linh xuyên đan, dù có kéo dài tuổi thọ chi năng, nhưng lại vẫn là đối kinh thiên cảnh trở lên tu sĩ vô hiệu. Nghe xong lời này, Đông Phương Nguyệt Kiền trên mặt mấy người thần sắc, tùy theo cùng nhau một mảnh ngậm đạm. Lão cung chủ Khương Huyền Phong cái này lúc cũng thở dài nói, linh xuyên đan hoàn toàn chính xác đã coi như là cực phẩm đan dược, chẳng những có thể kéo dài thọ nguyên, hơn nữa còn có thể tại chí ít trong 3 năm, càng không ngừng vì tu sĩ bổ sung chân nguyên cùng thần nguyên còn có khí huyết chi lực. Chính là Thái Bình ngươi lời nói, dùng về sau, cũng chí ít có thể bổ sung ngươi cái này cụ thể phách mỗi ngày hao tổn. Hứa Thái Bình gật đầu nói, đích thật là một viên rất tốt đan dược, chỉ bất quá lại là không có cách nào giải ta cái này khẩn cấp. Khương Huyền Phong tại trầm tư một chút về sau, đột nhiên có chút hiếu kỳ hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Thái Bình đại bạn, ngươi cố kia hôn nguyên phân thân thọ nguyên, phải chăng cũng đã hao hết?" Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Cùng ta giống nhau, cũng chỉ còn lại 5-6 năm tuổi thọ." Khương Huyền Phong như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Ngươi cái này linh xuyên đan mặc dù tăng lên không được ngươi chân thân thọ nguyên, nhưng có lẽ có thể cho vì hôn nguyên phân thân tăng lên cái mấy chục năm thọ nguyên." Một bên Đông Phương Nguyệt Kiền lại là lắc đầu nói, "Chân thân thọ nguyên hao hết về sau, phân thân coi như thọ nguyên vẫn còn, cũng tất nhiên sẽ cùng theo chân thân cùng nhau tiêu vong." Khương Huyền Phong cười khổ một tiếng nói, "Đây cũng là..." Bất quá Hứa Thái Bình đang nghe lời này sau lại là trong lòng khẽ động, âm thầm ghi lại việc này. Hắn nguyên bản liền nghĩ, tại chân thân phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa lúc, để hỗn nguyên phân thân lưu tại hạ giới vì hắn dưỡng kiếm. Nếu là hắn sau này thật sự có thể tại thiên ngoại hỗn độn chi địa tìm được tăng lên thọ nguyên thủ đoạn, có linh xuyên đan tại, liền không cần sốt ruột cho hỗn nguyên phân thân đưa đan dược kéo dài thọ nguyên. Hỗn nguyên phân thân tự sinh ra một khắc kia trở đi, tu vi cùng chiến lực cùng thọ nguyên, liền không sẽ cùng chân thân cùng nhau tăng lên hoặc suy giảm, cần phải chính mình tăng lên mới được. Đang lúc Hứa Thái Bình trong lòng tính toán việc này thời điểm, đột nhiên chỉ nghe Khương Huyền Phong nói, "Thái Bình đại bạn, nếu vừa mới không thể vào tay thích hợp đan dược, vậy liền không cần lại đi nếm thử một lần. Bởi vì nếu là có thể có, vừa mới tất nhiên sẽ bị đạo hữu vào tay. Nếm thử một lần nữa, cũng bất quá là lãng phí một cơ hội. Còn không bằng dùng cơ hội này, đổi lấy chút cái khác bảo vật." Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Vãn bối đang có ý này." Nói, liền gặp hắn ngẩng đầu lên, hướng phía bốn phía liếc nhìn một vòng. Đang ánh mắt dùng cái này từ đao phổ kiếm phổ thần thông phụ lục tiên binh pháp bảo chờ một đám cổ sáng phía trên đảo qua về sau, Hứa Thái Bình ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào lơ lửng có bất tường chữ cổ sáng kia phía trên. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ chỉ vào cây kia cổ sáng hướng Khương Huyền Phong hỏi, "Khương lão công chủ, kia bất tường hai chữ có gì thâm ý?" Khương Huyền Phong không nghĩ tới Hứa Thái Bình lại chọn tòa này bảo khố, lúc này cau mày nói, "Thái Bình đạo bạn ngươi có chỗ không biết. Cái này bất tường chính là bất tường chi vật, bên trong cất giữ lấy tất cả đều là chút đã từng tổn thương chủ hoặc là khiến chủ nhân gặp bất trắc bảo vật. Mặc dù trong truyền thuyết, cưới rồng đại đế có rất thích thu thập bất tường chi vật đam mê, lại những này bất tường chi vật thường thường đều có mạnh mẽ thần lực. Nhưng lão phu, như cũng vẫn là không đề nghị Thái Bình đạo bạn ngươi đi chọn lựa ở trong đó bảo vật." Hứa Thái Bình có chút khó hiểu nói, "Vì sao?" Hắn tự thân tự nhiên không tin pháp bảo binh khí có điểm xấu mà nói, mà lại hắn cũng tin tưởng Khương Huyền Phong đồng dạng không phải tin tưởng loại này thuyết pháp người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể như vậy không hiểu, vì sao Khương Huyền Phong không đề nghị hắn chọn lựa ở trong đó bảo vật. Khương Huyền Phong tại suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, "Không dối gạt Thái Bình đạo bạn ngươi nói, ban sơ thời điểm lão phu cũng không quá tin tưởng cái này bất tường mà nói. Chỉ là những năm gần đây, lão phu từng tận mắt nhìn thấy qua tốt mấy tên tu sĩ tại kia bất tường chi vật bên trong mà tuyển chọn bảo vật về sau, liên tiếp gặp bất trắc. Có một vị tu sĩ, thậm chí không đến trong một năm, liên tiếp gặp gỡ mấy trận đại họa, suýt nữa ngay cả tính mạng đều không có không gánh nổi." Một bên Đông Phương Nguyệt Kiền cái này lúc cao mày nói, "Thế mà quỷ quái như thế." Khương Huyền Phong gật đầu nói, "Bất quá ta từng đặc biệt hướng Thiên Hành lão tổ hỏi thăm qua việc này, nhưng lão tổ lại đối với cái này xem thường, thậm chí còn nói phía trên kia bất tường hai chữ bên trong tường vốn là bất tường tượng, bất quá là đại đế nhất thời sơ sẩy viết sai. Viết sai về sau, lại bởi vì bôi không dưới mặt mũi đến, cho nên liền một mực không có đổi. Đến nỗi mấy vị kia tu sĩ gặp gỡ, một là bởi vì trùng hợp, thứ hai là bởi vì tòa này trong bảo khố bảo vật, bởi vì liền cưới rồng đại đế cũng không biết lai lịch, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút có thể nuốt chửng người khác khí vận một loại bảo vật, cho nên mới sẽ xuất hiện để tu sĩ liên tiếp gặp gỡ kiếp nạn tình hình." Nói đến đây lúc, Khương Huyền Phong đột nhiên nghiêm mặt nói, "Mặc dù lão tổ nói như vậy, nhưng lão hủ vẫn cảm thấy, tòa này trong bảo khố bảo vật không động vào thì tốt hơn." Hắn lập tức lại bổ sung một câu nói, "Đặc biệt là tại Thái Bình đạo bạn ngươi dưới mắt khí vận, vốn là không thế nào tốt dưới tình hình. Thọ nguyên chỉ còn lại 3 năm 5 người, đâu còn có thể trải qua được dày vò." Cứ việc có Khương Huyền Phong như vậy nhắc nhở, nhưng Hứa Thái Bình trực giác như cũ vẫn là muốn để hắn đi chọn tòa này bảo khố. Do dự chỉ chốc lát về sau, hắn bỗng nhiên đưa tay để lại mắt trái của mình, sau đó hướng Liên Đồng hỏi: "Liên Đồng, ngươi thần lực có thể từng khôi phục?" Liên Đồng có chút bất đắc dĩ nói: "Tạm thời còn không được." Hứa Thái Bình lại hỏi: "Tiểu Suy Diễn cũng không được?" Liên Đồng hồi đáp: "Cũng không được." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này lông mày cau lại, hắn nguyên bản còn muốn lấy để Liên Đồng phán đoán một chút. Cái này lúc, Liên Đồng âm thanh bỗng nhiên lại ở trong đầu hắn vang lên: "Hứa Thái Bình, nếu là ý niệm mười phần mãnh liệt lời nói, ngươi có lẽ có thể tin tưởng một chút trực giác của ngươi. Dù sao ngươi ta đã hợp đạo lâu như vậy, ngươi tự thân trực giác tất nhiên cũng đã vượt xa tu sĩ tầm thường." Hứa Thái Bình trong lòng âm thầm đáp lại một tiếng, sau đó ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía cái kia đạo viết có bất tường hai chữ của sáng. Mà tựa như trước đó lần đầu tiên trông thấy lúc như vậy, làm Hứa Thái Bình ánh mắt nhìn về phía kia cổ sáng lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên không hiểu cảm thấy một trận hưng phấn cùng nhẹ cẫng. Liên tục xác nhận sau, loại cảm giác này vẫn như cũ chưa biến. Phải biết, giống hắn loại tu sĩ này tu sĩ là không thể nào sinh ra ảo giác. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, sau đó một mặt trịnh trọng nhìn về phía Khương Huyền Phong lão cung chủ đạo: "Khương lão, ta vẫn là muốn đi tòa kia trong bảo khố nhìn xem." Khương Huyền Phong thấy Hứa Thái Bình cố chấp như thế, lúc này một mặt lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Ngươi như khăng khăng muốn vào xem một chút, lão hủ tự nhiên cũng không thể ngăn đón ngươi." Hắn dừng lại một chút, sau đó một mặt nghiêm túc tiếp tục nói: "Bất quá vào xem thì tốt, nếu thật là nghĩ tuyển bảo vật gì, vẫn là được cực kỳ thận trọng." Hứa Thái Bình gật đầu nói: "Đa tạ Khương lão nhắc nhở." Chợt hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp cất bước hướng cây kia lơ lửng bất tường hai chữ cổ sáng đi đến. Nhìn qua Hứa Thái Bình bước nhanh đi hướng kia cổ sáng thân ảnh, Đông Phương Nguyệt Kiển bỗng nhiên cau mày nói: "Khương lão công chủ, không có như vậy tà dị à?" Khương Huyền Phong ánh mắt phức tạp nói: "Không dối gạt mấy vị, kỳ thật ta chỗ thăm dò được mấy vị kia tu sĩ trên thân phát sinh tình hình, so ta vừa mới nói tới càng thêm tà dị. Chỉ bất quá sợ là nói ra Thái Bình đạo trường càng không tin, cho nên mới không có nói được như vậy rõ ràng." Chương 6, thấy bất tường, đột nhiên rơi xuống kim sắc quyền ảnh. Chương 6, thấy bất tường, đột nhiên rơi xuống kim sắc quyền ảnh. Nghe Khương Huyền Phong tiểu nói này, Đông Phương Nguyệt Kiển đối với cái này vật bất tường càng thêm cảm thấy tò mò lên. Thế là nàng rất là tò mò hướng Khương Huyền Phong hỏi: "Khương lão, ngài có thể hay không nói được lại kỹ càng chút? Những cái kia chọn lựa vật bất tường các tu sĩ, đến tột cùng gặp cái gì tai họa cùng bất tường?" Khương Huyền Phong mắt nhìn cách đó không xa cây kia của sáng, thoảng qua hồi tưởng một chút, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói: "Xa không nói, cũng chỉ nói gần nhất một lần kia đi. Ước chừng là hơn 60 năm trước, Thừa Long Thiên La phủ động Thiên Hoa Dương chân quân, bởi vì hoàn thành Tông Vân Đại Đế một lần treo thưởng, đạt được một lần đi vào cưỡi rồng đại đế bảo khố chọn lựa bảo vật cơ hội. Kết quả cùng Thái Bình đạo bạn giống nhau. Hắn vừa tiến đến liền nhìn chúng đại đế thu thập vật bất tường, bất luận lao hủ như thế nào khuyên can, hắn vẫn kiên trì đi vào chọn lựa. Cuối cùng, hắn tại nhóm này vật bất tường bên trong, chọn lựa ra một bức chất chứa có cực mạnh kiếm ý tranh chữ. Nguyên bản, lão hủ đang nhìn qua bức chữ này họa về sau, cũng đồng dạng cảm thấy Hoa Dương chân quân lần này thật là chọn lựa một kiện rất khó được bảo vật. Bởi vì kia tranh chữ bên trong kiếm ý, chính là tại lão phu xem ra, cũng là thần diệu khó lường. Ngay lúc đó lão phu vốn cho rằng Hoa Dương chân quân có thể dựa vào sách này họa bên trong kiếm ý, có thể không lâu sau chân vũ kiếm khôi hội, kiếm thuật vấn đỉnh tự thanh. Nhưng không nghĩ, không có qua mấy năm, La phủ động thiên bên kia liền truyền đến Hoa Dương chân quân luyện kiếm tẩu hỏa nhập ma tin tức. Nghe đến đó, Đông Vương Nguyệt Kiển có chút khó hiểu nói: "Hoa Dương chân quân lĩnh hội kiếm ý mà ẩu hỏa nhập ma, đây không đáng gì tà ý sự tình a. Dù sao, loại chuyện này đặt ở tu hành giới cũng không hiếm thấy. Càng là mạnh mẽ kiếm ý đối với kiếm tu thần hồn xung kích càng lớn. Cho nên kiếm tu tại lĩnh ngộ người khác kiếm ý lúc, tẩu hỏa nhập ma tình hình, kỳ thật thường có phát sinh." Khương Huyền Phong cái này lúc khoát tay nào nói, như bèn bèn là như thế, lão phu tử cũng sẽ không quá mức để ý. Chân chính kỳ dị là, tại lại qua 30 năm sau, La phủ động lại chuyển tới tin tức nói, năm đó Điên Hoa Dương chân quân đột nhiên biến thành một vị nữ tử không nói, còn đem dưới trướng đệ tử toàn bộ lấy bí pháp biến hóa làm nữ tử. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiển đang nghe lời này thời điểm, trên mặt thần sắc rốt cuộc từ hoang mang biến thành khiếp sợ. Cố Vũ càng là nhịn không được tò mò hỏi: "Khương lão công chủ, sau đó thì sao?" Khương Huyền Phong nhíu mày đáp: "Về sau chờ lão phu lúc chạy đến, kia Hoa Dương chân quân đã xuất hắn kia 16 vị nữ đệ tử cùng nhau đi thượng giới thiên ngoại hỗn độn chi lực. La phủ động hơn 10 vị vấn thiên cảnh cường giả, còn có mấy vị kinh thiên cảnh ẩn tu đồng loạt ra tay, lại đều ngăn cản không được." Đông Phương Nguyệt Kiển một mặt sợ hãi nói: "Hơn 10 vị vấn thiên cảnh cường giả, hai vị kinh thiên cảnh ẩn tu, lại đều ngăn cản bọn hắn." Khương Huyền Phong gật đầu nói: "Dựa theo cùng nhau La phủ động ẩn tu trưởng lao thuyết pháp, đang biến hóa vì nữ tử chi thân về sau, Hoa Dương chân quân cùng dưới tay hắn đệ tử chiến lực tất cả đều tăng lên một cảnh giới cũng không chỉ. Đặc biệt là Hoa Dương chân quân, nay kiếm thuật càng là liền hai vị kia kinh thiên cảnh ẩn tu trưởng lão liên thủ cũng không thể cùng đánh một trận." Nói đến đây lúc, Khương Huyền Phong dừng một chút sau đó hít sâu một hơi nói: "Ngày đó Hoa Dương chân quân, này chiến lực khả năng đã cùng dưới mắt Thái Bình đạo bạn tương đương." Hắn lập tức lại bổ sung một câu nói, coi như yếu hơn một tia, nhưng cũng khẳng định không kém bao nhiêu. Nghe thôi lời này, Đông Phương Nguyệt Kiển trong lòng hãi nhiên sau khi, cũng bắt đầu lo lắng lên đã đi vào kia trong bảo khố Hứa Thái Bình tới. Một mực không có lên tiếng Huyền Chi pháp sư, cái này lúc đông nhiên mở miệng nói: "Cái này Hoa Dương chân quân được bảo về sau đã phát sinh sự tình, nhìn như quỷ dị, nhưng dường như cũng cùng tu hành có quan hệ. Dù sao này chiến lực cuối cùng vẫn là mạnh lên." Khương Huyền Phong cao mày nói: "Nhưng từ La phủ động mấy vị kia ẩn tu trưởng lão ngôn từ đến xem, từ nam tử chi thân biến thành nữ tử chi thân Hoa Dương chân quân, cùng nguyên bản Hoa Dương chân quân căn bản là không giống cùng một người. Ta đã không phải ta, thậm chí người đã không phải người. Cái này còn tính là tu hành sao?" Huyền Chi ánh mắt bình tĩnh mỉm cười nói, Khương lão cung chủ, như đúng như này lời nói, cái kia cũng chỉ là kia Chính Hoa Dương chân quân lựa chọn. Hắn bất quá là tại bỏ qua bản tâm mạnh lên, cùng thủ trụ bản tâm mạnh lên ở giữa, lựa chọn càng đơn giản hơn bỏ qua bản tâm mạnh lên mà thôi. Nói đến đây lúc, Huyền Chi ánh mắt nhìn về phía kia lơ lửng có bất tường hai chữ cổ sáng kia, lập tức ánh mắt mười phần kiên định nói, nhưng nếu là Thái Bình huynh lời nói, tiểu tăng tin tưởng vững chắc, cho dù hắn chỗ chọn lựa bảo vật bên trong cũng có kia bất tường chi vật, hắn cũng có thể thủ vững bản tâm. Đồng dạng cùng Hứa Thái Bình sớm chiều trung đụng Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Cố Vũ, lập tức liền nghe hiểu Huyền Chi lời này. Hai người lúc này cũng đều cùng nhau gật đầu. Khương Huyền Phong mặc dù hết sức tò mò, vì sao ba người như thế tin tưởng vững chắc Hứa Thái Bình có thể chống lại bất tường dụ hoặc, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài nói, chỉ hy vọng như thế đi. Mà liên tại mấy người nghị luận gian, giờ phút này chính bản thân ở vào kia bất tường trong bảo khố Hứa Thái Bình, cái này lúc đang cùng lúc trước giống nhau, ngước đầu nhìn lên lấy kia như đầy sao tô điểm đầu đầy đỉnh vùng thế giới kia vật bất tường. Tại nhìn chăm chú chỉ chốc lát về sau, Hứa Thái Bình đỗng nhiên nâng lên một cánh tay, mở bàn tay vươn hướng vùng tình không kia nói, tiếp xuống ta đem đi tới thiên ngoại hỗn độn chi địa, ta cần một kiện có thể cùng ta chinh chiến thiên ngoại hỗn độn chi địa bảo vật. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình dùng sức một nắm quyền, sau đó tiếp tục nói, tốt nhất là có thể làm cho ta hai quả đấm này càng thêm tấn mãnh, càng thêm nặng nghề, càng thêm có lực bảo vật. Nguyện đi theo ta Hứa Thái Bình người, mời hiện thân. Chỉ là tại Hứa Thái Bình sau khi nói xong lời này, đỉnh đầu kia mảnh tinh không vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Thấy thế, Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, lập tức lại một lần nữa hiện hiện chân long thần nhân thân thể, cũng lấy bá vương chi tức gầm thét một tiếng nói, nguyện đi theo ta Hứa Thái Bình người, mời hiện thân. Lời vừa nói ra, tại ngắn ngủi hoàn toàn tĩnh mịch về sau, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi tại màn trời phía trên viên kia ngôi sao, đột nhiên cùng nhau hóa thành hạt mưa hướng phía Hứa Thái Bình bàn tay ở chỗ đó phương vị chút xuống. Trong lúc nhất thời, cái này trong bảo khố tất cả bảo vật cũng bắt đầu tranh nhau chen lấn được bay thấp hướng Hứa Thái Bình lòng bàn tay. Ầm ầm long. Bất quá theo một trận mãnh liệt thiên địa rung động thanh âm, chỉ thấy một con to lớn kim sắc quyền ảnh, đột nhiên trực tiếp vênh mở kia đầy trời bảo vật biến thành mưa to. Ầm. Trong tiếng nổ, kia chỉ kim sắc quyền ảnh, liền tựa như một viên kéo lấy thật dài đôi cánh sao băng đúng là đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Đồng thời, có thể nghe được một cái có chút thô kệch lạnh như băng âm thanh, rất là khinh thường gầm thét một tiếng nói, tiểu bối, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Muốn để bổn hoàng đi theo tại ngươi, tới trước hỏi qua bổn hoàng năm đấm. Nghe được thanh âm này Hứa Thái Bình, lúc này biến sắc, triển khai sở thiên thức ra quyền chi tư. Vâng. Không sai biệt lắm tại cái kia đạo quyền ảnh rơi xuống trong nấy mắt, Hứa Thái Bình một quyền tùy theo ném ra, đồng thời lấy bá vương chi tức cất cao giọng nói, cử cảnh, sở thiên thức. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, thân hình cùng quyền ảnh trong lúc đó cùng sau lưng thần minh pháp tướng hợp lại là một. Lần này, cho dù không có hình tiên kia chiến ý bản năng, Hứa Thái Bình cũng như cũ thành công thi triển ra cực cảnh hạ sở thiên thức. Vâng. Sau đó liền gặp tòa kia to lớn thần minh pháp tướng, đột nhiên mang theo một cỗ tựa như có thể đụng nát như núi cao quyền thế, trung điệp vọt tới kia chỉ to lớn kim sắc quyền ảnh. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, kia chỉ kim sắc quyền ảnh cơ hồ là ứng thanh vỡ vụn ra. Chương 7, thấy bất tường, đuổi theo ra bảo khố hoàng kim cánh tay. Chương 7, thấy bất tường, đuổi theo ra bảo khố hoàng kim cánh tay. Vâng. Bất quá Hứa Thái Bình vẫn chưa dừng tay, mà là vận chuyển chân nguyên khí huyết, lại một thức sở thiên trùng điệp hướng này là tới. Ầm. Tại lại một tiếng vang thật lớn về sau, kia chỉ to lớn kim sắc quyền ảnh triệt để vỡ vụn ra, một đầu gân xanh nổi lên hoàng kim cánh tay tùy theo hiện ra. Đó lấy, liền chỉ nghe vừa mới thanh âm kia lại nói, tiểu bối, vừa mới một quyền kia coi như chắc bá, bổn hoàng miễn cưỡng có thể vì ngươi dùng một lát. Bất quá, bổn hoàng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ biết. Không đợi thanh âm kia nói hết lời, liền gặp Hứa Thái Bình lại một lần nữa ngưng tụ quyền thế, lại một quyền trùng điệp hướng cánh tay kia như điên quá khứ. Vâng. Mặc dù cánh tay kia cũng đồng dạng lại một lần nữa ngưng tụ quyền thế, đón Hứa Thái Bình quyền ảnh đập tới. Nhưng này quyền thế hoàn toàn không địch lại Hứa Thái Bình. Ầm. Trong tiếng nổ, đầu kia xương cốt cơ bắp xem ra gần như hoàn mỹ hoàng kim cánh tay, đúng là bị Hứa Thái Bình một quyền nện đến bay ngược mà ra, một lần nữa bay trở về đến màn trời phía trên. Lập tức chỉ nghe Hứa Thái Bình ngửa đầu nhìn trời cất cao giọng nói, nhưng còn có nguyện đi theo tại ta người. Lời vừa nói ra, nguyên bản vậy cái kia chỉ cánh tay màu vàng nóng một quyền đánh tan đầy trời pháp bảo, đột nhiên lại một lần nữa như mưa rơi giống nhau ầm vang bay thấp hướng Hứa Thái Bình. Vâng. Chỉ là, theo lại một tiếng vang thật lớn, kia chỉ cánh tay màu vàng nóng đúng là một tay lấy kia như ngôi sao đầy trời pháp bảo giữ tại bàn tay bên trong. Đón lấy, cũng chỉ thấy kia to lớn cánh tay màu vàng nóng đột nhiên đem đống kia pháp bảo dùng sức hướng về sau hất lên, sau đó ngựa khí có chút phẫn nộ nói, ai dám cùng bổn hoàng đến đoạn. Lời vừa nói ra, kia từng kiện nguyên bản tranh đoạt rơi vào hạ pháp bảo, đúng là tất cả đều định tại bên trên bầu trời. Hứa Thái Bình thấy thế, lúc này không hưng lắm nói, xem ra nơi này không có phù hợp pháp bảo của ta. Mặc dù kia hoàng kim cánh tay xem ra thần bí lại mạnh mẽ, nhưng hắn nếu không chịu nhận chủ, theo Hứa Thái Bình liền cũng không có lấy đi tất yếu. Một kiện không chịu nhận chủ bảo vật, cường đại hơn nữa cũng vô dụng. Chờ một chút. Chỉ là, Hứa Thái Bình mới chuẩn bị cất bước rời đi, liền chỉ nghe kia hoàng kim cánh tay bỗng nhiên hướng hắn hô to một tiếng nói, không phải còn có bổn hoàng ở đây sao? Đang khi nói chuyện, kia chỉ to lớn hoàng kim cánh tay đã bay thấp Hứa Thái Bình trước mặt. Ngửa đầu nhìn lại liền tựa như một toàn núi nhỏ. Hứa Thái Bình nhìn kia hoàng kim cánh tay liếc mắt một cái, lập tức ngự khí bình tĩnh hỏi, nguyện ý nhận chủ hay không? Hoàng kim cánh tay nghe xong lời này, lúc này ngự khí mười phần tức giận nói, ngươi sao còn để cái này nhận chủ hai chữ? Coi như không nhận chủ, bổn hoàng không phải cũng như thường có thể giúp ngươi giết địch sao? Hứa Thái Bình có chút mệt mỏi lắc đầu nói, nếu không chịu nhận chủ, vậy ta đổi một tòa bảo khố chọn lựa là được. Thọ Nguyên đã chỉ còn 3 năm năm hắn, mặc dù mặt ngoài nhìn lại tu vi chiến lược vẫn như cũ không có thay đổi gì, nhưng tâm thần lại là cực dễ dàng mỏi mệt. Nói, liền gặp hắn cũng không quay đầu lại hướng đi ra ngoài. Kia Hoàng Kim cánh tay hiển nhiên chưa từng ngờ tới Hứa Thái Bình thái độ sẽ như vậy kiên quyết, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Hứa Thái Bình đã nửa cái chân bước ra bảo khố. Thấy thế Hoàng Kim cánh tay lúc này giọng nói vô cùng vì kinh hoàng hét lớn, chờ một chút, ngươi cho bổn hoàng, không, chờ ta một chút. Nhận chủ một chuyện có thể thương lượng, có thể thương lượng. Không, bổn hoàng nguyện ý nhận chủ, ta nguyện ý. Chỉ là tại hắn nói ra câu nói sau cùng lúc, Hứa Thái Bình đã cất bước đi ra kia tất cả đều là vật bất tường bảo khố. Bảo khố bên ngoài. Thấy Hứa Thái Bình tay không mà về, mấy người đầu tiên là sức sở, tiếp theo tất cả đều không hiểu thở ra một hơi dài. Đông Phương Nguyệt Kiển lúc này tiến lên dò hỏi, Thái Bình đại ca, ngươi không có chọn được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, ngược lại là gặp gỡ một kiện, bất quá bảo vật này khí linh có chút ồn ào, lại còn không muốn nhận chủ. Cho nên, cũng liền không cần thiết mang ra. Đông Phương Nguyệt Kiển hơi kinh ngạc nói, còn có như vậy kỳ quái bảo vật. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước Khương Huyền Phong kia lời nói, nàng lập tức liền lại liên tục gật đầu nói, ừm, ân, nếu nó không muốn nhận chủ, kia đích thật là không cần thiết mang ra. Đồng dạng đại đại nhẹ nhàng thở ra Khương Huyền Phong, cái này lúc cũng cười nói, Đông Phương cô nương nói không sai, không muốn nhận chủ bảo vật, hoàn toàn chính xác không có mang ra tất yếu. Nói, liền gặp hắn lại đưa tay chỉ cái khác vài tòa bảo khố nói, Thái Bình đã bạn, cưới rồng đại đế bảo tàng còn có rất nhiều, ngươi có thể thỏa thích chọn lựa. Có kia Hoa Dương chân quân tiền lệ tại trước. Khương Huyền Phong là thật không muốn nhìn thấy Hứa Thái Bình lại mang đi một kiện vật bất tường. Hứa Thái Bình gật đầu nói, vậy ta nhìn lại. Chọn lựa bảo vật không có thời gian hạn chế, cho nên cũng không nóng nảy. Thái Bình đã bạn, cưới rồng đại đế cất giấu không ít tiên binh, đồng dạng 10 phần hi hữu. Ầm. Đang lúc Khương Huyền Phong đang vì Hứa Thái Bình để cử cưới rồng đại đế cất giấu bảo vật lúc, còn chưa có nói xong, liền bị một đạo điếc thai va chạm thanh âm đánh gãy. Đám người cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phát ra cái này đạo cự đại tiếng va chạm vang lên, đúng là sau lưng phong ấn vật bất tường tòa kia bảo vật. Ầm. Đang lúc mấy người tò mò, vì sao tòa này bảo khố sẽ xuất hiện loại này tiếng vang lúc, kia to lớn va chạm thanh âm đúng là lại một lần nữa vang lên. Mà lần này, đám người càng là vô cùng thấy rõ, tại kia to lớn tiếng va chạm vang lên đồng thời, kia to lớn cột sáng phía trên đúng là 10 phần rõ ràng xuất hiện một cái to lớn quyền ấn. Ầm, ầm, phanh phanh. Đó lấy, nương theo lấy kia điếc thai nện như điên thanh âm, càng ngày càng nhiều quyền ấn liên tiếp xuất hiện tại kia cột sáng phía trên. Đông Phương Nguyệt Kiển khi nhìn đến một màn này về sau, một mặt ngạc nhiên lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là vật bất tường tại thử nghiệm xông phá bảo khố phong ấn? Khương Huyền Phong thì là cao mày nói, việc này cần phải bẩm báo Tông Vân Đại Đế cùng Lao Tổ mới được. Chỉ là còn chưa chờ Khương Huyền Phong bắt đầu đưa tin, nương theo lấy lại một đạo điếc thai nện như điên thanh âm vang lên, kia to lớn của sáng thượng đúng là bị nện ra một đạo lỗ hổng. Đồng thời có thể nhìn thấy, một con to lớn cánh tay màu vàng nóng, chính ra sức chống ra cái kia đạo lỗ hổng, muốn từ bên trong vươn ra. Thấy thế, Khương Huyền Phong lúc này từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc giác, sau đó dụng lực đem này bóp nát. Vâng. Ngọc giác vỡ vụn một mấy mắt, kia nguyên bản sắp bị cánh tay kia chống ra lỗ hổng, đúng là đột nhiên co rút lại. Đồng thời kia cổ sáng bốn phía quang mang cũng bắt đầu giống như thủy triều tuôn hướng kia lỗ hổng, dường như muốn đem kia lỗ hổng ngăn chặn đồng dạng. Bất quá dù vậy, kia chỉ kim sắc cự thủ như cũ còn tại ra sức giãy giụa. Chương 8, thấy bất tường, Hoàng Kim cánh tay chủ nhân đời trước. Chương 8, thấy bất tường, Hoàng Kim cánh tay chủ nhân đời trước. Thấy thế, Khương Huyền Phong lúc này gầm thét một tiếng nói, ngươi như tiếp tục va chạm phong ấn, lão phu sẽ phải mời Tông Vân Đại Đế đến xóa đi linh trí của ngươi. Khương Huyền Phong trong miệng linh trí, tự nhiên là khí linh trí. Cái kia kim sắc cự thủ đang nghe Khương Huyền Phong một tiếng này quát lớn về sau, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại vô cùng phẫn nộ nói, chỉ là sâu kiến cũng dám uy hiếp bổn hoàng. Chớ nói kia Tông Vân tiểu nhi, hôm nay chính là cưới rồng đích thân đến lại như thế nào. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe bên một tiếng, cái kia kim sắc cánh tay không ngờ một quyền nện như điên tại cái kia phong ấn lỗ hổng bên trên, trong lúc nhất thời, nguyên bản sắc bị phủ kín ở lỗ hổng, đúng là cứ thế mà lại một lần nữa bị hắn phong ấn. Thấy thế, Khương Huyền Phong lúc này quay người nhìn về phía Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiển mấy người nói, mấy vị, các ngươi đi ra ngoài trước, chờ lão phu đem cái này vật bất tường bảo khố một lần nữa phong ấn về sau, tự sẽ thông báo các ngươi tiền đến. Chỉ là, còn chưa chờ Hứa Thái Bình mấy người mở miệng trả lời, liền chỉ nghe kia chỉ kim sắc cự thủ một mặt tiếp tục nện như điên lấy kia lỗ hổng, một mặt đại hống đại thiếu nói, ngươi để vừa mới tiến đến đoạt bảo tiểu tử kia, tới đây cho ta. Chỉ cần hắn tới, bổn hoàng tự nhiên sẽ không lại xung kích cái này phong ấn. Nghe nói như thế, Khương Huyền Phong chờ người đều là hai mặt nhìn nhau. Lập tức, Đông Phương Nguyệt Kiển một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đại ca, cái này cánh tay màu vàng nóng, hẳn là chính là kia không chịu đối ngươi nhận chủ bảo vật. Thời khắc này Hứa Thái Bình đồng dạng một mặt hoang mang. Bất quá hắn vẫn là xông Đông Phương Nguyệt Kiển gật đầu nói, đích thật là nó. Nói, liền gặp hắn cất bước đi đến đám người trước người, sau đó rất là không hiểu hướng cái kia kim sắc cánh tay hỏi, ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Cánh tay màu vàng nóng đang nghe Hứa Thái Bình âm thanh về sau, lúc này vui mừng quá đôi nói, rất tốt, ngươi tiểu tử còn tại. Hứa Thái Bình cau mày nói, ngươi như vậy tốn công tốn sức phá vỡ phong ấn, chính là vì đến tìm ta. Hoàng Kim cánh tay không có trả lời, mà là hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi cũng quá để cao chính ngươi. Hứa Thái Bình chợt nhìn kia Hoàng Kim cánh tay liếc mắt một cái, lập tức lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Khương Huyền Phong nói, Khương lão công chủ, không cần để ý nó, trực tiếp mời Tông Vân Đại Đế đến đem nó một lần nữa trấn áp thì tốt. Khương Huyền Phong nhíu mà nói, ta đã thông báo qua Tông Vân Đại Đế, bất quá hắn ngay tại giới ngoại chinh chiến, muốn gấp trở về cần chút canh giờ. Tại hơi dừng một chút về sau, hắn lập tức lại bổ sung một câu nói, bất quá ta đã thông báo qua lão tổ, lão nhân gia ông ta nên rất nhanh liền sẽ tới. Nghe được nói Phong Thiên Hành sẽ đích thân đến, Hứa Thái Bình lập tức yên lòng nói, Thiên Hành lão tổ có thể đến, vậy liền không có vấn đề. Chỉ là, Hứa Thái Bình vừa dứt tiếng, liền nghe kia Hoàng Kim cánh tay lại một lần nữa rống lớn một tiếng nói, tiểu tử, bổn hoàng vừa mới suy nghĩ một chút, nếu ngươi có thể đáp ứng bổn hoàng một sự kiện, bổn hoàng có thể suy xét nhận chủ tại ngươi. Nghe nói như thế, đám người lại là một trận kinh ngạc. Đông Phương Nguyệt Kiện giật mình về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, chẳng lẽ đầu này Hoàng Kim cánh tay như vậy ra sức xông phá phong ấn, chính là nghĩ ra được nhận chủ Thái Bình đại ca ngươi. Lời vừa nói ra, không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, liền nghe kia Hoàng Kim cánh tay ngự khí rất là tức giận đối Đông Phương Nguyệt Kiện mắng to, xú nha đầu, nói hiệu nói vượn thứ gì? Bổn hoàng nhận chủ là có điều kiện. Cố Vũ nghe được Hoàng Kim cánh tay giống mắng Đông Phương Nguyệt Kiện, lúc này cãi lại nói, rõ ràng chính là chính ngươi đuổi theo đi ra sao có ra mặt để Thái Bình thượng tiên tiếp nhận điều kiện của ngươi. Cái kia kim sắc cánh tay lúc này phẫn nộ nói, đồ dê con mất dịch, đặt ở trước kia, chỉ bằng ngươi vừa mới câu nói này, bổn hoàng nhất định phải bảo ngươi sống không bằng chết. Không đợi Cố Vũ tiếp tục cãi lại, một bên Hứa Thái Bình bỗng nhiên nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, sau đó ngửa đầu nhìn về phía kia Hoàng Kim cánh tay nói, vô luận ngươi món bảo vật này có gì bất phàm, ngươi đã không chịu nhận ta làm chủ, vậy liền không có gì để nói nhiều. Ngươi coi như có thủ đoạn có thể xông phá đại đế bảo khố phong ấn, ta cũng sẽ không đem ngươi mang đi. Hứa Thái Bình lựa chọn sử dụng bảo vật tiêu chuẩn, xếp ở vị trí thứ nhất nhưng thật ra là tiện tay, mà không phải bảo vật cường đại cỡ nào. Bằng không, hắn cũng sẽ không một thanh đoạn thủy một mực dùng đến hiện tại. Khương Huyền Phong thấy cái này Hoàng Kim cánh tay cố chấp như thế tại Hứa Thái Bình, xét thấy này vật bất tường thân phận, trong lòng hắn đông nhiên có chút rụt rè, lúc này liên tục gật đầu nói, Thái Bình đạo bạn nói không sai, một kiện không chịu nhận chủ bảo vật, coi như nhận lấy cũng không có quá lớn tác dụng. Hắn lập tức thúc giục Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đạo bạn, ta trước đưa các ngươi ra ngoài, nơi này giao cho lão phu đến xử lý thì tốt. Chỉ là Khương Huyền Phong tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe kia Hoàng Kim cánh tay bỗng nhiên không có dấu hiệu nào gầm thét một tiếng nói, "Tốt, bổn hoàng đáp ứng ngươi." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Ngay cả Hứa Thái Bình cũng không ngoại lệ. Cái này Hoàng Kim cánh tay tự phụ cùng mạnh mẽ, Hứa Thái Bình chính là tận mắt tại kia trong bảo khố nhìn thấy qua. Này tự phụ, tự không cần phải nói. Nó mạnh mẽ, tại hắn một quyền đánh lui trong bảo khố toàn bộ bất tường chi vật lúc liền đã có thể giòn đốn. Cho nên khi nhìn đến, cường đại như vậy lại tự phụ tồn tại, đúng là thật cam nguyện vô điều kiện hướng mình nhận chủ lúc, Hứa Thái Bình cũng rất là ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Hứa Thái Bình cũng không biết trả lời như thế nào. Nghĩ thầm, gia hỏa này sẽ không tại mưu đồ lấy cái gì a? Mà Hứa Thái Bình như vậy trầm mặc, lại là để Hoàng Kim cánh tay lại một lần nữa khẩn trương lên. Chỉ gặp hắn, đúng là hiếm thấy thu hồi nguyên bản cuồng vọng ngữ khí, tựa như thương lượng giống nhau lại một lần nữa mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi nếu là không tin được bổn hoàng có thể đi đầu cùng ngươi định ra hôn khế." Chỉ là cái này Hoàng Kim cánh tay tư thái càng thấp, Hứa Thái Bình trong lòng hoang mang liền càng trọng, trầm mặc cũng càng lâu. Thấy Hứa Thái Bình còn tại trầm mặc, Hoàng Kim cánh tay bỗng nhiên bất an, lúc này rất là khẩn trương nói, "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy bổn hoàng chiến lực không xứng với ngươi? Ngươi như thật như vậy muốn, bổn hoàng hiện tại liền có thể hướng ngươi biểu hiện ra một phen." Nghe đến đó lúc, Hứa Thái Bình rốt cuộc ngẩng đầu lên, rất là kinh ngạc hướng kia Hoàng Kim cánh tay cao giọng hỏi, "Vì sao như vậy chấp nhất tại tại hạ? Lấy chiến lực của ngươi, muốn chọn lựa một vị thích hợp chủ nhân, chỉ sợ không có gì độ khó a." "Không muốn." Hứa Thái Bình vừa dứt tiếng, kia Hoàng Kim cánh tay liền giống lớn một tiếng nói, "Không, giống." Đó lấy, chỉ nghe kia Hoàng Kim cánh tay ngữ khí vô cùng trịnh trọng tiếp tục nói, "Quyền ý của ngươi, cùng ta cái này mấy chục vạn năm qua gặp tu sĩ, võ phu đều không giống. Ta chỉ từng tại chủ ta trên thân, cảm nhận được qua như vậy bành trướng rộng lớn sinh cơ bừng bừng quyền ý." Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ngươi chủ? Ngươi chủ là ai?" Hoàng Kim cánh tay vô cùng tự hào cao giọng nói, "Chủ ta chính là Viêm Hoàng." Chương 9, được bảo vật, bị Viêm Hoàng chém giết bộ lạc chi chủ. Chương 9, được bảo vật, bị Viêm Hoàng chém giết bộ lạc chi chủ. Viêm Hoàng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, Đông Phương Nguyệt Tiễn bỗng nhiên có chút thất thố mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Viêm Hoàng chính là nhân hoàng thời đại, mạnh mẽ nhất ba vị nhân hoàng một trong. Như cái này Hoàng Kim cánh tay quả thật là này bảo vật, nay chiến lực nhất định là bất phàm. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Đông Phương Nguyệt Kiện đều có chút do dự. Do dự muốn hay không khuyên Hứa Thái Bình nhận lấy món bảo vật này. Mà chính Hứa Thái Bình, cái này lúc cũng rơi vào trầm mặc. Mặc dù cái này Hoàng Kim cánh tay sát thực thập phần cường đại, nhưng đến tột cùng phải chăng vì Viêm Hoàng tất cả, hắn không thể nào khảo chứng. Cái này lúc, chỉ nghe kia Hoàng Kim cánh tay, đột nhiên lần nữa cất cao giọng nói, "Tiểu tử, bổn hoàng bị tù ở đây trăm năm. Trong thời gian này, đến đây cầu lấy bổn hoàng tu sĩ vô số kể, nhưng những người này bên trong không có bất kỳ người nào quyền ý bên trong có người như vậy bành trướng rộng lớn khí tượng. Bổn hoàng chỉ ở Viêm Hoàng đại nhân trên thần mới cảm nhận được qua có bậc này khí tượng quyền ý. Nếu không phải bổn hoàng mới không thèm để ý tại ngươi." Một tiếng này qua đi, không chỉ là Đông Phương Nguyệt Kiện mấy người, ngay cả lão cung chủ Khương Huyền Phong cũng đang do dự phải chăng tiếp tục thuyết phục Hứa Thái Bình từ bỏ món bảo vật này. Thượng thanh giới các tu sĩ đối với Viêm Hoàng có trời sinh kính sợ, ngược lại là Hứa Thái Bình giờ phút này vẫn như cũ duy trì đối cái này Hoàng Kim cánh tay cảnh giác, cũng không có quyết định đáp ứng với hắn. Và anh, mọi người ở đây một mảnh trầm mặc thời điểm, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng xé gió, chỉ thấy một đạo toàn thân bao vây lấy hậu thổ chi lực thân ảnh, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi giống nhau đột nhiên phá không màn trời, thẳng tắp rơi đập hướng mặt đất. Ầm. Trong tiếng nổ, tiểu thiên địa này bị nện được đột nhiên rung lên. Còn chưa chờ đám người làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ thấy cái kia đạo toàn thân bao vây lấy hậu thổ chi lực to lớn thân ảnh, đột nhiên một trường hướng phía cái kia phong ấn vật bất tường cổ sáng đập nện mà đi. Mà bàn tay kia đập vị trí, thình lình chính là bị kia hoàng kim cánh tay phá tan lỗ hổng. Ầm. Trong tiếng nổ, kia hoàng kim cánh tay đúng là cứ thế mà bị một trường này đập nện hồi trong cổ sáng. Đồng thời, chỉ nghe kia toàn thân bị hậu thổ chi lực bao vây lấy thân ảnh, rất là tức giận gầm thét một tiếng nói, đồ hỗn trướng, chỉ là bại tướng dưới tay Viêm Hoàng, cũng dám bốc lên cho rằng Viêm Hoàng đại nhân bảo vật. Lời vừa nói ra, mọi người đều là chấn động trong lòng. Cái này hoàng kim cánh tay thế mà đang nói láo. Đang lúc đám người một mặt hãi nhiên thời khắc, chỉ nghe kia hoàng kim cánh tay, cách cổ sáng vô cùng phẫn nộ phản bác, Tông Vân ngươi cái này tiểu phế vật, kế tục đại đế chi vị nhiều năm như vậy, chiến lực vẫn như cũ, nếu không phải bổn hoàng bị cấm chế vây khốn, chỉ một quyền liền có thể đem ngươi nện đến đạo thần sụp đổ, thần hồn chôn bụi. Nghe nói như thế sau, đám người lúc này mới ý thức được, giờ phút này đang bị hậu thổ chi lực bao vây lấy bóng người, thình lình chính là thừa Long Tiên nhiệm vụ này đại đế Tông Vân. Tông môn nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, ngươi lão già này, toàn thân trên dưới là thuộc tấm kia miệng túi cứng nhất. Hán, lập tức lại bổ sung một câu nói, cũng nhất thiện. Nói xong lời này, liền gặp kia Tông Vân lấy ra một phương con dấu, trùng điệp đập vào kia cổ sáng phía trên. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn. Kia nguyên bản thiếu một cái lỗ hổng của sáng, đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng kim cánh tay âm thanh tùy theo không gặp. Đồng thời, Tông Vân kia giống như núi cao thân hình, cũng tại lúc này biến thành thường nhân lớn nhỏ. Cái này Tông Vân đại đế, một thân võ phu trang điểm, dáng người khôi ngô đứng thẳng cao ngất, mặt chứa điển mày rậm, không giận tự uy. Gặp qua Tông Vân đại đế. Bái kiến đại đế. Hứa Thái Bình cùng Khương Huyền Phong mấy người lúc này tiến lên làm lễ. Lập tức, liền gặp kia tông môn ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn mắt Hứa Thái Bình, sau đó ý vị thâm trường nói, "Hứa Thái Bình, mặc dù lao già này miệng đầy nói láo, nhưng ngươi có thể bị hắn nhìn trúng, cũng là nói rõ ngươi thật sự có chút bản sự." Hứa Thái Bình rất là tò mò hướng Tông Vân dò hỏi, "Tông Vân đại đế, cái này hoàng kim cánh tay, đến tuột cùng ra sao lai lịch?" Khương Huyền Phong cái này lúc cũng đi theo hỏi, "Đại đế, ta làm sao nhớ kỹ trước đây cái này vật bất tường danh sách bên trong, cũng không có vật này." Tông môn đại đế quét hai người liếc mắt một cái, lập tức hai tay vòng ngực nói, "Cái này đống vật bất tường, ngay cả cưỡi rồng đại đế chính mình cũng không thể đếm hết được, đâu ra danh sách nói chuyện. Tên kia ghi chép thượng chỗ nhớ bất quá đều là chút phạm qua chuyện, bị lịch thừa Long Tiên lịch đại đế xóa đi linh trí." Khương Huyền Phong lập tức một mặt chợt nhẹ gật đầu. Cái này lúc, Tông Vân bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Đến nỗi cánh tay này chân thực lai lịch, lấy lao phu trước mắt biết, nên là năm đó chết bởi Viêm Đế thủ hạ một chỗ bộ lạc nhỏ thủ lĩnh. Cho nên cái thằng này mới có thể lúc nào cũng lấy bổn hoàng tự cho mình là. Đến nỗi nó cụ thể thân phận, bổn đế cũng không biết." Hứa Thái Bình lúc này một mặt giật mình. Bất quá hắn lập tức liền lại một mặt hoang mang mà hỏi thăm, một vị chết tại nhân hoàng thủ hạ bộ lạc thủ lĩnh, như thế nào tại sau khi chết biến thành một kiện bảo vật. Tông Vân đại đế suy nghĩ một chút về sau, mở miệng nói, "Y đi theo cưỡi rồng đại đế lưu lại hồ sơ chứa đựng. Vị này nhân hoàng tại chiến tử về sau, bởi vì trong lòng chấp niệm khó tiêu cuối cùng tại nhiều năm sau hóa thành một đầu thi cương. Bất quá tại hóa thành thi cương về sau, hắn cũng không có đi làm cái khác làm hại nhân gian sự tình, mà là co đầu rút cổ tại trong núi rừng tiếp tục tham nộ có thể khắc chế Viêm Hoàng quyền ý cùng quyền pháp. Kết quả không nghĩ tới, càng là xâm nhập lĩnh hội, hắn càng là rõ ràng cảm nhận được Viêm Hoàng quyền pháp cường đại, cùng quyền ý chi rộng lớn. Chớ nói tới hỏi quyền, chính là muốn tới nhìn thẳng, đều không có bất luận cái gì khả năng. Tại phát hiện điểm này về sau, vị này hóa thành thi cương nhân hoàng liền triệt để điên. Này nguyên bản đối với Viêm Hoàng phẫn nộ, cũng tại lúc này hóa thành vô hạn tôn sùng, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu lấy Viêm Hoàng dưới trướng quyền mã tự cho mình là. Có thể vẹn vẹn chỉ là như thế, còn chưa đủ. Theo đối nhân hoàng tôn sùng chi tâm càng phát ra nồng đậm, hắn bắt đầu cảm thấy mình liền làm Viêm Hoàng dưới trướng quyền mã cũng không xứng. Thế là hắn tại một ngày, thả người nhảy lên, nhảy vào một tòa rèn đúc binh khí cực nóng lò luyện bên trong, đem chính mình luyện hóa thành một kiện binh khí. Cũng chính là ngươi lúc trước nhìn thấy kia chỉ hoàng kim tay cụt. Nghe qua Tông Vân đại đế giảng thuật về sau, Hứa Thái Bình cùng sau lưng Đông Phương Nguyệt Kiện mấy người, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tông Vân thì là có chút buồn cười tiếp tục nói, từ đó về sau, cái thằng này liền một mực lấy Viêm Hoàng thần binh tự cho mình là. Dù là biết Viêm Hoàng đã phi thăng, cũng như cũng vẫn là khổ đợi, một ngày kia có thể gặp gỡ một vị cùng Viêm Hoàng thiên tư tương đương tu sĩ hoặc võ phu, mang theo hắn quay về Thượng Thanh. Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt bất khả tư nghị nói, lại có người bởi vì đối Viêm Hoàng vô hạn kính sợ cùng tôn sùng chi tâm, đem chính mình luyện thành một kiện binh khí, lấy cung cấp kính sợ tôn sùng người sử dụng. Cố Vũ cái này lúc cũng là liễu lơi nói, khó trách cưỡi rồng đại đế sẽ đem tòa này trong bảo khố bảo vật xưng là vật bất tường. Nghe nói như thế, Tông Vân đại đế cười nhìn mắt Cố Vũ, lập tức ngựa khi ôn hòa nói, "Cố huynh ngươi cái này nói sai. Chương 10, được bảo vật, chủ thượng ngươi ta rốt cuộc lại gặp. Chương 10, được bảo vật, chủ thượng ngươi ta rốt cuộc lại gặp." Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Tông Vân đại đế tiếp tục nói, "Cái thằng này sở dĩ sẽ bị cưỡi rồng đại đế đưa về vật bất tường một hàng, cũng không phải bởi vì món bảo vật này có gì điểm xấu, mà là bởi vì hắn tự tìm đến về sau, liền một lần cũng chưa từng thi triển qua này chân chính thần lực. Trừ Viêm Hoàng bên ngoài, chớ nói lão phu, ngay cả cưỡi rồng đại đế hắn đều trừng mắt. Cưỡi rồng đại đế cũng không biết như thế nào đem này phân loại, cho nên mới đem này cùng nhóm này bất tường chi vật đặt ở một khối." Đám người nghe vậy, ngạc nhiên sau khi, cũng đều cùng nhau trong lòng hiểu rõ. Cố Vũ cái này lúc đống nhiên lại một mặt tò mò hỏi, "Tông Vân đại đế, cùng đầu này hoàng kim tay cụt cùng nhau đặt ở trong bảo khố những cái kia vật bất tường, coi là thật sẽ vì chủ nhân mang đến bất tường sao? Nghe nói như thế, Khương Huyền Phong lúc này thấp giọng nhắc nhở Cố Vũ nói, Cố đạo hữu, đây là cưới rồng đại đế cơ hội mật, người bình thường chờ chớ có tìm hiểu cho thỏa đáng. Sở dĩ như vậy nhắc nhở Cố Vũ, là bởi vì sợ hắn hỏi nhiều, sẽ dẫn tới kia tông vân không nhanh. Cố Vũ lúc này một mặt xin lỗi nói, là tại hạ lỡ lời. Bất quá gọi Khương Huyền Phong cùng ở đây cái khác một mặt kinh ngạc là, tông vân đại đế chẳng những không có bất luận cái gì không nhanh, ngược lại liên tục khoát tay nói, Cố huynh không cần như thế, vấn đề này tính không được bí ẩn gì, lão phu có thể vì ngươi giải đáp. Nghe nói như thế Khương Huyền Phong, lập tức hai con người trở lên. Thầm nghĩ, tông vân đại đế khi nào đối xử mọi người khách khí như thế rồi? Mà lại lần trước ta hỏi ngài lúc, ngài cũng không phải nói như vậy. Bất quá lập tức, Khương Huyền Phong liền lại trong lòng run lên nói, cái này Cố Vũ kiếp trước thân phận, khả năng so ta cùng lão tổ chỗ suy đoán còn muốn bất phàm. Không chỉ là Khương Huyền Phong ý thức đến điểm này, đứng ở Cố Vũ bên cạnh Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện cũng đều ý thức đến điểm này. Chỉ là hai người chỉ liếc nhau một cái, vẫn chưa nói toạc. Cái này lúc, chỉ nghe Tông Vân Đại Đế hướng Cố Vũ giải thích nói, Cố huynh ngươi có chỗ không biết, cái này vật bất tường, cũng có điểm xấu cùng bất tường chi ý. Này bất tường, tên như ý nghĩa, là chỉ trong đó những cái kia liền cưới rồng đại đế cũng không biết lai lịch bảo vật, mà bất tường, nhưng thật ra là chỉ cưới rồng đại đế từ các phương thiên địa thu thập đến từng bị thiên ngoại tà thần chỗ ô nhiễm qua bảo vật. Lần đầu nghe được thuyết pháp này đám người, đều là trong lòng run lên. Tông Vân Đại Đế cái này lúc tiếp tục nói, bất quá phàm là có thể được thu vào trong đó vật bất tường, trong đó bất tường chi khí đều đã bị cưới rồng đại đế phong ấn luyện hóa, phàm là đoạt được chi tu sĩ hoặc là võ phu đạo tâm có thể kiên định một chút, đều có thể đem này điều khiển. Chẳng những có thể đem này điều khiển, thậm chí còn có thể phát huy ra vượt xa pháp bảo tầm thường chiến lực. Nguyên bản đại đế dưới trướng trong chiến trận, có thể bị cưới rồng đại đế chọn làm chiến tướng tu sĩ, đều phải tự mình điều khiển một kiện bất tường chi vật. Cho nên, mặc dù có không ít tu sĩ khi lấy được vật bất tường sau gặp bất trắc, nhưng kỳ thật càng nhiều tu sĩ khi lấy được vật bất tường về sau, chiến lực tu vi tăng gấp bội. Nghe thôi lần này giải thích, đám người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Hứa Thái Bình cái này thường có chút hiếu kỳ nói, kia Tông Vân Đại Đế, vừa mới đầu kia hoàng kim tay cụt, có hay không gặp thiên ngoại tà thần ô nhiễm? Tông Vân Đại Đế thật sâu mắt nhìn Hứa Thái Bình, lập tức mỉm cười nói, y đi theo cưới rồng đại đế sách cổ thượng thuyết pháp, cái này hoàng kim tay cụt mặc dù lúc mới đầu vẫn chưa bị tà thần ô nhiễm, nhưng bị phong ấn ở bảo khố lúc, này từng nuốt chửng đếm rõ số lượng trăm cái bất tường chi vật, cho nên cực khả năng cũng đã bị ô nhiễm. Hứa Thái Bình lúc này lông mày nhíu chặt nói, như vậy xem ra hoàn toàn chính xác không cần thiết đem hắn mang đi ra ngoài, mà trong bảo khố kia chỉ hoàng kim tay cụt, tựa như là nghe thấy Hứa Thái Bình lời này bình thường, đột nhiên phanh 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 bắt đầu không ngừng truy đấm vào tòa kia bảo khố phong ấn. Trong lúc nhất thời, kia bảo khố biến thành cột sáng bên trên, tất cả đều là quyền ấn. Thấy thế, Tông Vân Đại Đế lập tức cho mày, hừ lạnh một tiếng nói, chớ có lại truy lão phu để ngươi nói chuyện. Nói, liền gặp Tông Vân Đại Đế phất ống tay áo một cái, nguyên bản lơ lửng tại bảo khố trên không kia phương đế tỷ hư ảnh biến mất theo không gặp. Đồng thời, một đạo thô bị chửi rủa thanh âm từ trong bảo khố truyền ra, Tông Vân lão thất phu, ngươi như còn dám tại chủ ta trước mặt bố trí bổn hoàng chắc chắn chú ngươi lão thất phu này chết không yên lành, không được chết tử tế. Dường như phát hiện chính mình ngôn ngữ có thể từ trong bảo khố truyền ra, kia hoàng kim tay cụt lúc này ngữ khí vô cùng đội vàng hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, chủ thượng, tại hạ dù ăn không ít vật bất tường, nhưng tuyệt đối không có bị thiên ngoại tà ma khí tức chỗ nhiễm. Chủ nhân, ngươi nếu là không tin được, có thể tại nhận chủ trước đó, tốt xin kiểm tra thực hư một phen. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lông mày cau lại nói, ngươi chớ có một ngụm một cái chủ thượng, ta tạm thời không có quyết định đem ngươi mang ra bảo khố. Nghe nói như thế, kia hoàng kim tay cụt lúc này âm điệu bi thương nói, chủ thượng, ngươi chớ nên tin vào Tông Vân lão nhi kia lời nói của một bên, chỉ là thiên ngoại tà ma, sao có thể ăn mòn tại ta. Tông Vân Đại Đế dường như cảm thấy kia hoàng kim tay cụt quá mức ồn ào, lúc này lại một lần nữa đột nhiên vung tay áo, lại dùng đế tỷ đem kia bảo khố phong ấn lên. Mà lần này, liền ngoại giới âm thanh cũng truyền không đến trong bảo khố. Lập tức, liền gặp Tông Vân rất là nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Hứa Thái Bình, cưới rồng đại đế từng đánh giá qua, nếu là có thể đem này hoàn toàn khống chế, cái này hoàng kim tay cụt chí ít có thể để cho tu sĩ hoặc võ phu chiến lực tăng lên 3 thành trở lên. Mà đối với tu luyện quyền pháp võ phu đến nói, cái này hoàng kim tay cụt càng là có thể làm cho này quyền pháp cùng quyền ý càng tinh kết hơn, chiến lược sát ý càng cường đại hơn. Từ một điểm này nhìn lại, hoàn toàn chính xác thích hợp có mạnh mẽ thể phách, lại tinh thông quyền pháp Hứa Thái Bình ngươi. Nói đến đây lúc, Tông Vân lời nói xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng tựa như ngươi mới nhìn thấy món bảo vật này bản thân liền mười phần cổ quái. Đặc biệt là này khí linh thần trí phương diện, có đôi khi xem ra tựa như là thằng điên. Lại, trừ cái đó ra, bản thân càng là có khả năng bị thiên ngoại tà thần tà ý nhuộm dần, làm ngươi gặp gỡ bất tường. Cho nên đang chọn hắn trước đó, ngươi được tốt sinh suy tính. Hứa Thái Bình tại một chút suy nghĩ về sau, đột nhiên làm ra quyết định nói, ta nghĩ thử trước một chút món bảo vật này. Tông Vân Đại Đế một chút trầm mặc về sau, gật đầu nói, tốt. Hắn nói bổ sung, vừa vặn có lão phu vẫn còn, cái thằng này không dám lỗ mãng. Đông Phương Nguyệt Kiện mấy người mặc dù cũng đều thập phần lo lắng, nhưng nghĩ đến kia hoàng kim tay cụt lai lịch, từng cái cuối cùng cũng đều không có tiến lên thuyết phục Hứa Thái Bình. Bởi vì như Hứa Thái Bình coi là thật có thể đem này điều khiển, cái này hoàng kim tay cụt tất nhiên có thể trở thành một đại trợ lực. Đang khi nói chuyện, liền gặp Tông Vân Đại Đế phất ống tay áo một cái, lại một lần nữa đem kia đế tỷ phong ấn giải trừ. Chợt, hoàng kim tay cụt tiếng mắng chửi vang lên lần nữa, Tông Vân lão cậu, sớm biết ngươi sẽ trở thành bổn hoàng cùng ta chủ cùng nhận nhau chướng ngại vận, bổn hoàng liền nên tại lần thứ nhất khi thấy ngươi, đem ngươi ăn sống nuốt tươi gỡ xương lột ra. Tông Vân có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày nói, tốt rồi, lão già ngươi chớ mắng bổn đế cái này, để ngươi cùng ngươi chủ nhân đi ra nhận nhau. Nói, hắn đưa tay đông dưng một nắm, liền đem trong bảo khố kia chỉ hoàng kim tay cụt giữ tại ở trong tay. Lập tức, liền đập kia tay cụt nơi lòng bàn tay miệng, ngựa khí tràn đầy kích động xông Hứa Thái Bình lớn tiếng nói, chủ thượng, ngươi ta rốt cuộc lại gặp. Nếu không phải biết hắn cùng Hứa Thái Bình một lát trước cũng đã gặp qua, quang chỉ là nghe giọng điệu này lời nói, Đông Phương Nguyệt Kiện mấy người chỉ sợ còn muốn cho là hắn cùng Hứa Thái Bình đây là trăm năm sau trùng vùng. Chương 11, ra bí cảnh, đột nhiên đến tìm Vân Thi Liễu. Chương 11, ra bí cảnh, đột nhiên đến tìm Vân Thi Liễu. Hứa Thái Bình nhíu nhíu mày. Hắn cũng không cùng kia hoàng kim tay cụt nói nhảm, trực tiếp hỏi, ta lúc trước lúc đã nói qua ta có lẽ rất nhanh liền muốn đi đến thiên ngoại hỗn độn chi địa, cho nên nhu cầu cấp bách một kiện có thể tăng lên ta quyền pháp sát lực bảo vật hộ thân. Ngươi nếu là có thể làm được điểm này, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Nếu không phải là vì đi tới thiên ngoại hỗn độn chi địa làm chuẩn bị, Hứa Thái Bình cũng sẽ không như vậy do dự bất định. Thiên ngoại hỗn độn chi địa hung hiểm phi thường, mà hắn còn phải nghĩ biện pháp tranh đoạt kia mấy món kéo dài thọ nguyên bảo vật, cùng tranh thủ tại 30-50 năm bên trong đột phá hợp đạo cảnh. Cho nên hắn nhu cầu cấp bách tăng lên chiến lực. Đầu kia hoàng kim tay cụt đang nghe lời này về sau, lúc này giọng nói vô cùng vì hưng phấn nói, bổn hoàng, không, nô hạ khổ đợi như vậy dài dằng dặc thời gian, chính là vì có thể trợ chủ thượng một chút sức lực. Chủ thượng xin ngài yên tâm, nô hạ quyết định có thể để cho chủ thượng hài lòng. Mặc dù hoàng kim tay cụt ngữ khí 10 phần chân thành, nhưng Hứa Thái Bình làm thế nào nghe làm sao khó chịu. Cái này lúc, nhìn ra Hứa Thái Bình không được tự nhiên, Tông Vân đại đế nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đem kia chỉ hoàng kim tay cụt đưa tới nói, Hứa Thái Bình ngươi cầm đi. Hứa Thái Bình cảm ơn Tông Vân, sau đó tiếp được kia hoàng kim tay cụt. Mà liên tại hắn nắm chặt kia hoàng kim tay cụt một mấy mắt, kia hoàng kim tay cụt đống nhiên hưng phấn đến có chút run rẩy nói, nô hạ rốt cuộc gặp được chủ thượng. Sau một khắc, liền gặp kia hoàng kim tay cụt hóa thành một con bao trùm toàn bộ cánh tay hoàng kim quyền sáo, đem Hứa Thái Bình cánh tay phải toàn bộ bao khóa trong đó. Nhìn từ xa đi, kia nguyên bản hoàng kim tay cụt liền tựa như thay thế Hứa Thái Bình nguyên bản cánh tay phải đồng dạng. Đồng thời, Hứa Thái Bình trong óc bắt đầu hiện ra như thế nào sử dụng cái này hoàng kim tay cụt thần hồn ấn ký. Cái này lúc, chỉ nghe kia hoàng kim tay cụt lại một lần nữa hưng phấn nói, chủ thượng, nô hạ thần lực cũng không phức tạp, chỉ cần chủ thượng quyền ý đầy đủ bành trướng rộng lớn, chỉ cần chủ thượng chiến ý nhất đủ nồng đậm, nô hạ liền có thể đem chủ thượng quyền ý, chiến ý thậm chí tức giận, sát ý, hết thảy cùng chủ thượng có liên quan ý niệm hóa thành chiến lực, dung nhập chủ thượng nắm đấm bên trong. Mà nô hạ chiến lực, hết thảy chia làm ngũ giai. Đột phá nhất giai thời điểm, cái này hoàng kim mảnh che tay đem có một đạo thần ấn hiện hiện, bất quá chủ thượng ngươi không cần sốt ruột. Muốn nắm giữ nhất giai chiến lực, cần phải đem quyền ý cùng. Vâng. Không đợi kia hoàng kim tay cụt đem nói cho hết lời, một đạo mãnh liệt quyền thế tùy theo lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm mãnh liệt mà ra. Chỉ một cái mắt, liền đem mảnh thiên địa này bao phủ. Lại xem xét Hứa Thái Bình đầu kia bị hoàng kim mảnh che tay bao khỏa cánh tay phải bên trên, đã có một đạo thần hồn biến thành vầng sáng như vòng tay bọc tại cánh tay kia bên trên. Hứa Thái Bình mắt nhìn kia như vòng tay thần ấn chí lực, hơi kinh ngạc nói, đây chính là ngươi nói nhất giai chiến lực. Hoàng kim tay cụt tựa như phát cuồng giống nhau hưng phấn hét lớn, hồi bẩm chủ thượng, chúc mừng chủ thượng, đây chính là nô hạ nhất giai chiến lực. Trả lời xong về sau, kia hoàng kim tay cụt càng là phối hợp cười như điên nói, ta rõ ràng cái này thượng tiên vì sao để ta sống đến bây giờ, ta rõ ràng. Nguyên lai cái này thượng tiên là muốn cho nô hạ mượn chủ thượng chi thủ, lại trước Viêm hoàng đại nhân kia tan tác tam giới vô thượng quyền uy. Dù là Hứa Thái Bình tâm cảnh lại như thế nào bình thản, đang nghe cái này hoàng kim tay cụt lấy chính mình cùng Viêm hoàng đánh đồng về sau, cũng như cũng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Thế là hắn nhíu mày ra lệnh, ngươi nếu thật muốn nhận ta làm chủ, về sau liền chớ có nói những này điên ngôn ngữ. Nói, Hứa Thái Bình giơ lên kia chỉ bị hoàng kim mảnh che tay bao khỏa cánh tay phải, sau đó ánh mắt ngưng trọng nói, như thật có kia đổi theo Viêm hoàng đại nhân quyền uy chí hướng, liền dùng nắm đấm đến nói chuyện. Đang nói câu này lúc, Hứa Thái Bình quyền ý lại nặng nề một điểm. Chợt, nương theo lấy lại là hoành một tiếng vang thật lớn, này bị mảnh che tay bao vây lấy cánh tay phải chỗ cổ tay, tùy theo lại thêm ra một đạo thần ấn. Cảm nhận được Hứa Thái Bình kia bành trướng lại sinh cơ bừng bừng quyền ý, cùng kia lập tức đột phá hai giai chiến lực về sau, hoàng kim cánh tay phải lại một lần nữa hưng phấn đến có chút run rẩy nói, nô dưới chắc chắn tuân thủ chủ thượng hôm nay chi giáo hối. Mà tại hoàng kim cánh tay phải nói ra lời này về sau, Hứa Thái Bình không chút do dự giải trừ kia hai đạo thần ấn chi lực phong ấn. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, này quyền thế trong lúc đó như viêm sơn phun trào bình thường, dẫn tới tòa này cung điện to lớn mãnh liệt chấn động lên. Dù chưa ra quyền, nhưng Hứa Thái Bình đã cảm nhận được tại đeo lên quyền sáo này về sau, chính mình quyền thế cùng chiến lực tăng lên. Đồng dạng cảm nhận được Hứa Thái Bình chiến lực tăng lên, tự nhiên còn có một bên đám người. Ngay cả Tông Vân đại đế cái này lúc cũng tán thán nói, vật này cùng ngươi ngược lại thật sự là cực kỳ phù hợp. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng nhẹ gật đầu, rất là trịnh trọng nói, món bảo vật này ta mang đi. Nghe nói như thế, phản ứng lớn nhất không phải một bên Đông Phương Nguyệt Kiện chờ người, mà là hắn mang theo trên tay quyển sáo mảnh che tay. Một trận ầm ầm giống như điệu long xoay người giống nhau chiến minh thanh âm, tự món kia quyển sáo mảnh che tay phía trên chấn động ra tới. Mà quyển sáo này mảnh che tay cũng hoàn toàn chính xác tuân thủ đối Hứa Thái Bình hứa hẹn, không có nói thêm nữa bất luận cái gì một câu nói nhảm. Tông Vân đại đế cái này thời điểm gật đầu nói, một món pháp bảo trọng yếu nhất không phải là cường đại cỡ nào, mà là phải chăng có thể cùng tu sĩ phù hợp với nhau. Vẹn vẹn từ một điểm này nhìn lại, đầu này hoàng kim tay cụt đích thật là tòa này trong bảo khố thích hợp nhất người một kiện bảo vật. Nói xong lời này, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, Tông Vân Đại Đế thân hình lại một lần nữa trở nên vô cùng to lớn. Đi theo, cũng chỉ nghe Tông Vân Đại Đế lần nữa cất cao giọng nói, bổn đế còn có chuyện quan trọng, kế tiếp ban thưởng đổi, liền giao cho Gừng Cung chủ ngươi. Khương Huyền Phong lúc này cất cao giọng nói, Khương Mỗ chắc chắn làm thỏa đáng. Đang khi nói chuyện, liền gặp Tông Vân Đại Đế thân hình vang một tiếng, hư không tiêu thất tại bên trong vùng thế giới này. Mà Khương Huyền Phong cái này lúc thì là một mặt trịnh trọng nhìn về phía Hứa Thái Bình mấy người nói, chư vị, tiếp xuống, các ngươi có thể dùng các ngươi đoạt được chi chiến công, đổi các ngươi tại Táng Tiên Khư bên trong đoạt được chi bảo vật. Huyền Đăng Cung, Huyền Thiên Điện. Phong Thiên Hành nhìn xem trước mặt tên này khách không mời mà đến, hai tay vòng ngực khỏe miệng có chút giơ lên nói, Vân Thi Liễu, ngươi như vậy tự tiện xông vào ta Huyền Đăng Cung, thật không sợ lao phu một trường đem ngươi trục chết? Nữ tử này chính là Tam Hoàng Đạo Cung phó cung chủ, Vân Thi Liễu. Vân Thi Liễu bất đắc dĩ xin lỗi nói, Thiên Hành lao tổ thứ tội, hôm nay tự tiện xông vào Huyền Đăng Cung, thực tế là hành động bất đắc dĩ. Lập tức, nàng một mặt khẩn cầu chi sắp nói, văn bối là thật có việc gấp, muốn gặp Thái Bình đạo giải, còn mời lao tổ thành toàn. Phong Thiên Hành rất là khó hiểu nói, Hứa Thái Bình ít ngày nữa liền có thể từ Táng Tiên Khư bên trong đi ra, ngươi cần gì phải nóng lòng cái này nhất thời. Vân Thi Liễu thở dài nói, Thiên Hành lao tổ ngài có chỗ không biết, như trễ nữa thượng một ngày, thậm chí là nửa ngày, Thái Bình đạo sinh trưởng ở thế gian này thân nhân duy nhất, khả năng liền muốn gặp bất chắc. Nghe nói như thế, Phong Thiên Hành lúc này cao mày nói, Hứa Thái Bình ở trên đời này thân nhân duy nhất. Chương 12, ra bí cảnh, ba lần xuất nhập Táng Tiên Khư cơ hội. Chương 12, ra bí cảnh, ba lần xuất nhập Táng Tiên Khư cơ hội. Kia linh quốc địa, coi là thật không thể đổi. Thái Bình đạo bạn, cái này tất nhiên là không thể. Cưới rồng đại đế bảo khố đại điện bên trong, lão cung chủ Khương Huyền Phong, lúc nghe Hứa Thái Bình muốn đổi địa mạch trong động phủ khối kia linh quốc địa về sau, lập tức một mặt bất đắc dĩ. Lão cung chủ bất đắc dĩ, Hứa Thái Bình đồng dạng bất đắc dĩ. Hắn chỉ công đức sổ ghi chép, nhíu mày nói, Khương lão, ta chỗ này nhưng còn có 6 vạn công đức chưa từng đổi. Nếu là tu sĩ tầm thường, Khương Huyền Phong khả năng đã đem hắn hướng đi. Nhưng nghĩ đến lao tổ Phong Thiên Hành thái độ đối với Hứa Thái Bình, Khương Huyền Phong lập tức thu hồi lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục thái độ ôn hòa hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, Thái Bình đạo bạn, cái này còn sót lại 6 vạn công đức sổ ghi chép, ngươi có thể lại đổi chút Táng Tiên Khư bên trong những bảo vật khác. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn về phía Cố Vũ, hỏi, Cố Vũ, ngươi trừ trên thân món kia giáp trụ trôi đao kia còn có kia chỉ mặt nạ đồng xanh, phải chăng còn có vật phẩm khác muốn đổi? Hứa Thái Bình tự thân nên đổi đều đổi xong, cũng tỉ như nói một cái dương linh thủy tinh, mà hắn mong muốn nhất chân long thi thể, bởi vì vốn là hắn chém giết cho nên cũng liền không cần đổi. Long hoàng ngao diễm tặng cho long dấu giáp, cũng giống như thế, cho nên bản thân hắn cần đổi vật phẩm, kỳ thật không nhiều. Cố Vũ lắc đầu nói, Thái Bình thượng tiên, ta thật không có. Thế là Hứa Thái Bình lại đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi. Hai người đồng dạng cùng nhau lắc đầu. Bất quá lập tức, liền gặp Đông Phương Nguyệt Kiện đề nghị, nếu kia linh cốt bia không thể đổi, tòa kia địa mạch biến thành ngọc đài, dù sao cũng nên là có thể đổi a. Khương Huyền Phong nghe nói như thế, lúc này biến sắc nói, Đông Phương cô nương, cái này nhưng không được. Hắn giải thích nói, kia ngọc đài chính là địa mạch chi nguyên, một khi bị các ngươi lấy đi, cả tòa Táng Tiên Khư linh khí đều đem khô kiệt. Đến lúc đó, cái này Táng Tiên Khư liền muốn bị loại bỏ xuất động thiên phúc địa liệt kê, trong lúc đó dân chúng lại vô tu hành chi khả năng. Nghe xong lời này, đến từ Táng Tiên Khư Cố Vũ, lúc này có chút bận tâm hướng Đông Phương Nguyệt Kiện khuyên, Đông Phương thượng tiên, vẫn là tôi đi. Đông Phương Nguyệt Kiện không nghĩ tới ngọc đài đối Táng Tiên Khư như vậy trọng yếu, lúc này thu hồi ý nghĩ này nói, vậy ta liền thật không có. Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, lập tức nhíu mày nhìn về phía Khương Huyền Phong nói, Khương lão, cho ta mới hảo hảo hồi tưởng một chút. Nghe được Hứa Thái Bình nói còn muốn hảo hảo ngẫm lại, Khương Huyền Phong lập tức có chút nóng nảy lên, lo lắng Hứa Thái Bình lại muốn đổi cái gì không thể đổi chi vật. Thế là hắn nhanh chóng tại trong thần thức tìm kiếm một chút, muốn nhìn một chút tiền nhiệm cung chủ, tại đối mặt Trảm Long Nhân chiến công quá nhiều lúc, nhưng có giải quyết chi pháp. Vậy không bằng, Thái Bình đạo bạn chờ một lát. Rốt cuộc, ngay tại Hứa Thái Bình lại muốn đưa ra đổi nhu cầu đồng thời, kia Khương Huyền Phong rốt cuộc tại một lần Trảm Long hội ghi chép bên trong, tìm đến giải quyết chi pháp. Thế là hắn căn bản là không cho Hứa Thái Bình cơ hội mở miệng, ánh mắt nhấp nháy hướng này đề nghị, Thái Bình đạo bạn, dùng cái này 6 vạn chiến công, đổi 3 lần đi vào Táng Tiên Khư cơ hội ngươi xem coi thế nào. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình mấy người đều là ánh mắt sáng lên. Nếu là có thể lần nữa đi vào Táng Tiên Khư, linh cốt bia phải chẳng có thể bị mang đi ra ngoài, cũng đã không phải như vậy trọng yếu. Mà đối Hứa Thái Bình mà nói, trọng yếu hơn chính là, Táng Tiên Khư bên trong còn có một chỗ thông hướng Nam Thiên Môn di tích lôi bảo. Cái này lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện bỗng nhiên mở miệng nói, Khương lão, 6 vạn chiến công, đổi lấy 3 lần đi vào Táng Tiên Khư cơ hội, quý chúng ta. Khương Huyền Phong cười cười nói, là các ngươi bốn vị, mỗi người 3 lần đi vào Táng Tiên Khư cơ hội, mỗi một lần đi vào Táng Tiên Khư chỉ cần tuân thủ Táng Tiên Khư bên trong quy củ, chí ít có thể nghỉ ngơi một tháng. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, nếu ta đi đến Thiên Ngoại Hỗn Độn chi địa, nên như thế nào đi vào cái này Táng Tiên Khư? Khương Huyền Phong dường như đã sớm nghĩ đến vấn đề này bình thường, lúc này từ trong tay áo móc ra một bức tranh, mặt mỉm cười nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, bức họa này có thể tự mình xuất nhập Táng Tiên Khư 3 lần. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút do dự Hứa Thái Bình, lúc này khẽ bước cằm, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người nói, các ngươi ý như thế nào? Mấy người cùng nhau gật đầu. Cố Vũ càng là vui vẻ nói, nếu có thể có cơ hội trở về nhìn lên vài lần, tất nhiên là cậu còn không được. Bất kể nói thế nào, Táng Tiên Khư đều là cố hương của hắn. Thấy mấy người tất cả đều đáp ứng, Khương Huyền Phong cái này lúc cũng thở ra một hơi dài. Bất quá lập tức hắn liền lại nghiêm mặt nói, trừ những này ban thưởng bên ngoài, đối với lần này chém xuống đầu rồng Trạm Long Nhân, lần này Trạm Long hội sau còn có thể phá lệ đạt được một lần đi vào lên trời đài, tại lên trời dưới đài lĩnh ngộ thần ý cùng chân ý cơ hội. Lời vừa nói ra, Đông Vương Nguyệt Kiển mấy người tất cả đều một mặt mừng rỡ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Mặc dù Hứa Thái Bình lần này tham gia Trạm Long hội mục đích đã là toàn bộ đạt thành, nhưng nếu là có thể đi vào lên trời đài lĩnh ngộ một đạo chân ý hoặc là thần ý đối với sắp phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa hắn mà nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Đông Phương Nguyệt Kiển cái này lúc càng là đề nghị, Thái Bình đại ca, ngươi có lẽ có thể tại lên trời đài lĩnh ngộ thần ý về sau, trực tiếp phá vỡ màn trời phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa. Khương Huyền Phong nghe được đề nghị này về sau, cũng là liên tục đuốt cằm nói, tại lên trời đài phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa, có cực lớn tỷ lệ có thể tránh đi từ vực, trực tiếp phi thăng đến từ mấy đại tông môn khống chế tinh vực. Thì như nói, Tử Dương Tông ở chỗ đó Thương Long thất túc tinh vực. Bổn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tại những này đại tông môn đặt chân, xa muốn so rơi vào tử vực an toàn. Hứa Thái Bình giật mình, lập tức ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, Tử Dương Tông, kia không phải là Tử Phủ Đan ở chỗ đó sao? Hắn có chút tâm động. Bất quá lập tức, hắn liền lại lắc đầu nói, bây giờ nói những này làm thời thượng sớm, chúng ta kế tiếp còn phải đi một chuyến Man Hoang chùa Già Diệp, chờ trở về sau mới quyết định cũng không muộn. Huyền Chi pháp sư nghe vậy cũng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, được đi trước một chuyến chùa Già Diệp. Mấy người bây giờ toàn bộ công đức bản thân, đủ lại tại tụ bảo buồn bên trong rút ra một lần bảo vật, hoặc là đổi lấy một chút những đồ vật khác. Trừ cái đó ra, Hứa Thái Bình còn có thể cùng Già Diệp trụ chỉ hỏi thăm một chút kia mấy vị linh quả cùng linh đan tin tức. Khương Huyền Phong nghe vậy cũng không nói thêm thứ gì, chỉ là nhẹ gật đầu, xác thực không nhất thời vội vã. Phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa sau, tiếp xuống nghĩ lại đến hạ giới, cực kỳ khó khăn. Cho nên Hứa Thái Bình cần tốn một chút thời gian an bài xuống giới sự tình, tự nhiên rất bình thường. Bất quá đúng lúc này, Khương Huyền Phong bên hông ngọc giản bỗng nhiên phát ra một trận rất nhỏ rung động thanh âm. Cầm lên xem xét, Khương Huyền Phong lúc này sắc mặt nói, "Lão tổ." Không sai, hướng hắn đưa tin người chính là lão tổ Phong Thiên Hành. Lập tức, tại Hứa Thái Bình mấy người ánh mắt không giải thích được bên trong, Khương Huyền Phong đưa tay cầm ngọc giản. Chờ nghe xong Phong Thiên Hành đưa tin về sau, Khương Huyền Phong đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình đại bạn, lão tử lại chuyện quan trọng cùng muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau, để ta đem ngươi trực tiếp đưa đến Huyền Thiên Điện." Hứa Thái Bình nhíu mày nói, "Chuyện gì như vậy sốt ruột?" Khương Huyền Phong một mặt nghiêm túc nói, "Lão phu cũng không biết, nhưng nghe lão tổ giọng nói chuyện, việc này xem ra 10 phần khẩn cấp." Hứa Thái Bình nghĩ, lập tức quay đầu nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiển mấy người, "Nguyệt Kiển, nếu ta không có kịp thời trở về, liền đem ta khối kia Trảm Long Bia đi đầu đưa đến chùa Già Diệp." Đông Phương Nguyệt Kiển tự nhiên rõ ràng Hứa Thái Bình ý tứ, lúc này gật đầu nói, "Rõ ràng." Chương 13, ra bí cảnh, bị Minh Điện cưỡng ép Hứa Thừa Linh. Chương 13, ra bí cảnh, bị Minh Điện cưỡng ép Hứa Thừa Linh. Huyền Đan Cung, Huyền Thiên Điện. "Mây Phó Cung chủ, không, Mây Cung chủ, ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt lão phu đảo quanh rồi?" Choáng đầu, nhìn xem không ngừng ở trong đại điện đảo quanh dạo bước Vân Thi Liễu, Phong Thiên Hành rất là đau đầu. Vân Thi Liễu giống như là không có nghe thấy bình thường, một mặt vội vàng hỏi, "Thiên Hành lão tổ, Thái Bình đạo người cao vì sao còn chưa tới?" Phong Thiên Hành đưa tay vuốt vuốt mi tâm nói, "Vân Thi Liễu, ngươi cho rằng hướng Táng Tiên Khư đưa tin, cùng ngươi ta ở giữa giống nhau theo truyền theo đến?" Vân Thi Liễu cao mày nói, "Có thể ngươi là Thiên Hành lão tổ?" Phong Thiên Hành trợn nhìn Vân Thi Liễu một cái nói, "Ta là Huyền Đan Cung lão tổ, không phải cái này thượng thanh giới lão tổ, càng không phải là mảnh thiên địa này lão tổ." Vân Thi Liễu vẫn như cũ khẩn cầu, "Thiên Hành lão tổ, ngài có thể hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp?" Minh Điện kia Quỷ Vương Tố Luyện, giờ phút này tất nhiên đã đem Hứa Thừa Linh đưa đến Chân Vũ Thiên Thanh Huyền Tông gì chỉ phía trên. Không bao lâu, hắn liền muốn mang Hứa Thừa Linh cùng nhau phi thăng thiên ngoại. Thiên ngoại hỗn độn chi địa sao mà chi đại. Đến lúc đó, chúng ta coi như có tâm, cũng tất nhiên tìm không được. Vân Thi Liễu trong miệng Hứa Thừa Linh, chính là Hứa Thái Bình từ Bắc Lương quốc mang về hai thuốc một mạch hậu nhân. Phong Thiên Hành nhíu mày hỏi, "Kia Quỷ Vương Tố Luyện, vì sao muốn mang đi Hứa Thừa Linh?" "Theo ta biết, cái này Hứa Thừa Linh bây giờ bất quá là vọng thiên cảnh a." Vân Thi Liễu lúc này nghiêm khắc cải chính, "Là Thiên Hỏa Dị Xương chi tư cực đạo vọng thiên cảnh." Phong Thiên Hành lúc này cười khổ nói, "Được được được, là Thiên Hỏa Dị Xương cực đạo vọng thiên cảnh." Vân Thi Liễu cái này lúc tiếp tục nói, "Minh Điện kia Quỷ Vương Tố Luyện, lần này sở dĩ không tiết hao tổn tu hành căn bản hạ giới, mục đích lớn nhất chính là vì tìm một bộ thích hợp chuyển thế chi thân, phục sinh kia Minh Điện chi chủ Liên Du." Phong Thiên Hành lúc này lông mày nhíu chặt nói, "Ý của ngươi là, kia Tố Luyện là dự định đem Hứa Thừa Linh đưa đến thượng giới hiến tế cho Liên Du?" Vân Thi Liễu gật đầu mạnh một cái, sau đó một mặt hối hận nói, "Cũng trách ta nhòm quá mức sơ sẩy, Thừa Linh kia vạn người không được một thiên tư, tất nhiên là sẽ bị những lao gia hỏa kia nhớ thương. Sớm biết như vậy, không nên sớm như vậy thả hắn ra ngoài rèn luyện." Phong Thiên Hành nhíu mày nói, "Tại cái này hạ giới, Minh Điện Quỷ Vương loại cường giả cấp bậc này, trừ phi có thể mời đến thượng giới cực đạo pháp tu, nếu không hạ giới không có khả năng có ai là này đối thủ." Vân Thi Liễu lắc đầu nói, "Không, Hứa Thái Bình hắn có thể." Vân Thi Liễu tiếp tục nói, "Từ trước đó Trảm Long hội thượng tình hình đến xem, Hứa Thái Bình bây giờ chiến lực có thể đủ lực lượng một người ứng đối hạ giới ba vị ma đế. Chúng ta Tam Hoàng Đạo Cung người cùng kia Minh Điện Quỷ Vương Tố Luyện giao thủ qua, nay chiến lực không sai biệt lắm cũng là như thế. Thêm nữa hắn chính là cực đạo pháp tu chi thần, ra tay lúc không nhận hạ giới cấm chế đốt thúc, tất nhiên có thể áp chế kia Tố Luyện." Phong Thiên Hành nết miệng nói, "Ngươi chớ có quá mức lạc quan." Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, Vân Thi Liễu một mực nắm trong tay một khối ngọc giản, đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ rung động thanh âm. Nàng cầm ngọc giản lên xem xét, lúc này biến sắc nói, không tốt, kia Tố Luyện muốn dẫn lấy Thừa Linh Phi thăng lên giới. Chật, Vân Thi Liễu cũng không lo nổi hướng Phong Thiên Hành hỏi thăm Hứa Thái Bình tin tức, lúc này cầm ngọc giản lên đưa tin nói, chư vị Tam Hoàng Đạo Cung trưởng lão, Thừa Linh là ta Tam Hoàng Đạo Cung có thể hay không trọng trấn duy nhất hy vọng, mời không tiếc bất cứ giá nào chặn lại kia Tố Luyện. Dường như cảm thấy mình nói còn chưa đủ trực tiếp, Vân Thi Liễu lập tức lại thêm một câu nói, dưới mắt liền chớ có cố kỵ thiên đạo cấm chế, một trận chiến này ta Tam Hoàng Đạo Cung có thể hy sinh ba thành, không, sáu thành nội tình. Nghe xong Vân Thi Liễu đưa tin, Phong Thiên Hành rất là cả kinh nói, tiểu nha đầu, vì một tên đệ tử đánh dụng Tam Hoàng Đạo Cung hơn phân nửa của liếng, cái này coi là thật đáng giá không? Vân Thi Liễu thật sâu mắt nhìn Phong Thiên Hành, lúc này mới tiếp tục nói, Thiên Hành lão tổ, ngươi đoán xem lúc trước Thừa Linh tại nhập môn hỏi kính thời điểm, Tam Hoàng trong kính hiện lộ ra cái gì? Tam Hoàng Đạo Cung hỏi kính nghi thức chính là đối mỗi một vị đệ tử nhập môn kiểm nghiệm, chẳng những có thể nhìn ra nên đệ tử thiên tư, còn có thể trong kính hiện ra một bức họa. Mà bức tranh này cho ám chỉ chính là tên đệ tử này ngày sau chi thành tựu. Phong Thiên Hành nhíu mày nói, thiên tượng đồ. Tại Tam Hoàng kính hỏi kính nghi thức bên trong, có thể chiếu rọi ra thiên tượng đồ đệ tử, ngày sau tất có hợp đạo cảnh chi tư. Vân Thi Liễu lắc đầu, sau đó ánh mắt sáng rực nói, là Tam Hoàng đồ. Nghe nói như thế, nguyên bản một mực đều biểu hiện được 10 phần bình tĩnh Phong Thiên Hành, đột nhiên một thanh tử trên ghế ngồi đứng lên, một mặt khó có thể tin nói, các ngươi không nhìn lầm à? Cái gọi là Tam Hoàng đồ, kỳ thật chỉ là sáng tạo Tam Hoàng đạo cung kia ba vị lao tổ chân dung. Mà ba vị này lao tổ chính là thượng thanh giới, tu di cùng cái kia trong truyền thuyết Thái Thanh cộng tôn ba vị tiên hoàng, có thể chiếu rọi ra Tam Hoàng đồ. Nói rõ tiên đệ tử này ngày sau thành tựu, tuyệt không tại Tam Hoàng phía dưới. Vân Thi Liễu điểm nói, loại chuyện này làm sao có thể nhìn lầm? Phong Thiên Hành cái này lúc lại hỏi, là vị nào tiên hoàng? Vân Thi Liễu lắc đầu nói, là ba vị. Phong Thiên Hành sững sờ một chút, lập tức dùng sức gãi đầu một cái nói, ngươi làm sao không nói sớm? Vân Thi Liễu thì là bất đắc dĩ nói, bậc này cơ yếu thời điểm, nếu không phải là dưới mắt bậc này nguy cấp tình hình, ngài cảm thấy ai nguyện ý hướng ngoại giới bại lộ? Phong Thiên Hành một mặt càng không ngừng tại chỗ giã bước, một mặt thấp giọng lẩm bẩm nói như vậy đến, cái này Hứa Thừa Linh hoàn toàn chính xác không thể chết. Bằng không, đợi đến ngày đó đến thời điểm, ta nhân tộc lại có thể nhiều đi ra một vị mãnh tướng. Chợt, liền gặp Phong Thiên Hành làm ra quyết định nói, mà thôi, lão phu cái này liền bỏ qua chút tu vi, trực tiếp đưa tin Khương Huyền Phong. Một bên Vân Thi Liễu nghe vậy, lúc này thật sâu bái chào nói, Thiên Hành lão tổ hôm nay tri ân tình, ta Tam Hoàng đạo cùng, quyết định sẽ không quên. Mà liền tại nàng đang khi nói chuyện, Phong Thiên Hành đã không tiếc hao tổn tu hành căn bản, hướng giờ phút này còn tại bí cảnh bên trong Khương Huyền Phong truyền đi một đạo mật tín. Mặc dù kia bí cảnh là từ Huyền Đan cung quản hạt, nhưng bây giờ đã không phải Huyền Đan cung cung chủ Phong Thiên Hành, đồng dạng không có cách nào cưỡng ép đúng tay, cho dù là bảng linh cũng không được. Ong ong ong. Ngay tại Vân Thi Liễu thoáng nhẹ nhàng thở ra thời điểm, nàng ngọc trong tay giản đột nhiên lại một lần nữa sáng lên. Bất quá đợi nàng cầm lên nhìn lên, ngọc giản kia bỗng nhiên phanh một tiếng vỡ vụn ra, này mảnh vỡ càng là tại trong chớp mắt hội tụ thành một nữ tử lạnh lùng khuôn mặt. Đi theo, liền nghe nữ tử kia ngữ khí lạnh như băng nói, "Vân Thi Liễu, dám cùng bổn vương tính toán, nhu trí, khôn ngoan là phải bỏ ra đại giới. Mở ra ngươi linh kính xem một chút đi." Nói, liền gặp nữ tử kia đầu lâu hư tượng bỗng nhiên tản ra. Nghe xong lời này, Vân Thi Liễu lúc này trong lòng trầm xuống, mà không đợi nàng mở ra bên hông linh kính, liền chỉ thấy một bên Phong Thiên Hành phất ống tay áo một cái, Huyền Thiên Điện phía trên kia mặt to lớn linh kính, trong lúc đó tại đại điện trung ương chiếu rọi hạ một đạo to lớn hư tượng. Lại nhìn kia hư tượng bên trong, từng dãy thi thể làm thành một vòng, chính thật chỉnh tề bị từng cây huyết thứ treo ở màn trời phía trên. Đồng thời, chỉ thấy kia một vòng trong thi thể ương đứng bước tên kia áo tơ trắng nữ tử, chính tay bấm lấy một tên cao tuổi tu sĩ cổ, mà không thay đổi cách không nhìn lại nói, "Vân Thi Liễu, gọi ngươi người lập tức rút đi, cũng giải trừ Hứa Thừa Linh cấm chế trên người. Nếu không bổn vương đem giết hết các ngươi Tam Hoàng đạo cùng các đệ tử." Chương 14, chịu mời, Minh Điện Quỷ Vương Tố Luyện Mạnh. Chương 14, chịu mời, Minh Điện Quỷ Vương Tố Luyện Mạnh. "Các ngươi không phải nghĩ giám thị bổn vương sao?" "Tốt." Vân Thi Liễu phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú, Tố Luyện tiếp tục lạnh giọng nói, "Hiện tại ngươi chờ không cần cẩn thận từng ly từng tí giám thị bổn vương, hiện tại liền đem mảnh này tình hình chiếu rọi ngũ phương thiên địa. Cũng tốt gọi cái này hạ giới kiến càng lũ sâu kiến, biết được chính mình đến tuột cùng có cái bao nhiêu cân lượng. Cũng tốt gọi các ngươi biết được, tại chúng ta thượng giới tu sĩ trước mặt, ngươi chờ có khi liền kiến càng sâu kiến đều không kịp." Nói xong lời này, cũng chỉ thấy kia Tố Luyện nhẹ nhàng đem tay vừa nhấc. "Oeng!" Chợt, nương theo lấy một trận khí bạo tiếng vang. Nguyên bản bị từng cây huyết thứ xuyên qua thân thể treo không trung Tam Hoàng đạo cùng các tu sĩ, đột nhiên bị kia từng cây huyết thứ trên thân sinh trưởng ra gai nhọn cùng nhau đâm xuyên thân thể. "A!" Bị vô số tinh mịn huyết thứ đâm xuyên thân thể mang đến kịch liệt đau nhức, chính là những cái kia thân kinh bách chiến tu sĩ cũng đều không thể chịu đựng được, từng cái đau đến phát ra từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Một màn này, thấy Vân Thi Liễu cắn chặt hàm răng, miệng bên trong không ngừng vang lên răng ma sát ken két tiếng vang. Kia Tố Luyện giống như là đang cố ý chọc giận Vân Thi Liễu bình thường, tiếp tục nói, "Vân Thi Liễu, ngươi biết bọn hắn vì sao như vậy đau đớn sao?" Đang khi nói chuyện, liền gặp kia Tố Luyện duỗi ra một con tuyết trắng cánh tay thon dài trường, sau đó ngón cái ngón giữa nhẹ nhàng bóp, vừa rút, một cây hiện ra ngũ thải u quang tơ mỏng, liền bị nàng từ một tên Tam Hoàng đạo cung đệ tử cái chán rút ra. "A a." Cái này căn tơ mỏng bị rút ra một cái chớp mắt, tên kia nguyên bản còn tại chọi cứng lấy Tam Hoàng đạo cung đệ tử, cũng không còn cách nào ức chế, ngửa đầu phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lập tức, tại cái này kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, kia Tố Luyện mặt không thay đổi tiếp tục nói, "Cùng ngươi chờ giải thích một chút đi. Cái này căn tơ mỏng chính là ba hồn bảy phách bên trong dùng để khắc chế cảm giác đau kia một sợi một kia, một khi đem này rút ra, chớ nói cái này ngàn châm thấu thể thống khổ, liền chỉ là nhẹ nhàng ở trên người hắn đập thượng một bàn tay, hắn cũng như thường sẽ đau đến chết đi sống lại. Đang khi nói chuyện, kia Tố Luyện dùng sức đưa tay kéo một cái, lập tức tên kia Tam Hoàng Đạo Cung đệ tử trên người kia sợi một kia liền bị toàn bộ tách rời ra. Trong lúc nhất thời, tên đệ tử kia đau đến ngẩng đầu lên đến, thân hình cứng ngắc phát ra từng tiếng gào khan. Một cỗ vật dơ bẩn đồng thời từ hắn hạ thể chảy ra, cực điểm nhục nhã. Thấy cảnh này Vân Thi Liễu rốt cuộc vô pháp giữ vững tỉnh táo, một thân khí tức ba động phảng phất giống như trào lên chiều cường giống nhau mãnh liệt cắn quét ra. Một đầu tóc đen càng là tứ tán phế bật. Bất quá theo Phong Thiên Hành một tiếng ho nhẹ, kia Vân Thi Liễu khí tức trên thân tùy theo bị Huyền Thiên Điện bên trong đột nhiên hạ xuống một cỗ vô hình khí tức, cứ thế mà áp chế xuống dưới. Đi theo, liền nghe Phong Thiên Hành ngự khí tràn ngập uy nghiêm cất cao giọng nói, Vân nha đầu, tỉnh táo. Vân Thi Liễu thở ra một hơi dài, nhẹ gật đầu, sau đó ngự khí vội vàng hướng Phong Thiên Hành hỏi, Thiên Hành lão tổ, bên kia có không đáp lại? Phong Thiên Hành cau mày nói, còn cần một lát. Vân Thi Liễu nắm chặt nắm đấm nói, mấy vị trưởng lão, nên có thể chèo chống một lát. Ngay tại nàng nói như vậy lấy thời điểm, kia hư tượng trong tấm hình bỗng nhiên lại truyền ra một đạo hơi có vẻ thiếu niên khí thanh niên âm thanh, cung chủ, sư phụ, chớ có lại để cho các vị sư thúc bá tới cứu ta sư phụ. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hô lên một tiếng này thình lình chính là kia Tố Luyện sau lưng cách đó không xa, một vị bị một đạo màu xanh kiếm quang bao phủ thanh niên. Vân Thi Liễu lúc này một mặt khẩn trương nói, là Thừa Linh. Không sai, giờ phút này tên kia bị kiếm quang bao phủ, trên thân còn trói chặt lại một cây khốn tiên thẳng thanh niên, thình lình chính là gọi qua Hứa Thái Bình một tiếng thái thúc công Hứa Thừa Linh. Phong Thiên Hành cái này lúc lẩm bẩm nói, dưới mắt tình hình này, đối với cái này Hứa Thừa Linh tâm tính, không thể nghi ngờ là một cọc không nhỏ khảo nghiệm. Một khi không chịu nổi, sợ là yếu đạo tâm sụp đổ. Vân Thi Liễu song quyền nắm chặt, rất là khẩn trương thấp giọng nói, đều là ta cái này là vô dụng, cho dù là lại để cho hắn chế cái mấy năm kinh nghiệm những này tâm tính đều muốn so dưới mắt càng thêm kiên định. Phong Thiên Hành không nói gì, chỉ là liếc mắt ngọc giản trong tay. Tại phát hiện vẫn không có đáp lại sau, hắn hít sâu một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ. Vâng. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo mãnh liệt thiên địa rung động thanh âm, chỉ thấy kia hư ảnh hình tượng bên trong màn trời phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn chống ảnh. Nhìn kỹ, kia to lớn chống ảnh phía dưới, lại vẫn đứng một tên hai tay hiện lên nhờ nâng chi tư cao tuổi tu sĩ. Theo sát lấy, liền gặp có một tên cao tuổi tu sĩ, thân hình mang theo một đạo ba bốn cao trăm trượng thân hình pháp tướng phá không mà tới. Cái này lúc, chỉ thấy kia to lớn thần minh pháp tướng, một đấm trùng điệp nện như điên tại kia to lớn chống ảnh phía trên. Đông. Điếc thai nhịp chống thanh âm, tùy theo vang vọng vùng thế giới kia. Bất quá, so với cái này nhịp chống thanh âm, càng thêm hoảng sợ là kia nương theo lấy nhịp chống thanh âm bỗng nhiên rơi xuống một đạo nhanh chóng lôi đỉnh chi lực. Vâng. Lôi đỉnh tiếng xe gió bên trong, một đạo trường một trượng phẩm chất to lớn tiềm điện, tựa như một thanh kiếm sắc giống nhau bỗng nhiên đánh rất tại kia Minh Điện Tố Luyện trên người. Vâng. Dù là mạnh như kia Tố Luyện, một thân hộ thể chân nguyên cũng bị chém nát ra. Thấy thế, Vân Thi Liễu mừng lớn nói, không hổ là Lữ trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão. Phong Thiên Hành cái này lúc cũng một mặt kinh ngạc nói, hai vị này thế mà không có phi thăng lên giới. Hiển nhiên, ngay cả hắn Phong Thiên Hành đã từng nghe nói qua cái này Lữ Vàng hai người đại danh. Cong. Cái này lúc, nương theo lấy một đạo chói hai kiếm minh thanh âm, đột nhiên chỉ thấy có một tên tóc trắng xóa lão giả từ ngày đó màn phía trên phá không rơi xuống. Vâng. Cơ hồ tại thân hình hắn thẳng tắp đánh tới hướng kia Tố Luyện đồng thời, một thanh trường cao ngàn trượng cự kiếm hư ảnh mở mây phá sương mù mà rơi. Cùng tên lão giả kia cùng nhau bay vụt hướng phía dưới Minh Điện Tố Luyện. Ầm. Trong tiếng nổ, thanh cự kiếm kia hư ảnh liên tiếp phá vỡ Tố Luyện quanh người mấy đạo màn sáng. Cuối cùng thẳng đến kia Tố Luyện tự mình vươn tay ra, mới đưa cự kiếm kia hư ảnh hiểm hiểm ngăn trở. Thấy cảnh này, Vân Thi Liễu lúc này vui mừng quá đỗi nói, Tô lão không hổ là ta Tam Hoàng Đạo Cung đệ nhất kiếm. Phong Thiên Hành cái này lúc cũng một mặt tán thưởng nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là, Vân Thi Liễu vừa dứt tiếng, thần sắc liền đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong, chính một tay chống đỡ Tô lão to lớn kiếm ảnh Minh Điện Tố Luyện, đột nhiên nâng lên một cái tay khác hướng phía kia Tô lão cách không một chảo. Xoẹt. Chỉ cái này hời hợt một chảo, nương theo lấy một đạo da thịt xé rách thanh âm, kia Tô trưởng lão cả trương ra mặt tùy theo bị này xé rách lên. Mà đồng thời bị kia Tố Luyện đưa tay vồ xuống còn có một sợi tản ra ngũ thải vầng sáng hồn kia. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, một đạo giàn mua khàn khàn, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, tùy theo vang vọng toàn bộ đại điện. Tố Luyện mạnh, vượt mức bình thường. Chương 15, chiến Tố Luyện, hiếm thấy thiên lôi dị cốt. Chương 15, chiến Tố Luyện, hiếm thấy thiên lôi dị cốt. Trên đời này, lại có liền Tô lão đều không thể chịu được đau đớn. Nghe từ hư tượng trong tấm hình truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Vân Thi Liễu lộ ra một mặt không thể tin thần sắc. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, như Tô lão bậc này kinh thiên cảnh nhân tu, coi như không địch lại Tố Luyện, cũng không nên bị bại dễ dàng như thế. Liền cái này đau đớn đều không thể chịu được. Phong Thiên Hành cái này lúc cũng cao mày nói, Minh Điện thủ đoạn quả nhiên quỷ quyệt tàn độc. Như đúng như Tố Luyện nói, đừng nói là các ngươi Tô trưởng lão, e là cho dù là lão phu cũng chưa chắc có thể chịu đựng lấy cái này đạo đau đớn. Vân Thi Liễu nghe vậy, lúc này lại là một mặt lo lắng dò hỏi, Thiên Hành lão tổ, bên kia nhưng có tin tức? Không có. Phong Thiên Hành đang muốn nói không có, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, này đặt ở trong tay áo ngọc giản liền phát ra ong 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 một trận rất nhỏ rung động thanh âm. Phong Thiên Hành cùng Vân Thi Liễu, ánh mắt cùng nhau sáng lên. Phong Thiên Hành nhanh chóng cầm ngọc giản lên. Chợt, liền nghe Khương Huyền Phong âm thanh tùy theo từ trong ngọc giản truyền ra, "Lão tổ, ta cái này liền đem Thái Bình đạo trưởng đưa ra, mời mở ra Huyền Thiên Điện trận pháp tiếp ứng. Phong Thiên Hành không nói hai lời, một cước trùng điệp giẫm đạp trên mặt đất. Ầm. Nương theo lấy một đạo nặng nề giẫm đạp thanh âm, chỉ thấy Huyền Thiên Điện lúc mới nhập môn, đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp đồ án. Đồng thời cái kia trận pháp đồ án trung ương chỗ, xuất hiện một đoàn hình tròn linh lực vòng xoáy. Lập tức, Phong Thiên Hành ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thi Liễu nói, "Vân nha đầu, đợi một lát." Mặc dù thời khắc này Vân Thi Liễu nội tâm gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhưng đang nghe Phong Thiên Hành nói như vậy một tiếng về sau, cuối cùng cũng chỉ là hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Tốt." Cái này lúc Phong Thiên Hành một mặt thôi động kia truyền tống đại trận, một mặt nghiêm túc hướng Vân Thi Liễu dò hỏi, "Vân nha đầu, chờ Hứa Thái Bình đến về sau, như hắn đáp ứng lời nói, ngươi nên như thế nào đem hắn đưa đến chân vũ thiên?" Đã sớm nghĩ kỹ điểm này Vân Thi Liễu, lúc này đáp, "Ta đã mời đến Tam Hoàng Kính, cũng đã thông báo qua chân vũ thiên cựu phủ cùng Thừa Long Thiên, Vũ Vân Thiên còn có Tuyệt Minh Thiên ba vị đại đế, để bọn hắn tại phát hiện Tam Hoàng Kính phá vỡ mấy tầng thiên địa về sau, chớ có ngăn cản. Cho nên chỉ cần Thái Bình đạo trường đáp ứng, Tam Hoàng đạo cung có thể trong nháy mắt đem này đưa đến chân võ." Phong Thiên Hành lúc này điên lòng, mặc dù hắn cũng có phá vỡ mấy phương thiên địa thủ đoạn, nhưng dưới mắt hắn tại hạ giới chính là ẩn tu chi tư, chớ nói phá vỡ thiên địa, liền chỉ là tùy ý ra tay một lần, đều muốn hao tổn rơi khổng lồ đạo nguyên chi lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không có khả năng làm như thế. Đông. Đúng lúc này, lại một đạo chống trận thanh âm từ hư tượng bên trong truyền ra. Theo sát lấy, cũng chỉ thấy lại một đạo tráng kiện tiềm điện, đột nhiên hướng phía dưới Tố Luyện đánh xuống. Trong lúc nhất thời, Tố Luyện không thể không bung ra khống chế Tô trưởng lão tay, ngược lại toàn lực chống cự cái này đạo lôi đỉnh chi lực. Oanh. Cùng lúc trước giống nhau, mặc dù cái này đạo lôi đỉnh chi lực cực kỳ mãnh liệt, nhưng cũng bèn bèn chỉ là làm cho Tố Luyện toàn lực chống cự, vẫn chưa có thể chân chính làm bị thương nàng. Mà lại, ngay tại cái này tiếng chống trận rơi xuống trong nháy mắt, liền gặp kia Tố Luyện lại một lần nữa cách không một trảo, lập tức liền thấy kia nguyên bản chính mang theo thần nhân pháp tướng chuẩn bị tiếp tục đánh chống Lữ trưởng lão, hai đầu cánh tay đột nhiên cứ thế mà gãy đôi quá khứ. Giang giác. Bất quá cái này Lữ trưởng lão, xương cốt rất cứng, cho dù là đối mặt hai tay gãy đôi đau đớn, cũng vẫn như cũ chưa từng một chút nhíu mày. Thậm chí tại hai tay gãy đôi một cái chớp mắt, chỉ gặp hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mang theo sau lưng đồng dạng hai tay bẻ gãy thần minh pháp tướng, đột nhiên đụng đầu vào kia mặt chống trận hư tượng phía trên. Đông. Điếc hai nhịp chống âm thanh bên trong, lại một đạo mãnh liệt lôi đình chi lực, bỗng nhiên từ màn trời phía trên hạ xuống. Mà tại hạ xuống một mấy mắt, chỉ thấy kia nguyên bản da mặt bị toàn bộ xé rách Tô trưởng lão, cố nén trên người kỳ đau nhức, đưa tay đón kia đẩy trời lôi đình gầm thét một tiếng nói, cực pháp ngự lôi kiếm quyết, kiếm phá cửu tiêu. Tiếng nói vừa dứt, kia đẩy trời thiểm điện bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh to lớn kiếm ảnh, đột nhiên một kiếm hướng phía kia Minh Điện Tố Luyện chém xuống. Oanh! Dung mạnh âm thanh bên trong, Tố Luyện tính cả bên kia thiên địa, trong lúc đó toàn bộ bị lôi đình chi lực bao phủ. Vân Thi Liễu lúc này một mặt kinh hỉ nói, Tô trưởng lão ngự lôi kiếm quyết, lại thời khắc nguy cấp này, đột phá cực pháp chi cảnh. Chỉ là, theo điện quang nhạt đi, Vân Thi Liễu nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy kia bị Tô trưởng lão một kiếm bổ trúng Tố Luyện, không những lông tóc không hư hại, ngược lại đem Lữ Vàng hai vị trưởng lão cùng Tô trưởng lão liên thủ phách chạm xuống tới cái kia đạo lôi đỉnh chi lực, hóa thành một viên trưởng tâm lôi, giữ tại lòng bàn tay. Lập tức, liền gặp kia Tố Luyện một mặt đem viên kia trưởng tâm lôi đặt ở đầu ngón tay xoay tròn lấy, một mặt mặt mũi tràn đầy khinh thị nhìn về phía kia ba tên trưởng lão nói, các ngươi dũng khí từ đâu tới, tại thiên lôi dị cốt trước mặt thi triển lôi pháp. Mà liên tại nàng tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt. Oanh! Điếc hai tiếng bạo liệt bên trong, kia Minh Điện Tố Luyện quanh thân, đột nhiên sáng lên một đạo chướng mắt kia ánh sáng trắng. Đồng thời, nương theo lấy ầm ầm thiên địa rung động thanh âm, từng đạo tráng kiện thiểm điện liền tựa như du tẩu bay múa ngân xà bình thường, càng không ngừng lấy nàng thân thể làm trung tâm khuyết tán ra tới. Thấy cảnh này, Vân Thi Liễu đột nhiên trong lòng trầm xuống, rung giọng nói, cái này Tố Luyện đúng là Thiên Lôi Dị Cốt. Một đám thiên giai linh cốt bên trong, Thiên Lôi Dị Cốt không thể nghi ngờ là lực lượng hủy diệt nặng nhất một loại linh cốt. Có cái này linh cốt tu sĩ, thường thường sát lực ngập trời. Oanh! Ngay tại Vân Thi Liễu tiếng kinh hô bên trong, chỉ thấy kia Minh Điện Tố Luyện quanh thân lôi đỉnh chi lực, trong lúc đó hóa thành từng khỏa viên cầu hình dạng trưởng tâm lôi, phiêu phủ ở Tố Luyện bốn phía. Đó lấy, liền gặp kia Tố Luyện giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng ở trong đó một viên trưởng tâm lôi vỗ một cái. Oanh! Một cái mắt, viên kia đường kính tại to bằng miệng chén trưởng tâm lôi, đột nhiên thẳng tắp hướng phía kia Lữ trưởng lão ở chỗ đó phương bị bay lượn mà đi. Ầm. Mặc dù Lữ trưởng lão lại một lần lấy ngự thổ kiếm quyết tế ra một thanh tràn ngập hậu thổ chi lực to lớn kiếm ảnh ngăn tại trước người, nhưng như cũng vẫn là bị trưởng tâm lôi bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi đỉnh chi lực bao khỏa toàn thân. Oanh! Dung mạnh âm thanh bên trong, này trước người kiếm ảnh cơ hồ là ứng thanh mà nát. Kia mãnh liệt lôi đỉnh chi lực, tùy theo đem hắn vậy cụ thể phách thiêu đến da thịt như là than cốc. Cũng may cái này Tô trưởng lão sắp bị lôi đỉnh chi lực đốt vì cho tàn lúc. Lữ trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão lần lượt đổ tới. Đông. Điếc hai chống trận thanh âm bên trong, từ hậu thổ chi khí biến thành tầng tầng lớp lớp thổ ánh sáng màu vàng màn, từng tầng đem ba người bao phủ trong đó. Kia Tố Luyện thấy thế, lúc này một mặt kinh bị nói, buồn còn tưởng rằng các ngươi có thể có thứ gì mới mẻ hoa văn, không nghĩ tất cả đều là chút giả cỗi thủ đoạn. Nói, liền gặp nàng tay háo hất lên, lạnh giọng nói, chết. Nói, liền gặp này quanh người mấy chục viên trưởng tâm lôi, cùng nhau hướng phía kia ba vị trưởng lão bay lượn mà đi. Ầm ầm. Theo viên kia viên trưởng tâm lôi liên tiếp nổ bể ra đến, bao phủ lại ba vị trưởng lão hậu thổ chi lực, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán ra. Nhìn từ xa đi, khu vực kia tựa như một tòa lôi trì. Chương 16, chiến Tố Luyện, ta đến đưa đạo trưởng đi tới.
Chương 16, chiến tố luyện, ta đến đưa đạo trưởng đi tới. Không đợi phá vỡ ba người hậu thổ chi lực, Yêu Minh Điện tố luyện bỗng nhiên cách kia hư tượng nhìn về phía Vân Thi Liễu nói, "Vân Thi Liễu, bổn vương kiên nhẫn là có hạn, ngươi như lại không giải trừ hứa thừa linh cấm chế trên người, chờ đỉnh đầu lôi đỉnh chi lực vừa diệt, bổn vương chẳng những sẽ đem phụ cận Tam Hoàng Đạo Cung đệ tử trấn sát, còn biết giết tới ngươi Tam Hoàng Đạo Cung hang ổ, đem ngươi Tam Hoàng Đạo Cung căn cơ cùng nhau diệt trừ." Vân Thi Liễu nghe vậy, phẫn nộ sau khi, trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Theo lão cung chủ phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa, đối mặt tố luyện bậc này cường giả, bây giờ Tam Hoàng Đạo Cung coi là thật không có thủ đoạn chống cự. Ầm ầm. Ngay tại Vân Thi Liễu nóng lòng thời điểm, nguyên bản mười phần yên tĩnh đại điện, đột nhiên phát ra một trận mãnh liệt rung động thanh âm. Đón lấy, cũng chỉ thấy kia truyền tống trận quang hoa đại thịnh. Trong truyền tống trận linh lực vòng xoáy, cũng tại lúc này cấp tốc lượn vòng lên. Vốn chỉ là trong lòng suy đoán Vân Thi Liễu, nhịn không được một mặt ngạc nhiên hướng một bên Phong Thiên Hành dò hỏi, là Thái Bình Đạo Mộc trở lại sao? Phong Thiên Hành cái này lúc hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu nói, vâng. Sở dĩ chắc chắn như thế, đó là bởi vì có hắn thi triển cấm chế tại, tòa này truyền tống trận trừ Hứa Thái Bình dù ai cũng không cách nào đi vào, coi như Khương Huyền Phong cũng không được. Ầm ầm. Đón lấy, tại cái kia như cũng chưa từng ngừng rung động âm thanh, cùng Vân Thi Liễu khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một vị đầu đầy tơ bạc thanh niên chậm rãi hiện tại đại trận ở trung tâm. Đang nhìn đi người tới tướng mạo sau, Phong Thiên Hành lúc này một bước hướng phía trước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại đại trận kia phía trước, sau đó giang hai cánh tay cười to nói, "Hảo huynh đệ, chúng ta rốt cuộc lại gặp." Bởi vì được Hứa Thái Bình tương trợ mới từ chuyển thế chi thân bên trong thức tỉnh duyên cớ, Phong Thiên Hành vẫn luôn đối Hứa Thái Bình gọi nhau huynh đệ. Đại trận bên trong Hứa Thái Bình đầu tiên là sức sở, lập tức cười tiến lên một bước, cùng cái kia thân hình vô cùng khôi ngô Phong Thiên Hành ôm một cái. Đồng thời, Hứa Thái Bình đối Phong Thiên Hành tạ nói, "Đa tạ Phong đại ca đối ta mấy vị bằng hữu kia chiếu cố. Thiên Hành lão tổ nguyện ý cùng mình gọi nhau huynh đệ, hắn tự nhiên cũng không cần thiết nhắn nó." Hắn lập tức lại bổ sung một câu nói, "Còn có tại Táng Tiên Khư lúc đối với chúng ta mấy cái chiếu cố." Hứa Thái Bình hết sức rõ ràng, Huyền Đan cung cùng Trạm Long bảng mấy lần treo thưởng bên trong, kia ngoài định mức nhiều ra ban thưởng, tất nhiên là Phong Thiên Hành thủ bút. Phong Thiên Hành nết miệng cười nói, "Huynh đệ, ngươi nói lời này liền khách khí không phải." Bất quá lập tức, hắn liền lại cau mày nói, "Trên người ngươi sinh cơ vì sao như thế chi yếu? Chẳng lẽ cùng chân long đấu pháp lúc ngươi thật?" Không đợi Phong Thiên Hành đem nói cho hết lời, Hứa Thái Bình liền gật đầu nói, "Phong đại ca ngươi không có đoán sai, cùng chân long trận đại chiến kia, ta tiêu hao hết chín thành võ nguyên." Nghe nói như thế, Phong Thiên Hành hít sâu một hơi, lập tức một mặt nghiêm túc hỏi, "Còn lại mấy năm?" Hứa Thái Bình hồi đáp, "3 năm đến 5 năm." Phong Thiên Hành một chút suy nghĩ về sau, đột nhiên ánh mắt run lên, trung điệp vô Hứa Thái Bình bả vai nói, "Chớ có quá mức lo lắng, đại ca vì ngươi nghĩ biện pháp." Phong Thiên Hành thái độ đối với Hứa Thái Bình, cùng đối Vân Thi Liễu lúc, hoàn toàn khác biệt. Cái này lúc, không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, một bên Vân Thi Liễu rốt cuộc nhìn xem không đi xuống một thanh tiến lên đánh gãy hai người nói, "Thái Bình đạo trưởng, chắc hẳn thừa linh chuyện, lão tổ đã nhờ gừng cùng chủ báo cho ngươi đi." Nói lời này lúc, Vân Thi Liễu mặt mũi tràn đầy vội vàng. Hứa Thái Bình lúc này nhẹ gật đầu. Lập tức, đối bên cạnh Phong Thiên Hành nói, "Phong đại ca, quan cùng khôi phục thọ nguyên một chuyện ta đã có chút lông mày, đợi xử lý xong ta kia cháu trai sự tình về sau, ta lại đến cùng đại ca ngươi thương lượng." Phong Thiên Hành lúc này gật đầu nói, "Cái này tự nhiên không có vấn đề." Một bên Vân Thi Liễu đang nghe lời này, chợt ánh mắt sáng lên nói, "Thái Bình đạo trưởng, ngài đây là nguyện ý đi tới Chân Vũ Thiên Nghị cách cứu viện Thừa Linh?" Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Thừa Linh là ta dẫn vào tu hành giới, chớ nói hắn vẫn là cháu ta tôn, cho dù là không phải, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Vân Thi Liễu nghe vậy, lúc này chắp tay bái tạ nói, "Đa tạ Thái Bình đạo trưởng." Kỳ thật năm đó trên kiếm khôi hội, giữa hai người còn tính là có chút ngăn cách, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Thái Bình sẽ đáp ứng như thế dứt khoát. Vâng. Đúng lúc này nương theo lấy có một đạo điếc hai bạo liệt thanh âm, chỉ thấy phía trước hư ảnh trong tấm hình, Tiêu Minh Điện tố luyện lôi đỉnh chi lực đã đem ba vị trưởng lão quanh thân hộ thể hậu thổ chi lực anh kích được chỉ còn lại cuối cùng mấy tầng. Đồng thời chỉ nghe kia tố luyện lần nữa cảnh cáo nói, "Vân Thi Liễu, đây là ngươi Tam Hoàng Đạo Cung cơ hội cuối cùng." Hiển nhiên cái này tố luyện đồng dạng không muốn cùng Tam Hoàng Đạo Cung đi đến cá chết lưới rách tình trạng. Vân Thi Liễu nghe được cái này âm thanh cảnh cáo về sau, lúc này đối Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình đạo trưởng, người này là..." Hứa Thái Bình đánh gãy nàng nói, "Mây cung chủ, đem ngươi biết cùng người này có liên quan hết thảy, luyện chế thành một đạo thần hồn ấn ký giao cho ta." Vân Thi Liễu lúc này liên tục lướt cằm nói, "Đúng đúng đúng, như vậy nhất là tiết kiệm thời gian." Hứa Thái Bình cái này lúc lại đem ánh mắt nhìn về phía Phong Thiên Hành nói, "Phong đại ca, ngươi trên tay nhưng có thể cấp tốc khôi phục chân nguyên khí huyết cùng thần nguyên chi lực đan dược hoặc là linh quả. Có lời nói mời mượn ta một viên." Tại cùng Long Hoàng Ngao Diễm trận đại chiến kia bên trong, Hứa Thái Bình hao tổn pháp lực quá khổng lồ, cho đến ngày nay cũng chưa từng hoàn toàn khôi phục. Đối mặt hình tượng bên trong tên kia đến từ thiên ngoại hỗn độn chi địa cường giả, buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cái này hiển nhiên là không được. Người ta ở giữa chớ có nói mượn. Phong Thiên Hành dường như đã sớm ngờ tới Hứa Thái Bình sẽ đến xin thuốc bình thường, lúc này khoát tay áo, sau đó từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình ngọc, nét miệng cười nói, "Đại ca đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng." Chờ Hứa Thái Bình tiếp nhận kia bình ngọc lúc, Phong Thiên Hành giới thiệu nói, "Bình ngọc này bên trong có một viên đến từ ta Huyền Đan cung thượng giới thánh địa, Tử Thúy Đan phòng bạch thật quả. An bảo có thể làm ngươi chí ít tại trong vòng 2 ngày, không cần phải lo lắng chân nguyên khí huyết thậm chí là thần nguyên hao tổn, có thể thỏa thích thi triển ngươi sở tu thuật pháp thần thông cùng công pháp." Hứa Thái Bình nghe xong lời này, lập tức mừng lớn nói, "Đa tạ đại ca." Có viên này bạch thật quả tại, Hứa Thái Bình đối với tiếp xuống một trận chiến này, trong lòng lập tức lại thêm ra mấy phần phần thắng. Cái này lúc, một bên Vân Thi Liễu cũng luyện chế ra thần hồn ấn ký. Nàng một mặt đem cái kia đạo thần hồn ấn ký đưa về phía Hứa Thái Bình, một mặt đối một bên Phong Thiên Hành nói, "Thiên Hành lão tổ, viên này bạch thật quả, tính tới ta Tam Hoàng Đạo Cung trên đầu." Phong Thiên Hành nết miệng cười nói, "Ngươi Tam Hoàng Đạo Cung cũng không có mặt mũi này, có thể để cho lão phu lấy ra bạch thật quả." Hắn lập tức lại nói, "Ngươi như thật muốn tính, có thể tính tại ta Thái Bình huynh đệ trên thân." Vân Thi Liễu một mặt trịnh trọng gật đầu nói, "Đây là tự nhiên." Mà Hứa Thái Bình tại tiếp nhận qua Vân Thi Liễu đưa tới cái kia đạo thần hồn ấn ký về sau, lúc này lại đối Vân Thi Liễu nói, "Mây cung chủ, đưa ta đi chân vũ thiên." Đang khi nói chuyện, hắn đã lấy ra trong bình ngọc bạch thật quả, ném vào trong miệng. Vân Thi Liễu lúc này gật đầu nói, "Ta cái này đến đưa đạo trưởng đi tới." Đang khi nói chuyện, nàng đã tế ra kia mặt tam hoàng kính. Một đạo chướng mắt kia ánh sáng trắng tùy theo từ tam hoàng trong kính bắn ra, đem Hứa Thái Bình toàn bộ bao khỏa trong đó. Lại một cái chớp mắt về sau, Hứa Thái Bình đã biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc cũng tại đồng thời, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kia hư tượng trong tấm hình, bao trùm kia ba vị trưởng lão tầng cuối cùng hậu thổ chi lực, cũng tại lôi đỉnh chi lực bành kích phía dưới vỡ vụn ra. Thấy thế, Vân Thi Liễu lúc này hít sâu một hơi nói, nhưng nguyện Thái Bình đạo trưởng có thể cùng kia tố luyện một trận chiến. Chương 17, chiến tố luyện, một hạt phù du thấy thanh thiên. Chương 17, chiến tố luyện, một hạt phù du thấy thanh thiên. Chân vũ thiên. Thanh Huyền Tông di chỉ trên không. Vân Thi Liễu, ngươi đã như vậy chấp mê bất độ, vậy liền không có gì để nói nhiều. Minh Điện tố luyện sầm mặt lại. Nàng chỉ nhẹ nhàng khoát tay, liền chỉ thấy cách đó không xa Tam Hoàng Đạo cùng kia ba vị trưởng lão bị lôi đỉnh chi lực đốt cháy được cháy đen một mảnh thân thể, cùng nhau bị ba cây thật dài huyết thứ xuyên qua. Bất quá dù là như thế, ba vị này trưởng lão vẫn như cũ không rên một tiếng. Ba người hiển nhiên đều không nghĩ đối cái này tố luyện quất phục. Nhưng theo tố luyện ngón tay nhẹ nhàng một câu, từng sợi hiện ra ngũ thải quang hoa hồn tia lần lượt từ ba người mi tâm bay ra, trực tiếp bay vào Minh Điện tố luyện trong tay. Chỉ một thoáng, ba người cùng nhau phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Phía sau bị khốn tiên thằng buộc Hứa Thừa Linh, đang nghe một trận này kêu thảm về sau, vốn là tâm thần có chút sụp đổ, hắn rốt cuộc không chịu nổi, có chút điên cuồng mà xông kia tố luyện giận dữ hét, "Yêu nữ, ngươi muốn dẫn đi là ta, chớ có lại làm khó những người khác." Tố luyện quay đầu đi, cười lạnh nói, "Ngươi không có nhìn ra được sao?" Nói, nàng quay đầu quét mắt bốn phía bị nàng bắt Tam Hoàng Đạo Cung đệ tử, nói tiếp, "Ở trong mắt Vân Thi Liễu, mệnh của ngươi, xa muốn so bọn hắn càng đáng tiền. Coi như ngươi nguyện ý theo ta đi." Nàng cũng là không có khả năng đáp ứng. Hứa Thừa Linh có chút sụp đổ hướng lấy đỉnh đầu khối kia linh kính hô lớn, "Sư phụ, giải trừ trên người ta cấm chế, để các vị sư thúc bá còn có trưởng lão rời đi đi, để bọn hắn rời đi đi, không muốn cứu ta." Tố luyện chỉ ở một bên yên lặng nhìn xem. Hiển nhiên, nàng còn muốn nhìn xem chính mình tại đem Hứa Thừa Linh làm cho đạo tâm sụp đổ về sau, Vân Thi Liễu cùng Tam Hoàng Đạo Cung sẽ có loại nào phản ứng. Nếu không, thật muốn giết sạch Tam Hoàng Đạo Cung, chính nàng cũng phải trả giá đắt. Chỉ là, tại lại chờ đợi chỉ chốc lát về sau, vẫn như cũ chưa từng chờ đến Vân Thi Liễu trả lời. Thế là Tố luyện trên mặt đột nhiên sát ý tất hiện. Đi theo, cũng chỉ gặp nàng ngẩng đầu nhìn về phía bị huyết thứ xuyên qua ba vị ẩn tu trưởng lão, thần sắc lạnh lùng nói, "Trước hết từ các ngươi ba cái lao ra hỏa giết lên đi." Nói, liền gặp nàng giơ cánh tay lên, mở bàn tay, cách không hướng phía kia ba vị trưởng lão bên trong Tô trưởng lão bắt tới. Oanh! Chỉ một cái mắt, kia Tô trưởng lão thân thể liền bị cái này Tố luyện dùng nàng thần lực cách không bóp nát, tuôn ra một đoàn huyết vụ tới. Tuy nói đối với Tô trưởng lão cảnh giới này tu sĩ mà nói, coi như thân thể bị bóp nát thành một đoàn huyết đủ, hắn như thường có thể dùng huyết khí chi lực khôi phục, nhưng Tố luyện một kích này không giống. Nàng một kích này trừ bóp nát Tô trưởng lão thân thể bên ngoài, đồng dạng còn tại nhào nặn Tô trưởng lão nguyên thần. A! Trong lúc nhất thời, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm, lại một lần nữa vang vọng mảnh thiên địa này. Rất khó tưởng tượng, bậc này tu vi tu sĩ, còn biết phát ra loại này tiếng kêu thảm thiết. Phía sau Hứa Thừa Linh, khi nhìn đến ngày xưa đối với mình bảo vệ có thêm Tô trưởng lão, tại bị Tố luyện như vậy tra tấn về sau, phẫn nộ được hai con ngươi khắp huyết hắn, Liều Linh gào thét lên tiếng nói, "Yêu nữ, hôm nay ta không chết. Ta Hứa Thừa Linh thề, nhất định phải để ngươi cùng phía sau ngươi hồn điện vĩnh viễn biến mất tại phiến thiên địa này." Tố luyện một mặt tiếp tục nhào nặn cái này Tô trưởng lão thân thể cùng thần nguyên, một mặt ánh mắt mưa đạn xa xa nhìn về phía Hứa Thừa Linh nói, "Ngươi cho rằng ngươi là đang cùng ai nói chuyện?" "Ta, Tố luyện, Minh Điện tứ vương, Thiên Lôi dị cốt nắm giữ giả, tu vi hợp đạo khai nguyên cảnh cường giả. Chớ nói ngươi, cái này ngũ phương thiên địa bên trong tất cả tu sĩ, thấy ta làm như kiến càng thấy thanh thiên. Chỉ cần bổn vương nghĩ làm, chính là đồ tòa này thiên hạ lại như thế nào?" Nói lời này lúc, Tố luyện phóng xuất ra trên thân một mực bị ẩn giấu đáng sợ khí tức ba động, cùng kia độc thuộc về Thiên Lôi dị cốt đáng sợ sát lực. Cố khí tức này trực trùng vân tiêu, bao trùm cả tòa màn trời. Ngay cả kia chướng mắt đại nhật cũng bị bao trùm. Phương thiên địa này còn như vậy, chớ đừng nói chi là Hứa Thừa Linh. Giống như Tố luyện lời nói, đối mặt cố này đáng sợ khí tức Hứa Thừa Linh, coi là thật ở trong lòng hiện ra một hạt phù du thấy thanh thiên ảo giác. Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn kia từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo tu hành thiên phú, giờ khắc này tại Tố luyện trước mặt, đều có vẻ hơi không đáng giá nhất tới. Đột nhiên này đạo tâm bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, một đoàn ánh sáng chói mắt, như đại nhật lăng không bình thường, xuất hiện tại trên không màn trời bên trên. Nguyên bản bởi vì Tố luyện khí tức che đậy, mà trở nên một mảnh u ám thiên địa. Đột nhiên lần nữa sáng ngời lên. Đang lúc Hứa Thừa Linh trong lòng hoang mang thời khắc, một vị tóc trắng phơ tu sĩ, thân hình đột nhiên từ kia vòng như đại nhật quang mang bên trong bay lượn mà ra. Ầm ầm long, tới cùng nhau bay lượn mà ra. còn có thanh niên kia sau lưng chỗ mang theo, có biển trời đảo ngược rộng lớn khí tượng bành trướng khí tức ba động. Đồng thời, chỉ nghe tu sĩ kia cất cao giọng nói, ngươi nói cái này hạ giới tu sĩ gặp ngươi, làm như phủ du thấy thanh thiên. Có thể ta khi thấy ngươi, làm sao không gặp thanh thiên, chỉ thấy phủ du. Thanh âm này, như kia hồng trung đại lữ, vang vọng cả phiến thiên địa. Mà Hứa Thừa Linh vị kia tuổi nhỏ lúc ký ức, cũng tại tu sĩ này âm thanh vang lên một cái chớp mắt, đột nhiên giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Đi theo, liền gặp hắn hai con ngươi đột nhiên sáng, một mặt hưng phấn hô lớn, Thái Thúc Công. Cái này từ trên trời giáng xuống thân ảnh, tự nhiên chính là Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình đang nghe một tiếng này Thái Thúc Công về sau, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút thân thiết, lập tức hắn một mặt tay đè bên hông chu đao, một mặt mỉm cười cao giọng đáp lại nói, "Tiểu Thừa Linh, hôm nay Thái Thúc Công để ngươi kiến thức một chút, như thế nào kiến càng nát thanh thiên." Đang khi nói chuyện, cũng chỉ nghe vụt một tiếng, Hứa Thái Bình bỗng nhiên rút ra bên hông đoạn thủy đao. Kia Minh Điện Tố Luyện thấy thế, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi chính là Vân Thi Liễu mời tới giúp đỡ." "Bất quá." "Vâng." Không đợi Tố Luyện đem nói cho hết lời, một đạo giống như sông lớn hoành không đao ảnh, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, mà cùng kia sông lớn hoành không đao ảnh cùng nhau đánh rớt. Còn có một cỗ tựa như muốn đem mảnh thiên địa này toàn bộ chém nát giống nhau rộng lớn to lớn đao thế. Đồng thời, một đạo thanh hắc thanh âm nổ vang, cực cảnh, vô đao thứ. Sau một khắc, cả phiến thiên địa đều bị chướng mắt đao ảnh bao trùm. Chương 18, chiến tố luyện, chỉ thấy phủ du không gặp thanh thiên. Chương 18, chiến tố luyện, chỉ thấy phủ du không gặp thanh thiên. Cái này yêu nữ, rõ ràng chính là tại nhục nhã ta hạ giới tu sĩ. Lấn ta hạ giới không người. Trần Vũ Thiên những tu sĩ kia, liền như vậy trơ mắt nhìn xem cái này yêu nữ tại hắn trở kia phương thiên địa phía trên dương ai. Thừa Long Thiên. Long tu trấn một gian tiểu lâu bên trong. Một đám tử ngũ phương thiên địa mà đến, bởi vì Trảm Long hội hội tụ ở này các tu sĩ, tại từ xem cuộc chiến hư tượng bên trong nhìn thấy Minh Điện Tố Luyện nhục nhã ngược sát Tam Hoàng Đạo cung tu sĩ tình hình sau, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn. Có Trần Vũ Thiên tu sĩ phản bác, không phải vậy đâu, chẳng lẽ cũng đều đi lên chịu chết sao? Liền Tam Hoàng Đạo cung ẩn tu đều không địch lại, tu sĩ tầm thường đi lên thì có ích lợi gì? Lúc trước đặt câu hỏi tên tu sĩ kia lúc này hừ lạnh nói, không nghĩ tới Trần Vũ Thiên lại tất cả đều là chút tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới càng nhiều Trần Vũ Thiên tu sĩ phản bác. Trong lúc nhất thời trong tiểu lâu hai phe tu sĩ cãi lộn lên. Bất quá khả năng bởi vì Trần Vũ Thiên tu sĩ số lượng không nhiều, lại đúng như là những tu sĩ kia nói tới như vậy, thẳng đến lúc này vẫn như cũ không từng có một vị Trần Vũ Thiên tu sĩ lộ diện duyên cớ. Từ từ, trong tiểu lâu Trần Vũ Thiên tu sĩ bắt đầu im miệng không nói, mà trong tiểu lâu tu sĩ khác cũng bởi vì Minh Điện Tố Luyện tàn nhẫn thủ đoạn, cùng Tam Hoàng Đạo cung các tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, dần dần đình chỉ tranh luận. Từng cái tất cả đều không nói một lời nhìn chằm chằm lấy kia hư tượng. Tại trong tiểu lâu an tĩnh lại về sau, ngồi tại tiểu lâu nơi hẻo lánh một bàn một vị tóc hoa dâm khôi ngô lão giả bỗng nhiên khỏe miệng có chút giơ lên, thấp giọng hướng đối diện một tên võ phu ăn mặc nữ tử hỏi, "Tử Câm, kia yêu nữ giờ phút này nơi ở, nên chính là đã từng Thanh Huyền Tông vị trí a?" Nữ tử ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tràn đầy oai hùng chi khí khuôn mặt. Nàng mắt nhìn trong tiểu lâu gương chỗ kia hư tượng bên trong hình tượng, sau đó thần sắc đạm mạc nói, "Thôi lão làm gì biết rõ còn cố hỏi." Lão giả này cùng nữ tử, thinh linh chính là từng trên chân vũ kiếm khôi hội tên nổi như cồn thôi thiết cốt cùng Liêu Tử Câm. Thôi Thiết Cốt ha ha cười một tiếng, lại hỏi, "Ngươi nói, nếu là Thanh Huyền vẫn còn, nàng này có hay không còn có thể như thế không coi ai ra gì?" Liêu Tử Câm cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một miếng, sau đó nhìn chằm chằm kia hư tượng bên trong hình tượng, cũng không quay đầu lại, mà không thay đổi nói, "Cái này yêu nữ có thể hay không như thế không coi ai ra gì ta không rõ ràng, nhưng Thanh Huyền Tông tất nhiên sẽ không đối với cái này nhắm mắt làm ngơ." Thôi Thiết Cốt hiếu kỳ nói, "Không nghĩ tới, ngươi cái này Thanh Huyền khí đồ, lại vẫn đối Thanh Huyền có này đánh giá." Liêu Tử Câm bình tĩnh nói, "Luận sự." Thôi Thiết Cốt một chút trầm mặc về sau, mở miệng lần nữa hỏi, "Ngươi như, nếu là tiểu tử kia giờ phút này ngay tại Thanh Huyền, hắn sẽ như thế nào?" Liêu Tử Câm không có chút gì do dự hồi đáp, rút đao, ra quyền, minh kiếm. Một tiếng này, so trả lời Thanh Huyền sẽ hay không ra tay lúc, còn muốn dứt khoát. Thôi Thiết Cốt hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, "Không sai, tiểu tử kia tất nhiên sẽ không chút do dự như vậy làm ra lựa chọn." Lập tức hắn lại lắc đầu, rất là hâm mộ nói, "Không nghĩ tới, kẻ này chi đại đạo, không ngờ trở nên như thế thuần túy, thật sự là gọi người tiện sát." Ngay tại hắn nói như vậy lấy lúc, nương theo lấy lại một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kia xem cuộc chiến hư tượng trong tấm hình, ba vị Tam Hoàng Đạo cung trưởng lao thân thể cứ thế mà bị Minh Điện Tố Luyện cách không bóp nát. Đồng thời, kia Tố Luyện lại một lần nữa gọi hàng nghĩa mai hạ giới tu sĩ. Lần này ngôn ngữ, chính là Thôi Thiết Cốt cũng đều nghe được nhăn lại lông mày, lại như thế nào tâm tính trầm ổn tu sĩ, cũng chịu không nổi như vậy nhục nhã. Thôi Thiết Cốt cái này lúc đống nhiên mười ngón giao nhau, sắc mặt ngưng trọng nói, "Tam Hoàng Đạo cung, cũng là thời điểm làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là muốn bảo đảm kia Hứa Thừa Linh, vẫn là muốn bảo đảm Tam Hoàng Đạo cung căn cơ?" Liêu Tử Câm hiển nhiên cũng đang đợi một màn này. Nàng buông xuống trong tay chén trà, hai tay vòng ngực ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước xem cuộc chiến hư tượng hình tượng. Mà cũng liền cái này lúc, một vầng sáng giống như lại nhận xuất hiện tại kia xem cuộc chiến hư tượng bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đú ám một mảnh xem cuộc chiến hình tượng, đột nhiên sáng ngời gọi người có chút mắt mở không ra. Đó lấy, bao quát Liêu Tử Câm tại bên trong đám người, liền nhìn thấy màn trời thượng đoàn kia ánh sáng chói mắt bên trong, đang có một bóng người từ màn trời phía trên thẳng tắp rơi đập mà xuống. Đang lúc đám người tò mò, người đến tột cùng người nào lúc, một đạo trong tiểu lâu đám người nghe tới, rất là thanh âm quen thuộc, đột nhiên từ kia xem cuộc chiến trong tấm hình truyền ra, ngươi nói cái này hạ giới tu sĩ gặp ngươi, làm như phủ du thấy thanh thiên. Có thể ta khi thấy ngươi, làm sao không gặp thanh thiên, chỉ thấy phủ du. Nguyên bản chau mày Liễu Tử Câm đột nhiên ánh mắt sáng lên, Hứa Thái Bình. Không chỉ là nàng, cái này lúc trong tiểu lâu tu sĩ khác cũng nghe ra âm thanh này, rất nhanh liền có người hô lớn, là Hứa Thái Bình. Là vừa vận chiếm Trảm Long hội khôi thủ Hứa Thái Bình. Mà theo đạo nhân ảnh kia thân hình tướng mạo, rõ ràng hiện tại hình tượng bên trong, trong lúc nhất thời trong tiểu lâu xem cuộc chiến đám người lại không nghi ngờ. Người tới chính là Hứa Thái Bình. Liêu Tử Câm cái này lúc buông cánh tay xuống, mỉm cười nói, xem ra Vân Thi Liễu đợi lâu như vậy, chính là vì đang chờ hắn. Thôi Thiết Cốt cái này lúc cũng ánh mắt phức tạp nói, nhưng không thể không nói, bây giờ thượng thanh hạ giới, duy nhất chân chính có thể cùng cái này tố luyện yêu nữ một trận chiến người chỉ sợ cũng liền Hứa Thái Bình. Nói đến đây lúc, hắn bỗng nhiên lắc đầu nói, chỉ bất quá, hắn cùng Ngao Diễm trận đại chiến kia kết thúc chưa lâu, không biết thương thế hắn phải chăng khỏi hẳn. Nghe nói như thế, Liêu Tử Câm ánh mắt bên trong cũng toát ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Nhưng rất nhanh, hai người ánh mắt bên trong vẻ lo lắng liền tại Hứa Thái Bình rút đao thanh âm bên trong tiêu tán trong không. Bụt, kẹp lấy kim thạch vỡ vụn cùng long ngâm hạc kêu thanh âm đao minh âm thanh bên trong, chỉ thấy xem cuộc chiến hư tượng hình tượng bên trong Hứa Thái Bình, một đạo mang theo kia giống như thiên hà hành không giống nhau đao ảnh hướng phía dưới tố luyện một đao chém xuống. Oanh, cứ việc kia tố luyện cũng đã xuất tay, đem một đạo to lớn trưởng ảnh đón đao kia ảnh đánh ra. Nhưng tại Hứa Thái Bình kia mang theo vô tận rộng lớn to lớn đao ý đao ảnh trước mặt, tố luyện cái này đạo trưởng ảnh, giống như trong miệng nàng phụ du, không có bất luận cái gì khe hở chống đỡ, cũng đã chôn vùi tại đao ảnh bên trong. Ầm. Theo sát lấy, nương theo lấy một đạo điết thai va chạm thanh âm, minh điện tố luyện thân hình tùy theo giống như một đạo hắc tuyến, thẳng tắp rơi đập hướng phía dưới mặt đất. Oeng. Cái này vừa rơi xuống một đập phía dưới trên mặt đất một tòa núi nhỏ, trong khoảnh khắc liền bị nện được toàn bộ vỡ vụn ra. Kinh khủng hơn chính là, cho dù kia tố luyện thân thể rơi xuống đất, Hứa Thái Bình đao thế cũng vẫn như cũ chưa từng suy giảm mảy may. Kia giống như sắc trời chợt tiết đao ảnh, vô cùng vô tận khuynh tả tại đao thế nơi bao bọc vùng thế giới kia phía trên. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực có làm người sợ hãi sát lực. Điểm này, từ phía dưới thiên trên mặt, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chôn vùi vì cho bụi cỏ cây trên núi đá liền có thể nhìn ra. Một màn này, thấy xem cuộc chiến đám người nỗi lòng thật lâu vô pháp bình phục. Lúc trước Hứa Thái Bình cùng Long Hoàng Ngao Diễm lúc giao thủ, bọn họ đối với Hứa Thái Bình bây giờ chiến lực còn không có như vậy trực quan. Chỉ có thể nhìn thấy Hứa Thái Bình có thể cùng Long Hoàng Ngao Diễm chiến đến có hồi. Nhưng tình hình dưới mắt, nhưng lại làm cho bọn họ rõ ràng ngay thẳng nhìn thấy Hứa Thái Bình đao pháp kia bên trong đáng sợ lực lượng hủy diệt. Một lúc lâu sau, theo kia giống như sắt trời đao ảnh tán đi, Thôi Thiết Cốt lúc này mới thở ra một hơi dài, vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán nói, Hứa Thái Bình một đao kia, quả thực là một đao đoạn mất hậu thế đao tu đường. Có như thế một ngọn núi tại, hậu thế đao tu muốn tiến lên lúc, tất nhiên cần phải hào hào suy tính một phen. Chương 19, chiến tố luyện, trong truyền thuyết lôi đỉnh thân thể. Chương 19, chiến tố luyện, trong truyền thuyết lôi đỉnh thân thể. Có chút ý tứ. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo lạnh lùng hô to âm thanh, nguyên bản Hứa Thái Bình bao trùm tại kia phương thiên địa bên trong đao ảnh, trong lúc đó xuất hiện vô số tinh mịn khe hở, như có một bàn tay vô hình đang dùng lực xé rách lấy cái này giống như sắt trời đao ảnh. Và anh, cuối cùng, nương theo lấy một đạo chói hai bạo liệt thanh âm, chỉ thấy Hứa Thái Bình kia một thức vô đao biến thành trướng mắt đao ảnh, đúng là cứ thế mà vỡ ra tới. Đồng thời, kia minh điện tố luyện một bộ áo tơ trắng thân hình, tựa như một đôi sông lớn bên trong đi ngược dòng nước cá chấm đen, phá vỡ kia đao ảnh đầy trời, thẳng tắp đón phía trên Hứa Thái Bình bay vút lên trời. Mà Hứa Thái Bình tại đối mặt kia lông tóc không tổn hao chém giết tới tố luyện lúc, thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ. Hắn chỉ ở kia tố luyện đưa bàn tay nhắm ngay chính mình trước mắt, dùng sức cầm trong tay trường đao hướng lên vừa nhấc. Ầm ầm. Một trận mãnh liệt tiên địa rung động âm thanh bên trong, nguyên bản bị tố luyện xé nát đao thế, đúng là một lần nữa hội tụ tại Hứa Thái Bình trường đao phía sau. Lập tức, Hứa Thái Bình cầm trong tay đoạn thủy đao một đao chém xuống. Đồng thời, chỉ nghe hắn lại một lần nữa lấy bá vương chi tức gầm thét một tiếng nói, cực cảnh đốt đao thức. Chợt, nương theo lấy một đạo giống như long ngâm giống nhau đao minh thanh âm. Hứa Thái Bình thân hình cùng sau lưng đao thế biến thành chân long hư ảnh hòa làm một thể. Và anh, chỉ một thoáng, đương theo lấy một đạo điết thai tiếng xé gió, kia chân long hư ảnh đột nhiên mở ra miệng lớn, hướng phía kia tố luyện phun ra một ngụm từ đao khí lôi diễm biến thành long tức. Ầm. Mặc dù kia tố luyện vẫn như cũng dùng nàng tựa như có thể xé rách hư không giống nhau thần lực, ngăn cản được Hứa Thái Bình cái này miệng long tức, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là ngăn cản mà thôi, vẫn chưa có thể giống vừa mới như vậy, trực tiếp đem Hứa Thái Bình thanh đao này khí long tức xé rách. Và anh, mà liền tại hai phe rằng có cái này lúc, một đạo cùng Hứa Thái Bình sinh ra giống nhau như lúc phân thân, đột nhiên từ sau người bay lượn mà ra. Ầm ầm. Lập tức đám người liền nhìn thấy, Hứa Thái Bình cố kia phân thân, đúng là trực tiếp hiện ra chân long thần nhân thân thể. Thấy thế, Thôi Thiết Cốt lúc này lên tiếng kinh hô nói, là Hứa Thái Bình hôn nguyên phân thân. Đang khi nói chuyện, liền gặp Hứa Thái Bình cố kia hôn nguyên phân thân đã thân hình bay thấp đến tố luyện trước người, cũng nhấc tay lên bên trong nắm đấm, bày ra yêu tổ lay trời quyền sở thiên tức ra quyền chi tư. Oanh. Quyền giá bị bày ra một cái mắt, kia hôn nguyên phân thân sau lưng đã xuất hiện một đạo tử quyền thế biến thành thần minh hư tượng. Bất quá kia minh điện tố luyện cũng chưa bỏ tay, mà là tại Hỗn Nguyên Phân Thân bày ra ra quyền chi tư đồng thời, hướng Hỗn Nguyên Phân Thân đưa ra nàng khắc đầy phù văn đồ án một cái tay khác. Cũng tại Hỗn Nguyên Phân Thân sắp một quyền rơi đập trong mấy mắt, ánh mắt khinh miệt nói, bổn vương ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào nện đến nát bổn vương Huyền Vũ ấn. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe bên một tiếng, một đạo to lớn Huyền Vũ tượng thần hư ảnh, đem kia tố luyện toàn bộ bao phủ trong đó. Ầm. Hứa Thái Bình một quyền đệm xuống. Kết quả kia Huyền Vũ tượng thần hư ảnh, lông tóc không tổn hao. Thấy cảnh này, Thôi Thiết Cốt đột nhiên cau mày nói, Huyền Vũ ấn tu tới cực cảnh lúc, chẳng những có thể chống cự rất nhiều thuật pháp thần thông, này trình độ cứng cấp càng là có thể có chân chính Huyền Vũ thân thể ba thành. Đối với hạ giới võ phu mà nói, chớ nói ba thành, dù là chỉ có một thành, cũng rất khó đem này đánh nát. Liêu Tử Câm cái này lúc cau mày nói, Huyền Vũ ấn ta đã từng tu luyện qua, không có cái mấy ngàn năm căn bản khó mà chút thành tựu, cái này tố luyện ẩn nút hạ giới mấy trăm năm liền có thể đem Huyền Vũ ấn tu tới hạ giới cực cảnh. Này tu hành thiên phú hoàn toàn chính xác không ai bằng. Thôi Thiết Cốt gật đầu nói, chiến lược của nàng, đây là bị hạ giới cấm chế hạn chế. Nếu không có hạ giới cấm chế, để nàng buông tay buông chân đánh với Hứa Thái Bình một trận, cho dù là Hứa Thái Bình cũng chưa hẳn là này đối thủ. Đối với điểm này, Liêu Tử Câm không có dị nghị. Ầm. Cái này lúc, chỉ thấy Hứa Thái Bình lại một thức sơ thiên, đập ầm ầm tại tố luyện quanh thân kia Huyền Vũ tượng thần hư ảnh bên trên. Kết quả cùng vừa mới giống nhau. Huyền Vũ hư tượng không hư hại mảy may. Ầm ầm. Ngược lại là phía trên Hứa Thái Bình đã thế, đúng là bắt đầu tại tố luyện kia hư không xé rách chi ở dưới, bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Thôi Thiết Cốt lúc này cau mày nói, ngay cả Hứa Thái Bình cũng không địch lại sao? Ngay tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, Hứa Thái Bình cố kia hôn nguyên phân thân trên cánh tay, đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện ra một đạo kim sắc mảnh che tay hư tượng. Đồng thời, cánh tay kia thượng liên tiếp xuất hiện năm đạo thần ấn vòng sáng. Ầm ầm long. Cơ hồ tại đồng thời, một trận từ đáng sợ khí tức ba động dẫn động thiên địa rung động thanh âm, đột nhiên từ kia xem cuộc chiến hư tượng bên trong truyền ra. Theo sát lấy, liền gặp Hứa Thái Bình kia hôn nguyên phân thân, đột nhiên nhấc lên bị kim giáp bao trùm cánh tay phải, sau đó lại một thức sở thiên trùng điệp hướng kia tố luyện nện như điên qua khứ. Ầm. Nước hai tiếng bạo liệt bên trong, tố luyện quanh thân Huyền Vũ tượng thần hư ảnh, đúng là dưới một kích này che kín khe hở. Chỉ ngu ngơ một hơi, liền nghe Thôi Thiết Cốt hoảng sợ nói, cái này Hứa Thái Bình lại đạt được có thần ấn chi lực bảo vật. Liêu Tử Câm cái này lúc cũng ánh mắt sáng lên nói, món bảo vật này, xem ra đối với nắm giữ nguyên pháp cấp bậc quyền pháp Hứa Thái Bình mà nói, quả thực lại thích hợp bất quá. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe Hứa Thái Bình hôn nguyên phân thân, lại một lần nữa lấy bá vương chi tức gầm thét một tiếng nói, thiên nộ. Tiếng nói vừa ra trong đáy mắt, sáu cỗ thần minh pháp tướng hư tượng liên tiếp xuất hiện tại Hứa Thái Bình hôn nguyên phân thân phía sau. Ầm ầm. Chợt, liền gặp cái này sáu cỗ thần minh pháp tướng cùng hôn nguyên phân thân cùng nhau song quyền tế xuất, tựa như báo tô giống nhau nện như điên tại kia tố luyện Huyền Vũ pháp tướng hư tượng phía trên. Phanh 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 phanh. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, kia đạo Huyền Võ pháp tướng cuối cùng vẫn là không thể chống lại cái này báo tô giống nhau quyền thế, cuối cùng ầm vang vỡ vụ ra. Mà tại Huyền Vũ tượng thần hư ảnh vỡ vụn một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình hôn nguyên phân thân, bỗng nhiên cùng sau lưng sáu cỗ thần minh pháp tướng hợp hai làm một, biến thành một đạo có 14 cánh tay to lớn pháp tướng. Pháp tướng hiện hiện trong ngay mắt, hắn kia 14 cánh tay cùng nhau hướng phía trước tố luyện nện như điên qua khứ. Ầm. Theo lại một tiếng vang thật lớn, kia tố luyện thân thể lại một lần nữa bị nện được như một đầu thẳng tắp dây nhỏ đập ầm ầm hướng về mặt đất. Oeng. Nhưng không giống chính là, lần này không đợi tố luyện thân thể rơi xuống đất, hôn nguyên phân thân kia hình như thần linh pháp tướng quyền thế, thì tốt dường như thuấn di giống nhau lại một lần nữa xuất hiện tại kia tố luyện trước người. Lập tức, quyền kia thế biến thành thần minh hư tượng, lần nữa 14 cánh tay, 14 con nắm đấm cùng nhau hướng tố luyện nện xuống. Ầm. Trong tiếng nổ, tố luyện dùng để hộ thân pháp bảo, cùng nàng món kia hộ thân pháp bảo cùng nhau vỡ vụn ra. Này thân thể cũng tại bị 14 con quyền đập trúng một cái chớp mắt, đột nhiên xé rách thành mấy chục khối huyết đủ, có thể nói là bị Hứa Thái Bình một quyền này đập nát. Cái này Hứa Thái Bình chiến lược cùng quyền pháp lại muốn so cùng Long Hoàng Ngao Diễm lúc giao thủ muốn càng mạnh hơn. Liêu Tử Câm cái này lúc cũng lẩm bẩm nói, hắn nên là tiêu hóa hết một bộ cùng Ngao Diễm trận chiến kia đoạt được, lại thêm đạt được tiện tay binh khí, cho nên chiến lược mới có thể tăng lên nhiều như vậy. Thôi Thiết Cốt hít sâu một hơi nói, vẹn vẹn tiêu hóa hết bộ phận liền như thế, như hoàn toàn tiêu hóa hết này chiến chỗ được lời nói, chiến lực của hắn chỉ sợ lại có thể tăng lên một mạng lớn. Hắn thực tế có chút khó có thể tưởng tượng. Lấy Hứa Thái Bình bây giờ tu vi, này chiến lực vẫn như cũ còn có thể tăng lên như vậy cấp tốc. Ầm ầm. Ngay tại hai người sợ hãi thán phục tại Hứa Thái Bình chiến lực tăng lên tốc độ lúc, nương theo lấy một trận mãnh liệt thiên địa rung động thanh âm, chỉ thấy kia xem cuộc chiến hư tượng trong tấm hình màn trời bên trên, trong lúc đó mây đen cuộn cuộn. Trầm muộn tiếng sấm nổ, thỉnh thoảng tại trên tầng mây phương nổ vang. Đồng thời, tại tố tuyết thân thể mảnh vỡ ở chỗ đó kia mấy chỗ phương vị bên trên, liên tiếp dâng lên từng đạo từ lôi đỉnh chi lực biến thành của sáng. Đón lấy, tại một đám xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, lấy kia mấy chục đạo cột sáng làm trung tâm, điện quang chói mắt đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Từ trên cao quan sát, cái này điện quang chói mắt chỗ tạo thành thình lình chính là một bộ thân thể khổng lồ hình dáng. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thôi Thiết Cốt đột nhiên một mặt sợ hãi nói, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi đỉnh thân thể? Chương 20, Lại Minh Kiếm, đệ tử Hứa Thái Bình đến đây mượn kiếm. Chương 20, Lại Minh Kiếm, đệ tử Hứa Thái Bình đến đây mượn kiếm. Liêu Tử Câm nghe vậy, cũng một mặt không thể tin nói, lôi đỉnh thân thể, không phải nói sớm tại mấy chục vạn năm trước, ngưng tụ lôi đỉnh thân thể lôi pháp cũng đã mất đi sao? Đang lúc Liêu Tử Câm như vậy hoài nghi lấy thời điểm, nương theo lấy một trận ầm ầm mãnh liệt thiên động đất rung động thanh âm, chỉ thấy kia rành rụm tại màn trời trong tầng mây mãnh liệt lôi đỉnh chi lực, đột nhiên tựa như thủy triều, hướng phía dưới thiên địa chút xuống. Ầm ầm. Nguyên bản chuẩn bị thừa thắng xông lên Hứa Thái Bình, không thể không dừng lại chống cự cỗ này đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Trái lại phía dưới kia tố luyện lôi đỉnh thân thể, theo đỉnh đầu lôi đỉnh chi lực chút xuống phía dưới, kia nguyên bản chỉ có một đạo hình dáng lôi đỉnh thân thể, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ làm một bộ chân chính thể phách. Thấy thế, Thôi Thiết Cốt lúc này rất là khẳng định nói, không sai, đây chính là Lôi Đỉnh thân thể. Đang khi nói chuyện, liền thấy phía dưới cố kia nằm ngang ở vài tòa đồi núi ở giữa Lôi Đỉnh thân thể, bắt đầu chậm rãi đứng dậy. Trong lúc nhất thời, một bộ xem ra tựa như có thể đỉnh tiên lập địa giống nhau to lớn thể phách, đứng vững tại hình tượng bên trong đám kia núi ở giữa. Đó lấy, cũng chỉ thấy cố kia Lôi Đỉnh thân thể, chậm rãi biến hóa thành kia Minh Điện Tố Luyện thân hình cùng bộ dáng. Sau đó, chỉ nghe kia Tố Luyện âm thanh lại một lần nữa vang lên, "Hứa Thái Bình, ngươi có thể làm cho bổn vương dùng ra cái này cụ thể phách, cũng là xem như có mấy phần năng lực." Nói xong lời này, cũng chỉ thấy kia thao túng Lôi Đỉnh thân thể Tố Luyện, chậm rãi nâng lên một cánh tay, cũng hướng Hứa Thái Bình mở bàn tay, nhưng dừng ở đây. Nói, liền gặp nàng hướng phía Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương bị, dùng sức một nắm. "Oeng!" Điếc thai bạo liệt thanh âm bên trong, mấy trăm cây từ Lôi Đỉnh chi lực biến thành trường mâu trống rỗng xuất hiện tại Hứa Thái Bình bốn phía, cũng trong nháy mắt cùng nhau hướng hắn bắt tới. Ầm. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia mấy chục cây từ Lôi Đỉnh chi lực biến thành trường mâu cùng nhau đánh xuyên Hứa Thái Bình hộ thể cương khí, đâm trúng hắn cố kia thân thể. Bất quá cũng may Hứa Thái Bình chân thân, cái này lúc cũng tương tự thi triển ra chân long thần nhân thể phách, cho nên vẹn vẹn bị một chút sét đánh tổn thương. Ầm. Nhưng theo kia Tố Luyện lại một lần cách không một nắm, Hứa Thái Bình chân long thần nhân thân thể thượng long lần, lập tức bị nàng kia hư không xé rách chi lực, tại chỗ ngực xé rách xuống tới một mảng lớn. Trong lúc nhất thời Hứa Thái Bình ngực máu me đầm địa, mà Hứa Thái Bình cũng đồng dạng cảm nhận được Tam Hoàng Đạo Cung những đệ tử kia cùng các trưởng lão vừa mới cảm nhận được qua kịch liệt đau nhức. Anh, cái này lúc Hứa Thái Bình cố kia hôn nguyên phân thân, nguyên bản định thừa dịp Tố Luyện tập kích Hứa Thái Bình đứng không đánh lén nàng. Bất quá hắn còn chưa tới gần, liền bị một tòa từ Lôi Đỉnh chi lực biến thành lồng giam giam ở trong đó. Trong chớp mắt công thủ hai bên đổi chỗ. Ti, hô, cái này lúc Thôi Thiết Cốt hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, Lôi Đỉnh thân thể, cho dù là đặt ở thời đại thượng của mấy đại pháp thân bên trong, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Đây không phải Hứa Thái Bình chỉ dựa vào võ đạo chi lực đối phó được. Liêu Tử Câm cái này lúc cũng gật đầu nói, nghĩ lấy võ đạo chi lực đối phó Lôi Đỉnh thân thể, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng. Không biết cái này Hứa Thái Bình, trừ võ đạo chi lực, còn nắm giữ có thể khắc chế Lôi Đỉnh thân thể thần thông. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, chỉ thấy kia Tố Luyện lại một lần nữa đưa tay dùng sức hướng Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị một nắm. Ầm ầm long, chỉ một thoáng, giống như thủy triều Lôi Đỉnh chi lực, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng Hứa Thái Bình càn quét mà đi. Đáng sợ hơn chính là, cái này giống như thủy triều Lôi Đỉnh chi lực bên trong, còn kèm theo Tố Luyện hư không xé rách chi lực. Đang lúc đám người khẩn trương không thôi lúc, Hứa Thái Bình bỗng nhiên nâng lên cánh tay trái của mình, dựng thẳng lên bàn tay trái, đồng thời thanh hạ một tiếng nói, "Cấm." Tiếng nói vừa dứt, liền chỉ nghe oanh một tiếng, nguyên bản đã càn quét đến trước người hắn Lôi Đỉnh chi lực, đột nhiên cùng nhau tiêu tán trong không. Nhìn từ xa đi, Hứa Thái Bình quanh thân liền tựa như xuất hiện tại một đạo đường kính ước chừng 6 thước hình tròn trống rỗng. Tại cái này trong lỗ hổng, một mảnh hư vô. Ngắn ngủi ngây người về sau, Thôi Thiết Cốt đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt sáng lên nói, cái này hẳn là, đây chẳng lẽ là Hứa Thái Bình tại cùng Long Hoàng Ngao Diễm đại chiến lúc, lĩnh ngộ chân long thần nhân chi lực. Không chỉ là Thôi Thiết Cốt, cái này lúc kia Tố Luyện cũng nhận ra Hứa Thái Bình cái này đạo thần lực, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới, ngươi cái này khu phàm cốt thân thể, lại vẫn lĩnh ngộ ra chân long cấm vực chi lực. Nghe nói như thế, Thôi Thiết Cốt ánh mắt sáng lên nói, không sai, đây chính là chân long thần nhân cấm vực chi lực, có thể cấm tiệt quanh người bất luận cái gì trừ khí huyết chi lực bên ngoài tất cả pháp lực. Liêu Tử Câm nghe vậy lúc này thở phào nhẹ nhõm nói, có cái này đạo chân long chi lực tại, Hứa Thái Bình chí ít có thể tại Lôi Đỉnh thân thể trước mặt có một phần sức tự vệ. Cái này cấm vực chi lực hoàn toàn chính xác có thể bảo mệnh, nhưng muốn cứu tiểu thừa linh, còn phải nghĩ biện pháp tìm được kia Lôi Đỉnh thân thể khắc chế chi pháp mới được. Thanh Huyền Tông di tích trên không, Hứa Thái Bình quét mắt bốn phía trống rỗng, cùng trống rỗng bên ngoài giống như thủy triều Lôi Đỉnh chi lực, thần sắc lập tức trở nên 10 phần nghiêm trọng. Ầm ầm long, cái này lúc nương theo lấy một trận thiên địa rung động thanh âm, Tố Luyện điều đến càng nhiều Lôi Đỉnh chi lực, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao khỏa trong đó. Đi theo, cũng chỉ nghe Tố Luyện lần nữa mở miệng nói, Hứa Thái Bình, ngươi cái này cấm vực chi lực hoàn toàn chính xác có thể khắc chế ta Lôi Đỉnh chi lực, nhưng lấy ngươi còn lại pháp lực, còn có thể trèo chống đến khi nào? Hứa Thái Bình không thể không thừa nhận, cái này Tố Luyện nhãn lực cực kỳ độc ác. Hắn giờ phút này, nhiều nhất có thể lại duy trì cái này chân long cấm vực chi lực một lát. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình làm ra quyết đoán nói, xem ra chỉ có thể vận dụng long dấu cùng quy tàng chi nhận lực lượng. Đối với Hứa Thái Bình đến nói, long dấu chiến giáp cùng quy tàng chi nhận, xem như hắn bây giờ hai tấm át chủ bài, tùy tiện không thể bày ra tại người trước. Hô hô hô. Mà liên tại Hứa Thái Bình chuẩn bị mặc vào long dấu chiến giáp, lại lấy quy tàng chi nhận lệnh Tố Luyện ngắn ngủi đánh mất Lôi Đỉnh thân thể lúc, dưới thân Thanh Huyền Tông bên ngoài gì chỉ phía trên, đột nhiên thổi tới một trận lệnh Hứa Thái Bình cảm giác rất tinh tường phong. Một máy mắt, cái này rất tinh tường phong thanh, để Hứa Thái Bình trong óc phủ bụi lấy cùng Thanh Huyền Tông có liên quan ký ức, giống như thủy triều sông lên đầu. Quay đầu nhìn lại, mặc dù toàn bộ Thanh Huyền Tông đã toàn bộ bị phong ấn ở một đoàn sương mù xám bên trong, nhưng lúc này Hứa Thái Bình lại tựa như có thể rõ ràng trông thấy kia sương mù xám phía dưới hết thảy. Ánh mắt môi đảo qua một chỗ, trong lòng liền có điều xúc động. Không khỏi vì đó, Hứa Thái Bình bỗng nhiên nhìn qua phía dưới kia mảnh sương mù xám, nhẹ giọng hỏi thăm một câu, "Sư phụ, Thanh Huyền Tông chư vị sư thúc bá, chư vị sư huynh, các ngươi đều còn tại sao?" Mặc dù sương mù xám bất ngữ, nhưng thần hồn của Hứa Thái Bình lại là cảm ứng được từng đạo quen thuộc kiếm minh thanh âm. Đó lấy, không chỉ là thần hồn, ngay cả từ phía dưới gió núi thổi tới bên trong, cũng đều vang lên kia từng đạo quen thuộc kiếm minh thanh âm. Kiếm này minh thanh tựa như là tại nói với Hứa Thái Bình, tại, chúng ta tại, chúng ta đều tại. Lại tựa như đang nói, Thái Bình, chớ sợ, nơi này là Thanh Huyền, nơi này có ta trở vì ngươi chỗ dựa. Hứa Thái Bình sững sờ một chút, lập tức hốc mắt không hiểu nóng lên. Không sai, nơi này là Thanh Huyền, nơi này có ta Hứa Thái Bình giấu lại sắc bén nhất kiếm. Ở đây, ta Hứa Thái Bình có thể không sợ bất luận kẻ nào. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Hứa Thái Bình dứt khoát kiên quyết giải trừ chân long cấm bực chi lực, mặc cho kia giống như thủy triều lôi đỉnh chi lực xâm nhập trên người mình. Dù là thân thể da chóc thịt bong, cũng không nhăn một chút lông mày. Chợt, tại kia tố luyện, cùng một đám xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, Hứa Thái Bình bước chân kiên định hướng phía trước phóng ra một bước, sau đó hướng phía dưới kia mảnh to lớn dương mù xám khu vực chắp tay cất cao giọng nói, Thanh Huyền vô dụng đệ tử Hứa Thái Bình. Hôm nay đến đây, hướng sư phụ, hướng Thanh Huyền tông chư vị sư thúc bá, chư vị đồng môn, mượn kiếm. Một tiếng này về sau, nương theo lấy một trận ầm ầm thiên địa rung động thanh âm, kia mảnh nguyên bản hoàn toàn u ám sương mù xám bên trong, đột nhiên liên tiếp sáng lên điểm điểm ánh sáng. Nhìn thấy cái này điểm điểm ánh sáng, Hứa Thái Bình thân thể nhịn không được run lên. Bọn hắn thật đều còn tại, đang cố gắng bình phục lại nỗi lòng về sau, Hứa Thái Bình âm thanh khàn khàn lại một lần nữa giống to lên tiếng nói, Thanh Huyền tông vô dụng đệ tử Hứa Thái Bình, đến đây mượn kiếm. Chương 21, lại minh kiếm, không còn lẻ loi một mình Hứa Thiên Bình. Chương 21, lại minh kiếm, không còn lẻ loi một mình Hứa Thiên Bình. Cái này Hứa Thái Bình sao triệt hạ chân long cấm vực chi lực, hắn chẳng lẽ là tự biết không địch lại, từ bỏ rồi? Không có khả năng, cho dù là muốn từ bỏ cũng không phải vào lúc này. Khi thấy Hứa Thái Bình giải trừ cấm vực chi lực, chỉ lấy chân long thần nhân thân thể chống cự bốn phía mãnh liệt lôi đỉnh chi lực lúc, trong tiểu lâu mọi người nhất thời xôn xao một mảnh. Ta nhìn cái này chân vũ thiên tu sĩ, chính là không đáng tin cậy. Cái này Hứa Thái Bình, 89/10, cũng là làm dáng một chút. Nguyên bản bởi vì Hứa Thái Bình xuất hiện mà bị đánh mặt không ít tu sĩ, khi nhìn đến một màn này sau từng cái lại bắt đầu âm dương quái khí lên. Nghe bên tai những lời này, ngồi tại tiểu lầu nơi hẻo lánh Liêu Tử Câm mặc dù rất là không nhanh, nhưng cũng đồng dạng đối chính Hứa Thái Bình giải trừ cấm vực chi lực cảm thấy 10 phần hoang mang. Nàng rất là khó hiểu nói, có cái kia đạo cấm chế chi lực tại, cho dù không địch lại, cũng chí ít có thể cùng kia tố luyện chu toàn một hai. Cái này Hứa Thái Bình tại sao phải làm như vậy? Thôi Thiết Quốc cái này lúc cũng cau mày nói, từ ngày xưa Hứa Thái Bình tác phong đến xem, hắn không giống một cái sẽ bỏ dở nửa chừng người. Hẳn là có khác chuẩn bị ở sau. Liêu Tử Câm cau mày nói, chính là Thanh Huyền Tông sớm tại mấy năm trước, cũng đã toàn phái trốn vào bí cảnh bên trong, không khả năng sẽ có người đáp lại với hắn. Thôi Thiết Quốc lúc này hít sâu một hơi nói, cái này coi như có chút kỳ. Đó là cái gì? Mà không đợi hắn kia quái chữ nói ra miệng, một bên Liễu Tử Câm bỗng nhiên một mặt hoảng sợ đứng lên, tay chỉ phía trước xem cuộc chiến hư tượng. Thôi Thiết Quốc lúc này lần theo Liễu Tử Câm ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia xem cuộc chiến hư tượng hình tượng bên trong, kia mảnh bao phủ Thanh Huyền Tông gì chỉ xương mù sáng bên trên, đột nhiên sáng lên từng đoàn lớn nhỏ không đều còn sáng. Thôi Thiết Quốc có chút không thể tin nói, hẳn là Thanh Huyền Tông bên trong di tích, coi là thật còn có người tại. Nhưng ngay lúc đó hắn liền lại lắc đầu nói, nhưng không đúng, phong ấn Thanh Huyền Tông cái này đoàn xương mù xám chúng ta từng tìm kiếm qua rất nhiều lần, ở trong đó đã là một vùng phế tích, không nên có nhân tài là. Điểm này, Liêu Tử Câm đồng dạng có thể xác định. Bởi vì mấy năm qua này, nàng cũng theo Thôi Thiết Cốt từng tiến vào khu di tích này mấy lần, xác thực chưa từng tìm được bất luận cái gì người sống dấu hiệu. Có thể khẳng định, bao quát sư thúc tổ Lữ Đạo Huyền tại bên trong Thanh Huyền Tông tất cả kiếm tiền, đã tất cả đều trốn vào hư không bí cảnh bên trong. Liêu Tử Câm suy đoán nói, chẳng lẽ bọn họ trở về rồi? Thôi Thiết Quốc nghe vậy, lúc này trong lòng run lên, lẩm bẩm nói, trở về rồi. Không thể nào là Thanh Huyền Tông người trở về. Huyền Đan Cung, Huyền Thiên Điện bên trong. Giờ phút này Phong Thiên Hành cùng Vân Thi Liễu, đồng dạng đối kia sương mù xám bên trong xuất hiện từng đoàn quang mang, cảm thấy hoang mang không thôi. Bất quá bất đồng chính là, Phong Thiên Hành vô cùng khẳng định, không thể nào là biến mất Thanh Huyền Tông, trở lại này Phương Thiên Điện. Hắn lập tức lại bổ sung, chí ít không thể nào là hiện tại. Vân Thi Liễu cau mày nói, vậy nên giải thích như thế nào Hứa Thái Bình cái này không tầm thường cử động, còn có kia mảnh sương mù xám bên trong dị tượng. Phong Thiên Hành lập tức trầm mặc. Trước mắt hình tượng bên trong một màn này, hắn xác thực vô pháp giải thích. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, chỉ nghe hình tượng bên trong Hứa Thái Bình lại một lần nữa cao giọng hô lớn, "Thanh Huyền Tông, bảy phong đệ tử Hứa Thái Bình, đến đây mượn kiếm." Mà tại một tiếng này qua đi, nương theo lấy lại một trận ầm ầm long thiên địa rung động thanh âm. Chỉ thấy kia thật dày sương mù xám mặt ngoài quần sáng, thình lình gian lại thêm ra mấy chục đoàn. Kia sớm nhất hiện ra mấy chục đoàn ánh sáng ban, giờ phút này tất cả đều hóa thành mũ rộng bánh lớn nhỏ, lại vô cùng sáng tỏ. Vân Thi Liêu hướng một bên Phong Thiên Hành run giọng hỏi, "Thiên Hành lão tổ, coi là thật không có một khả năng nhỏ nhoi sao?" Nghe nói như thế, ngay cả nguyên bản vô cùng kiên định Phong Thiên Hành, trong lúc nhất thời cũng bởi vì trước mắt dị tượng mà có chút dao động lên. Ngay tại Thiên Hành lão tổ trầm mặt thời điểm, chỉ nghe Hứa Thái Bình kia đã có chút khàn khàn gào thét thanh âm, lại một lần nữa từ kia xem cuộc chiến hư tượng bên trong truyền ra, "Thanh Huyền Tông thứ 7 phong đệ tử Hứa Thái Bình, đến đây mượn kiếm." Bất quá đang gọi ra một tiếng này sau đồng thời, kia Minh Điện tố luyện cũng đã rũa ra móng vuốt cách không hướng hắn dùng sức một nắm. "Oanh!" Điếc tai lôi đỉnh tiếng oanh minh bên trong, mấy chục cán từ lôi đỉnh chi lực biến thành trường mâu, từ bốn phương tám hướng cùng nhau đâm về Hứa Thái Bình chân long thần nhân thân thể. Ầm. Chói tai nổ tung thanh âm bên trong, kia mấy chục cán lôi đỉnh chi lực biến thành trường mâu, mặc dù bị Hứa Thái Bình chân long thần nhân thân thể ngăn lại hơn phân nửa, nhưng như cũ vẫn là 7, 8 cây đâm vào hắn thể phách. Oanh! To lớn tiếng bạo liệt bên trong, kia bảng bạc lôi đỉnh chi lực, tùy theo tất cả đều rót vào Hứa Thái Bình thể nội. Trong lúc nhất thời, Hứa Thái Bình thân thể hơn phân nửa cháy đen một mảnh. Xoẹt! Mà kia Tố Luyện Hư không xé rách chi lực, cũng tại lúc này kéo xuống Hứa Thái Bình trên người một khối lớn long lân. Nhưng dù vậy, thời khắc này Hứa Thái Bình như cũng hoàn toàn không để ý, tiếp tục hướng phía dưới sương mù xám âm thanh khàn khàn quát tập lên, Thanh Huyền Tông bảy phong đệ tử Hứa Thái Bình, đến đây hướng chư vị sư thúc bá, chư vị sư huynh đệ, mượn kiếm. Một màn này, chính là thân kinh bách chiến như phong tiên hành, cũng thấy sững sờ tại nơi đó. Giờ phút này Hứa Thái Bình cử động này, rõ ràng điên cuồng lại ngu xuẩn, nhưng lại không hiểu để hắn phong tiên hành như vậy nhìn quen sóng to gió lớn đại tu sĩ, cảm thấy có chút dùng mình. Chỉ cảm thấy hình tượng bên trong người trẻ tuổi kia một thứ gì đó, khả năng xa muốn so hắn hôm nay chỗ hiển lộ ra chiến lực đáng sợ hơn. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Một khi hắn nhận định mỗi con đường, dù là một bên đường xem ra càng thêm rộng lớn, hắn cũng sẽ không do dự biện pháp, vẫn như cũ sẽ nhanh chân hướng về phía trước. Phần này tâm tính cùng quyết đoán, coi như lão phu cũng làm không được. Ngay tại phong thiên hành khiếp sợ tại Hứa Thái Bình tâm tính cùng quyết đoán chi lúc, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy xem cuộc chiến hình tượng bên trong, tia sương mù sáng bên trong lớn nhất một vầng sáng, đột nhiên nổ bể ra tới. Theo sát lấy, phong thiên hành cùng Bần Thi Liễu cùng nhau sắc mặt cứng đờ. Chỉ thấy đoàn ánh sáng này đem sương mù xám nổ bể ra đến trong mấy mắt, một đạo rực rỡ kiếm quang tùy theo phá sương mù mà ra. Cong! Một đạo sen lẫn kình ngâm thanh âm kiếm minh thanh âm, đột nhiên vang vọng cả tòa chân vũ thiên. Đợi kia kiếm quang nhặt lại, một đạo dài mấy chục trượng cổ phát trường kiếm kiếm ảnh, hiện hiện tại hình tượng bên trong. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, chỉ nghe Vân Thi Liễu bỗng nhiên kinh ngạc nói, "Kiếm! Thật là kiếm! Là Thanh Huyền kiếm!" Đang khi nói chuyện, theo bên một tiếng biết hai tiếng vang, chỉ thấy kia sương mù xám phía trên mấy trăm đạo chùm sáng cùng nhau nổ nát vụ ra. Đó lấy cũng chỉ thấy mấy trăm đạo kiếm ảnh phá không mà lên. Cong, kia từng đạo điếc thai kiếm minh thanh âm, liền tựa như tại đáp lại Hứa Thái Bình vừa mới kia từng tiếng gào thét, giống như là đang hô hoán lấy, "Thái Bình ta đổ, tiếp kiếm. Thái Bình sư đệ, tiếp kiếm. Thái Bình sư minh, tiếp kiếm. Thái Bình là cái, tiếp kiếm." Chỉ một thoáng, nguyên bản treo ở cao tiên một mình ứng đối mãnh liệt lôi đỉnh Hứa Thái Bình, quanh thân đột nhiên kiếm quang hội tụ. Giờ phút này, Hứa Thái Bình không còn lẻ loi một mình. Chương 22, lại minh kiếm, kiếm tu tha thiết ước mơ một bước. Chương 22, lại minh kiếm, kiếm tu tha thiết ước mơ một bước. Kiếm, đây quả thật là Thanh Huyền kiếm. Dù là kiến thức rộng rãi phong thiên hành, khi nhìn đến kia mấy trăm đạo kiếm ảnh cùng nhau xông phá sương mù xám, đâm xuyên lôi đỉnh, bảo hộ ở Hứa Thái Bình quanh người lúc, ánh mắt bên trong cũng đều tràn ngập hoang mang. Ngược lại là một bên Vân Thi Liễu, đang run lên sững sờ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, "Dấu kiếm, đây là Lữ đạo huyền dấu kiếm quyết." Mới từ chuyển thế chi thân bên trong thức tỉnh không lâu phong thiên hành, tự nhiên không biết như thế nào dấu kiếm quyết, thậm chí hắn đối Lữ đạo huyền cái tên này đều rất lạ lẫm. Thế là Vân Thi Liễu giản lược giải thích nói, cái này dấu kiếm quyết chính là đã từng chân vũ thiên đệ nhất kiếm tu Lữ đạo huyền sáng tạo một môn kiếm thuật, có thể dấu kiếm tại chợ bữa làm càn, tàng kiếm sơn sông biển hồ, thậm chí là dấu kiếm tại lòng người. Giải thích lúc, Vân Thi Liễu còn đem một khối nguyệt ảnh thạch đưa tới. Phong Thiên Hành đang sau khi nghe xong Vân Thi Liễu giải thích, nhìn qua nguyệt ảnh thạch bên trong hình tượng về sau, ánh mắt bên trong đột nhiên sáng lên một đạo vẻ hưng phấn nói, cũng chính là nói, giờ phút này Hứa Thái Bình mượn lấy đến cái này mấy trăm đạo kiếm ảnh, đều là hắn giấu tại Thanh Huyền đồng môn trong tâm thần kiếm ý. Vân Thi Liễu gật đầu mạnh một cái nói, chí ít tại hiện tại xem ra, phàm là được chứng kiến Hứa Thái Bình mình kiếm người, vô luận đồng ý hay không, trong lòng tất nhiên sẽ cất giấu Hứa Thái Bình một đạo kiếm ý. Mà lại, Hứa Thái Bình mình kiếm thanh thế càng lớn, này giấu ở xem kiếm lòng người bên trong kiếm ý liền càng mạnh. Từ đạo kiếm ý này còn dưỡng ra một kiếm này, tự nhiên cũng sẽ càng thêm sắc bén. Phong Thiên Hành càng nghe càng là kinh hãi. Hắn cúi đầu mắt nhìn ngực của mình nói, cũng chính là nói, lão phu hôm nay xem kiếm về sau, trong lòng cũng sẽ bị Hứa Thái Bình gieo xuống một đạo kiếm ý hẳn giống. Đông Phương Nguyệt Kiện gật đầu nói, không chỉ là lão tổ ngài, tại hạ cũng thế. Phong Thiên Hành hít sâu một hơi, lập tức ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ nói, có thể sáng chế môn này kiếm pháp, cái này Lữ đạo huyền, đến tuột cùng là bực nào tài năng kinh tế. Vân Thi Liễu cái này lúc cũng một mặt kính ý nói, nghe nói, tại Chân Vũ Thiên bị phong ấn trong lúc đó, vị này Lữ đạo huyền tiền bối từng lấy sức một mình, đồ diệt cửu huyền đệ nhất ma vực. Phong Thiên Hành lúc này ánh mắt bên trong hướng về Vô Hàn nói, như còn có cơ hội lời nói, phong mẫu người coi là thật muốn cùng vị này Lữ huynh kết bạn một phen. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, chỉ nghe kia Minh Điện Tố Luyện bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói, bổn vương còn tưởng rằng ngươi có thể mời đến cái gì giúp đỡ, nguyên lai bất quá là mấy đạo kiếm khí mà thôi. Chợt, liền gặp nàng phất ống tay áo một cái, lại một lần nữa đưa tới giống như nước thủy triều lôi đỉnh chi lực đem Hứa Thái Bình tầng tầng bao khỏa. Đó lấy, nàng lại một lần nữa lấy kia hư không xé rách chi lực dùng sức một nắm. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Hứa Thái Bình quanh người kia giống như thủy triều lôi đỉnh chi lực, trong lúc đó hóa thành bốn cỗ thần minh hư tượng. Lập tức, liền gặp cái này bốn cỗ thần minh hư tượng, cùng nhau dẫn theo binh khí trong tay, hướng phía ở trung tâm Hứa Thái Bình chém giết mà đi. Ầm ầm long, một cái mắt, một cỗ gấp 10 lần so với lúc trước khí tức hủy diệt, tại kia bốn cỗ thần minh hư tượng ra tay trong nháy mắt, đột nhiên quyết tán đi ra. Mặc dù cách tốt mấy phương thiên địa, nhưng mạnh như phong thiên hành, liếc mắt một cái liền từ kia thần minh hư tượng ra tay tốt dẫn động thiên địa dị tượng bên trong, nhìn ra kia bốn cỗ lôi đỉnh chi lực biến thành thần minh hư tượng một kích này mạnh. Cong. Đang lúc phong thiên hành lo lắng đến, Hứa Thái Bình phải chăng có thể tiếp được một kiếm này lúc, nương theo lấy một trận chói hai kiếm minh thanh âm, một đạo chướng mắt kiếm quang đống nhiên từ Hứa Thái Bình bên hông sắt trong hồ lô bay ra. Đồng thời, chỉ nghe Hứa Thái Bình hét lớn một tiếng, "Tu sư, dẫn kiếm chỉ đường." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp đạo kiếm quang kia bỗng nhiên hóa thành một đạo hơn 10 trượng thô của sáng, thẳng tắp xông lên trời không. Cùng lúc đó, kia hơn 100 đạo kiếm ảnh cũng tại tiếng kiếm reo bên trong tứ tán ra, phân biệt đón kia bốn đầu thần minh hư tượng bay đi. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong. Những này nguyên bản xem ra tựa như vừa chạm vào liền nát kiếm ảnh, chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại ngăn cản kia bốn đầu thần minh pháp tướng sát lực. Đồng thời, có thể nhìn thấy kia bốn cỗ thần minh pháp tướng cùng kiếm ảnh va chạm chỗ, xuất hiện từng khỏa kim sắc cổ truyện văn chữ. Thấy thế, Phong Thiên Hành rất là ngạc nhiên nói, đây là đem đối phương tố luyện sát lực hóa thành từng khỏa cổ truyện văn chữ. Bất quá lập tức hắn liền lại cao mày nói, nhưng cho dù là như vậy, cũng không hư hại hao tổn này sát lực mảy may a. Một bên Vân Thi Liễu thì là lắc đầu nói, không, Hứa Thái Bình cái này giấu kiếm quyết, trừ có thể giấu kiếm dưỡng kiếm bên ngoài, còn có thể hủy đi kiếm. Mà cái này hủy đi kiếm chi pháp, kỳ thật cho dù là đoán chữ chi pháp, đem thế gian này hết thảy sát lực hóa giải vì này kiếm thuật sở tu mấy ngàn văn tự, chỉ cần phá giải rơi cái này từng khỏa văn tự, liền có thể hóa giải này chiến lực. Tại Hứa Thái Bình thi triển qua dấu kiếm quyết về sau, như Vân Thi Liễu bậc này thượng thành tu sĩ cấp cao nhóm, cũng đã xâm nhập hiểu rõ suy diễn qua môn kiếm thuật này. Mặc dù có Vân Thi Liễu giải thích, nhưng Phong Thiên Hành vẫn như cũ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Không chỉ là hắn, kia Minh Điện tố luyện bởi vì đồng dạng chưa từng thấy thức qua môn kiếm thuật này, thế là nàng chỉ coi những cái kia văn tự không tồn tại, tiếp tục điều động ra càng nhiều lôi đỉnh chi lực, muốn lấy tự thân khổng lồ lôi đỉnh chi lực để sập Hứa Thái Bình. Ầm ầm long, trong lúc nhất thời, bao trùm Hứa Thái Bình lôi đỉnh chi lực, trong lúc đó lại tăng dậy hơn 10 trượng. Mà Hứa Thái Bình để chống đỡ lấy lôi đỉnh chi lực hơn 100 đạo kiếm ảnh, cũng tại bị cái này lôi đỉnh chi lực một chút xíu làm cho hướng Hứa Thái Bình co bảo. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cong. Bất quá ngay tại cái này hơn 100 đạo kiếm ảnh bị tiếp như sóng dữ sóng biển lôi đỉnh chi lực để ép được khoảng cách Hứa Thái Bình bất quá hơn 100 trượng lúc, chỉ nghe thân ở chướng mắt hạo nhiên kiếm quang bên trong tu sĩ lại một lần nữa phát ra một tiếng chói hai kiếm minh. Đồng thời, từng sợi tràn ngập hạo nhiên chi khí kiếm quang, tựa như sương khói kia bình thường, lượn vòng lấy quấn quanh hướng kia hơn 100 đạo kiếm ảnh. Vâng. Chỉ một cái mắt, Phong Thiên Hành liền một mặt hoảng sợ trông thấy, chính mượn sau lưng lôi đỉnh chi lực điên cuồng đè ép kia mấy trăm đạo kiếm ảnh bốn cỗ thần minh hư tượng, đúng là tính cả binh khí trong tay, cùng nhau hóa thành lít nha lít nhít vô số viên kim sắc cổ thể chữa triện. Thậm chí ngay cả không ngừng cuốn tới lôi đỉnh chi lực, cũng tại lúc này hóa thành từng khỏa cổ thể chữa triện. Phá. Lập tức, tại Phong Thiên Hành chờ xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, Hứa Thái Bình hét lớn một tiếng, sau đó dựng thẳng lên kiếm chỉ đột nhiên hướng về phía trước vạch một cái. Cong. Kiếm chỉ vạch ra trước mắt, nương theo lấy một đạo giống như kim thạch nổ tung thanh âm tiếng kiếm reo, kia bốn cỗ pháp tướng cùng sau người lôi đỉnh chi lực cùng nhau tiêu tán vì hư vô, liền tựa như bốn viên đột nhiên bị đâm thủng bọt khí đồng dạng, biến mất vô ảnh vô hình. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Phong Thiên Hành bỗng nhiên hít sâu một hơi nói, cho nên vừa mới rằng co, nhưng thật ra là Hứa Thái Bình tại dùng kia giải kiếm chi pháp phá giải kia tố luyện lôi đỉnh chi lực. Vân Thi Liễu đồng dạng hít sâu một hơi, gật đầu nói, ý đi theo chúng ta suy diễn chính là như thế. Nàng nói bổ sung, lão cung chủ trước đây từng nghe tính qua, chỉ cần Hứa Thái Bình kiếm trong tay nhất đủ sắc bén nhất đủ cường đại, hắn sở tu môn này kiếm pháp có thể chém giết thế gian hết thảy có hình vô hình chi vận. Cho dù là kia không có dấu vết mà tìm kiếm khí vận nhân quả, có thể chân chính làm được. Từ thượng cổ đến nay, vô số kiếm tu tha thiết ước mơ một bước kia. Phong Thiên Hành hỏi, một bước kia? Vân Thi Liễu đáp, một kiếm phá vạn pháp. Chương 23, lại minh kiếm bị lãng quên vân lư của phòng. Chương 23, lại minh kiếm bị lãng quên vân lư của phòng. Phong Thiên Hành nghe vậy, dường như nghĩ đến cái gì, gắt gao nắm chặt nắm đấm, khoe miệng có chút dơ lên nói, như đúng như đây, có lẽ sắp đến trận kia đại kiếp, ta nhân tộc không cần lại dẫm vào kia long tộc chi vết xe đổ. Nghe nói như thế, một bên Vân Thi Liễu chấn động trong lòng. Bất quá nàng còn chưa tới kịp hướng Phong Thiên Hành đặt câu hỏi, cũng chỉ thấy xem cuộc chiến hư tượng trong tấm hình, lại một lần nữa truyền ra kia minh điện tố luyện âm thanh, ngươi cái này kiếm pháp hoàn toàn chính xác đặc biệt, nhưng ngươi cùng trên đời này tất cả kiếm tu giống nhau, đều có một cái khuyết điểm chí mạng. Nghe nói như thế, Phong Thiên Hành cùng Vân Thi Liễu lúc này trong lòng run lên. Đi theo, cũng chỉ thấy kia tố luyện một mặt lần nữa tay giơ lên, một mặt khỏe miệng giơ lên nói, đó chính là, một khi mất đi kiếm, các ngươi cái gọi là kiếm thuật tất liền tự sụp đổ. Chợt, nương theo lấy một trận ken két vỡ vụn thanh âm. Tại kia tố luyện cách không cầm nắm phía dưới, kia mấy trăm đạo kiếm ảnh phía trên cũng bắt đầu càng không ngừng xuất hiện khe hở. Đón lấy, liền nghe kia tố luyện tiếp tục nói, mà thế gian này, không có minh điện tố luyện, vô pháp bóp nát xé rách chi vật. Đang nói lời này lúc, kia minh điện tố luyện sau đầu, đột nhiên xuất hiện một đạo thần ấn chi lực biến thành vầng sáng. Vâng, cái này đạo thần ấn chi lực xuất hiện trước mắt, liền đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành một vầng sáng bao phủ tại kia tố luyện trên thân. Chỉ một thoáng, kia tố luyện khí tức trên thân ba động, đột nhiên vô cùng hung mãnh cất cao kéo lên. Đến cuối cùng, này khí tức kinh khủng ba động, thậm chí tại này quanh người hóa thành một đoàn mãnh liệt bao tác. Thấy thế, Vân Thi Liễu sắc mặt cứng đờ nói, cái này tố luyện lại vẫn ẩn tàng một đạo thần ấn chi lực. Phong Thiên Hành thì là sắc mặt trầm xuống nói, đáng sợ, không phải hắn cái này đạo thần ấn chi lực, mà là nàng kia hư không xé rách chi lực. Có cái này đạo thần lực tại, lại có kia thần ấn chi lực hỗ trợ, nàng chỉ cần một lát, liền có thể đem Hứa Thái Bình gọi ra kia hơn trăm đạo kiếm ảnh bóp nát. Vân Thi Liễu biến sắc, lẩm bẩm nói, khó trách nàng sẽ nói, kiếm tu sơ hở lớn nhất chính là trong tay bọn họ kiếm. Phong Thiên Hành lắc đầu nói, kỳ thật tại Thiên Ma trên chiến trường, hai quân giao chiến thời điểm, trước kiếm gây tu chi kiếm đã là chung nhận thức. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, nương theo lấy lại một trận ầm ầm thiên địa rung động thanh âm, chỉ thấy lại một cỗ như là mãnh liệt giang hà lôi đỉnh chi lực từ trên trời giáng xuống, đem Hứa Thái Bình toàn bộ bao phủ trong đó. Mà cũng liền tại cái này lôi đỉnh chi lực hạ xuống trong nháy mắt, liên tiếp tám cỗ từ lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thần minh hư tượng, liên tiếp tại Hứa Thái Bình bốn phía đứng thẳng lên. Ầm. Cũng kém không nhiều tại đồng thời, một đạo Hứa Thái Bình khai ra kiếm ảnh, rốt cuộc bởi vì không thể thừa nhận kia cổ hư không xé rách chi lực, đột nhiên vỡ vụn. Phanh, phanh, ầm. Ngay sau đó, trôi thứ hai, thứ ba trôi, thứ tư trôi. Mắt thấy kia từng đạo kiếm ảnh, sắp tại kia tố luyện hư không xé rách chi lực hạ toàn bộ vỡ vụn. Vân Thi Liễu lúc này có chút khẩn trương nói, "Lão tổ, ngài trong tay nhưng có phẩm tướng không tầm thường tiên kiếm, có lời nói mời mượn ta Tam Hoàng Đạo cung dùng một lát. Nếu là vỡ vụn, ngày sau nhất định sẽ bồi thường." Phong Thiên Hành lắc đầu nói, lúc này đưa kiếm đã trễ. Phong Thiên Hành tiếp tục nói, mà lại theo ta biết, Hứa Thái Bình trên người tiền kiếm số lượng cùng phẩm giai đều không thể so ta cất giấu những cái kia tiền kiếm kém. Vân Thi Liễu cái này lúc cũng hồi tưởng lên, cao mày nói, là cái này Hứa Thái Bình trên thân chỉ là kia phong ma kiếm liền có 8 trôi, đều là nhất đẳng tiền kiếm. Nhưng vì sao hắn một thanh đều không dùng? Đang khi nói chuyện, nương theo lấy lại một trận phanh 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 vỡ vụn thanh âm, Hứa Thái Bình bốn phía kiếm ảnh lại một chút vỡ vụn mấy chục đạo. Thấy thế, đồng dạng một mặt hoang mang Phong Thiên Hành lắc đầu nói, lão phu cũng không biết hắn vì sao không cần. Hắn suy đoán nói, có lẽ hắn còn có người ta không biết chuẩn bị ở sau. Bất quá lần này, Thiên Hành lão tổ đoán sai, Hứa Thái Bình cũng không có chuẩn bị ở sau. Trần Vũ Thiên, Thanh Huyền Tông địa điểm cũ trên không. Phanh phanh phanh. Hứa Thái Bình nghe bốn phía kiếm ảnh vỡ vụn thanh âm, vốn muốn tế ra toàn bộ phong ma kiếm, nhưng mỗi khi hắn muốn làm như thế thời điểm, trong lòng liền không hiểu tuôn ra một cỗ bi thương thê lương cảm giác. Đồng thời, còn cảm ứng được dưới thân bị sương mù xám bên trong, đang vang lên một trận kỳ dị rung động thanh âm. Có thể mỗi khi Hứa Thái Bình tỉ mỉ đi ngay lúc, kia rung động thanh âm lại biến mất không gặp. Cảm giác này liền tựa như là lãng quên rơi một kiện cực kỳ quý giá lại quen thuộc chi vật đồng dạng. Mặc dù Hứa Thái Bình có tự tin, có thể lấy dấu kiếm quyết cùng kia tám trôi phong ma kiếm cùng tu sư chống lại kia tố luyện một vòng này công sát, nhưng mỗi khi cái này bị thương thê lương cảm giác ở trong lòng hiện lên lúc, muốn tế ra phong ma kiếm hắn liền một chút lộ vẻ do dự, luôn cảm thấy chính mình nếu là làm như vậy khả năng liền thật đem kia chân quý lại quen thuộc chi vật hoàn toàn lãng quên. Ầm. Đúng lúc này, lại một đạo kiếm ảnh tại chống cự kia tố luyện hư không xé rách chi lực lúc, đột nhiên vỡ vụn ra. Trong lúc nhất thời, Hứa Thái Bình cảm thấy lại như vậy chần chờ xuống dưới, chờ kia còn thừa 7-80 đạo kiếm ảnh toàn bộ vỡ vụn, mình cùng tố luyện một trận chiến này phần thắng, sợ là chỉ còn không đủ 4 thành. Thế là hắn quyết định trước vứt bỏ trong óc tạp niệm, chuyên tâm xuất kiếm. Nhưng lại tại hắn cái này đạo ý niệm sinh ra một cái chớp mắt, trong óc không hiểu hồi tưởng lại ngày đó theo Linh Lung sư tỷ cùng Độc Cô sư minh thừa hạc bay vào Vân Lư tiên phủ, lần thứ nhất quan sát Vân Lư quần phong lúc tình hình. Chỉ một thoáng, Hứa Thái Bình chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, ta rốt cuộc biết, ta đến tột cùng lãng quên cái gì. Một cái mắt, này dưới chân xương mù sáng bên trong, Vân Lư quần phong rên dị thanh âm, vô cùng rõ ràng ánh vào trong thần hồn của hắn. Hứa Thái Bình cúi đầu, vô cùng áy náy lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, đệ tử giờ phút này mới nghe được thanh âm của các ngươi. Giống như Thanh Huyền Tông đám người như vậy, cái này Vân Lư quần phong, đồng dạng là Hứa Thái Bình xem kiếm người. Lập tức, liền đem hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng đến lần đầu quan sát Vân Lư quần phong lúc chẳng cảnh, hồi tưởng đến chính mình ở trong núi kinh nghiệm hết thảy. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy kia mỗi một ngọn núi đều rất giống sống lại bình thường, tại sương mù xám phía dưới ngắm nhìn chính mình. Một cố khó mà nói rõ cảm xúc, tùy theo tuân hướng Hứa Thái Bình trong lòng. Đón lấy, cũng chỉ gặp hắn cách kia thật dày sương mù xám, hướng kia Vân Lư quần phong đưa ra một cái tay, sau đó cất cao giọng nói, "Thanh Huyền Tông, thứ 7 phong đệ tử Hứa Thái Bình, hướng Vân Lư chư phòng, cầu kiếm." Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy một cỗ ầm ầm thiên địa rung động thanh âm, bảy đạo như núi cao rộng lớn kiếm quang cùng nhau phá sương mù mà ra, như bảy vị đỉnh tiên lập địa như người khổng lồ, đứng vững tại Hứa Thái Bình sau lưng. Cùng lúc đó, càng là có tính ra hàng trăm rộng lớn to lớn kiếm quang, theo sát kia bảy đạo to lớn kiếm quang phía sau, liên tiếp phá sương mù mà ra, phi thăng đến Hứa Thái Bình sau lưng. Nhìn từ xa đi, thời khắc này Hứa Thái Bình như một vị người đeo đổi núi thần minh, đứng ngạo nghễ tại ngày đó màn phía trên. Chương 24, bại tố tuyết, ta kiếm có thể gãy ta đạo không thể lừa gạt. Chương 24, bại tố tuyết, ta kiếm có thể gãy ta đạo không thể lừa gạt. Trần Vũ kiếm khôi hội lúc, Hứa Thái Bình còn chỉ có thể giấu kiếm tại xem kiếm người, mà bây giờ hắn cũng đã có thể như Lữ Đạo Huyền như vậy, giấu kiếm tại Thanh Huyền quần phong ở giữa. Này kiếm thuật đúng là tại ngắn ngủi mấy chục năm gian có như vậy to lớn tinh tiến. Nhìn xem Hứa Thái Bình sau lưng, kia như sơn nhạc nguy nga giống nhau to lớn kiếm ảnh. Vân Thi Liễu đang run lên sững sờ chỉ chốc lát về sau, thần sắc cảm khái nói. Một bên Phong Thiên Hành thì là ánh mắt sáng rực nói, không nghĩ tới à, bị phong ấn mấy trăm ngàn năm chân vũ thiên, đúng là vì thượng thanh giới dựng dục ra như thế một thanh trường kiếm sắc bén. Mà tại hai người đang khi nói chuyện, chỉ thấy xem cuộc chiến hình tượng bên trong tố luyện, đột nhiên ngựa khí rất là không phục quát chói hai một tiếng nói, chớ nói chỉ là chút sơn thủy linh khí ngưng tụ mà thành kiếm ảnh, ngươi chính là lấy ra linh cốt bia thượng xếp hạng trước 10 tiền kiếm, ta tố luyện cũng như thường bóp nát cho ngươi xem. Đang khi nói chuyện, liền gặp này quanh thân đột nhiên hiện ra đạo đạo tinh mịn vết nứt không gian. Lập tức, nương theo lấy một trận phanh 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 điếc tai vỡ vụn thanh âm, Hứa Thái Bình bốn phía dùng để chống cự lôi đỉnh chi lực 7-80 đạo kiếm ảnh đột nhiên vỡ vụn hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, Hứa Thái Bình bốn phía không gian cũng bị áp xúc được chỉ còn mấy trượng. Cong. Nhưng cũng liền vào lúc này, nương theo lấy một đạo điết thai kiếm minh thanh âm, chỉ thấy Hứa Thái Bình sau lưng một đạo giống như núi cao kiếm ảnh, trong lúc đó mũi kiếm hướng phía dưới đè ép, tựa như một chiếc to lớn tiên thuyền từ Hứa Thái Bình bên cạnh trực tiếp bay lượn mà ra. Ầm. Trong tiếng nổ, tám cỗ thần minh pháp tướng hợp lực hạ một kích, bị cái này đạo giống như núi cao kiếm ảnh cứ thế mà ngăn lại. Đồng thời, hai cỗ lực lượng va chạm chỗ, từng quả to lớn kim sắc chữ triện tùy theo liên tiếp hiện ra. Nhìn kỹ lại, viên kia viên to lớn kim sắc chữ triện biết thình lình đều là từng cái diệt chữ. Chỉ trong chớp mắt, này mũi kiếm phía trước lôi đỉnh chi lực, thậm chí là trong đó một bộ thần minh pháp tướng nửa cụ thân thể, đều đã hóa thành từng cái chữ diệt. Tạch tạch tạch. Bất quá cái này lúc, kia minh điện tố luyện cũng đang điên cuồng thôi động kia hư không vỡ vụn chi lực, muốn đem cái này to lớn kiếm ảnh bóp nát. Nhưng cũng may, kiếm ảnh này vô cùng to lớn. Coi như giờ phút này tố luyện rót vào toàn lực, này to lớn trên thân kiếm, cũng vẹn vẹn chỉ có chỗ mũi kiếm, xuất hiện hơn 10 đạo khe hở. Cong. Cái này lúc, theo lại một đạo vô cùng nặng nề kiếm minh thanh âm nổ vang, Hứa Thái Bình sau lưng lại một đạo giống như núi cao kiếm ảnh tự này bên cạnh bay lượn mà ra. Oanh! Dung mạnh âm thanh bên trong, chỉ thấy lại có hai đầu lôi đỉnh chi lực biến thành thần minh hư tượng, thân hình hóa thành lít nha lít nhít từng cái chữ diện. Ầm ầm long. Mà tại một kiếm này về sau, Hứa Thái Bình sau lưng còn lại ngũ đại số bản nhỏ 10 đạo kiếm ảnh liên tiếp từ này bên cạnh phá không bay lượn mà ra. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, kia tố luyện lấy lôi đỉnh chi lực ngưng tụ ra toàn bộ thần minh pháp tướng, đều là hóa thành lít nha lít nhít từ kim sắc chữ triện viết mà thành từng cái diệt chữ. Mà cái này từng cái diệt chữ, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng bốn phía lan tràn ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, cũng chỉ thấy kia tố luyện bốn phía đã bị vô số cái kim sắc chữ triện chữa diệt vây quanh. Cuối cùng, ngay cả kia tố luyện rỗi ra trên cánh tay, cũng đều bỏ đầy từng cái chữ diệt. Trong lúc nhất thời, không chỉ là tố luyện lôi đỉnh chi lực, ngay cả hắn lôi đỉnh chi lực cũng bị Hứa Thái Bình lấy giải kiếm chi thuật phá giải thành từng cái diệt chữ. Ầm. Mặc dù tại lúc này, kia tố luyện vẫn là lấy còn sót lại một kia hư không vỡ vụn chi lực, đem Hứa Thái Bình trước hết nhất tế ra cái kia đạo đổi núi kiếm ảnh mũi kiếm bóp nát. Nhưng ngay lúc đó, cái này đạo hư không vỡ vụn chi lực liền lại hóa thành từng cái diệt chữ. Vân Thi Liễu thấy thế, lúc này hít sâu một hơi nói, một kiếm này trước phá lôi đỉnh chi lực, lại phá hư không vỡ vụn chi lực, chẳng lẽ tu thành cực cảnh về sau, thật có một kiếm phá vạn pháp chi năng. Vừa nghĩ đến đây, nàng trong lòng đống nhiên tuôn ra một đạo cực kỳ đáng sợ ý niệm. Một kiếm phá vạn pháp. Long tu trấn giang kia có thể xem cuộc chiến trong tiểu lâu, làm trong tiểu lâu mọi người thấy, kia tố luyện sắp bị viền kia viên kim sắc chứa triện chứa diệt bao phủ về sau, có tu sĩ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng kinh hô đạo. Ngồi tại tiểu lâu nơi hẻo lánh chỗ thôi thiết quốc, đang nghe một tiếng này kinh hô về sau, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh một mảnh. Bởi vì cái này thôi thiết quốc làm kiếm tu suốt đời truy cầu, đồng dạng là cái này một kiếm phá vạn pháp năm chữ. Một bên Liễu Tử Câm thật sâu nhìn thoáng qua thôi thiết quốc. Hiển nhiên, đối với thôi thiết cốt chỗ truy tìm đầu này kiếm thuật đại đạo, nàng cũng là biết được. Cái này lúc, thôi thiết cốt đầu tiên là cười khổ một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tử Câm, hỏi dò: "Tử Câm, nếu ta cùng Hứa Thái Bình cuối cùng cũng có một trận chiến, ngươi sẽ giúp ai?" Liễu Tử Câm đón thôi thiết cốt quăng tới ánh mắt nhìn, ánh mắt không tránh không né hồi đáp: "Hứa Thái Bình." Một cái mắt, thôi thiết cốt ánh mắt có một đạo sắc ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức hắn lại hỏi: "Vì sao?" Liễu Tử Câm không chút do dự hồi đáp: "Ân cứu mạng không thể không báo." Thôi thiết cốt lập tức thở dài, Liêu Tử Câm thì là mặt không thay đổi quên, thôi lão, chớ có lời kiếm. Hứa Thái Bình một ngày không phi thăng, thiên hạ này kiếm tu, một ngày không được ra mặt. Hiện tại từ bỏ, có lẽ còn kịp. Thôi thiết cốt ánh mắt tiên lặng nhìn về phía hình tượng bên trong Hứa Thái Bình, cũng không quay đầu lại mà nói, Liêu Tử Câm, ngươi đem ta thôi thiết cốt xem như cái gì người. Đón lấy, hai tay của hắn mười ngón giao nhau, ánh mắt lạnh leo nói, ta kiếm có thể gãy, ta đạo không thể lừa gạt. Nói đến đây lúc, hắn quay đầu lạnh lùng mắt nhìn Liêu Tử Câm, sau đó tiếp tục nói, ngươi không chịu giúp ta hộ đạo, đợi đến ngày đó lúc, liền đến giúp lão phù nhặt xác đi. Liêu Tử Câm thật sâu mắt nhìn thôi thiết cốt, lập tức gật đầu nói, được. Hứa Thái Bình, chớ có cao hưng quá sớm, một trận chiến này còn chưa kết thúc. Thanh Huyền Tông di chỉ trên không, kia giống như đặt mình vào biển sách, bị lít nha lít nhít diệt chữ bao vây lấy minh điện tố luyện, đột nhiên gầm thét một tiếng, sau đó một tay trùng điệp đập vào bộ ngực của mình phía trên. Và anh, trong tiếng nổ, kia tố luyện thân thể trực tiếp nổ nát vụn thành một đoàn bóng đen. Đồng thời, lấy bóng đen này làm trung tâm, kia hỗn tạp hư không khe hở lôi đỉnh chi lực, đột nhiên tựa như phong bạo hướng bốn phía đột nhiên khuyết tán ra tới. Ầm ầm long. Một trận mãnh liệt thiên địa rung động thanh âm bên trong, kia tố luyện không tiếp binh giải tự thân biến thành lôi đỉnh cùng hư không xé rách chi lực, chỉ một nháy mắt liền đem quanh thân viên kia viên chữa diện tách ra ra. Bất quá giờ phút này đang chìm ngâm ở cố kiếm ý này bên trong Hứa Thái Bình, cho dù là cảm nhận được tố luyện liều chết phản công, cũng vẫn như cũ tâm cảnh không hề bận tâm. Và anh, thằng đến kia hỗn tạp hư không xé rách chi lực lôi đỉnh chi lực hóa thành một con to lớn bàn tay, đột nhiên hướng hắn cầm nắm tới thời điểm, hắn lúc này mới đưa tay bắt lấy tu sư, một kiếm đón bàn tay khổng lồ kia đâm tới. Chương 25, bại tố tuyết, thừa linh tình hình không tốt lắm. Chương 25, bại tố tuyết, thừa linh tình hình không tốt lắm. Ầm. Trong tiếng nổ, kia hỗn tạp hư không xé rách chi lực lôi đỉnh chi lực, bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình dưới kiếm hóa thành vô số viên nổ tan ra diện. Cái này chữa diện, mặc dù tại Hứa Thái Bình giấu kiếm quyết giải kiếm thức cường đại nhất năm chữ bên trong, vẹn vẹn có thể xếp hạng thứ 5. Nhưng này sát lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Giải. Cái này lúc, Hứa Thái Bình đột nhiên mở mắt quát chói tai một tiếng, lập tức trong tay tú sư kiếm đột nhiên hóa thành một đạo hàn mang, từ kia vô số cái diệt trong chữ bay lượn mà qua. Vâng. Một cái mắt, kia vô số cái chữ diệt, đầu tiên là hóa thành vô số giải rác bút họa, tiếp lấy trực tiếp nổ tan ra biến mất không còn tăm hơi. Cong. Đón lấy, liền gặp Hứa Thái Bình một mặt đạp phá phá không mà ra, một mặt rút kiếm chém về phía trước mặt kia vô số cái chữ diệt. Vâng. Nương theo lấy lại một tiếng vang thật lớn, lấy tố luyện biến thành đoàn kia bóng đen làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng bên trong chữ diệt cùng nhau nổ tan ra. Chỉ một thoáng, kia tố luyện nguyên bản bao trùm mảnh thiên địa này khí tức cường đại, đột nhiên tiêu tán trống không. Cong. Mà lúc này, kia hơn 10 đạo tựa như núi cao kiếm ảnh, đã đem kia tố luyện bạo thể biến thành bóng đen hoàn toàn vây quanh. Sau một khắc, ngay cả kia tố luyện bạo thể sau biến thành bóng đen phía trên, cũng bắt đầu xuất hiện từng cái chữ diệt. Cuối cùng là kiếm pháp gì? Mắt thấy liền tự thân đều muốn vì Hứa Thái Bình một kiếm này tiêu diệt, kia tố luyện trong lời nói, lần thứ nhất hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá Hứa Thái Bình vẫn chưa cho nàng đáp án, mà là dùng sức vẩy một cái trường kiếm trong tay nói, chỉ là kiếm càng chi kiếm, không đủ ngài nói đến. Đang khi nói chuyện, liền gặp kia hơn 10 đạo đồi núi kiếm ảnh, đột nhiên hợp hai làm một. Bèn, lập tức nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia hợp hai làm một đồi núi cự kiếm, đột nhiên xuyên qua tố luyện biến thành đạo hắc ảnh kia. Bèn, điếc hai tiếng bạo liệt vang bên trong, kia tố luyện binh giải thân thể biến thành đạo hắc ảnh kia, đột nhiên hóa thành một cái to lớn chữ diệt. Chỉ là, ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị một kiếm mở ra cái này chữ diệt thời điểm, lại nghe kia tố luyện bỗng nhiên ngự khí tràn ngập điên cuồng chi ý gầm thét lên, "Tiểu tử, bổn vương muốn để ngươi vì ngươi hôm nay chi ngạ mạn, trả giá đắt." Đó lấy, cũng chỉ nghe một đạo gào thét thanh âm vang vọng mảnh thiên địa này, "Ta dùng cái này thần chi toàn bộ khí vận hiến tế thiên địa, chỉ cầu chủ ta chớp mắt giáng lâm nơi đây thiên địa." Tiếng nói vừa dứt, Hứa Thái Bình dùng để phong ấn lại kia tố luyện chữa diệt trong lúc đó tiêu tán ra. Đó lấy, liền gặp tố luyện thân thể lần nữa hiện tại mảnh thiên địa này. Xoẹt. Nhưng vẹn vẹn là một cái hô hấp gian, liền gặp kia tố luyện bụng bỗng nhiên phá vỡ, một đầu máu me đầm địa cánh tay tùy theo từ hắn phần bụng rũ ra. Mà cánh tay này tại từ tố luyện bụng rỗi ra một cái mắt, quanh mình thiên địa đột nhiên thật giống như bị đông kết bình thường, hoàn toàn yên tĩnh lại. Ngay cả kia gào thét ngọn núi cũng đều đứng im tại đầu cảnh. Duy chỉ có cánh tay kia vẫn như cũ còn đang không ngừng mà từ kia tố luyện trong bụng rỗi ra, cũng không ngừng rỗi dài, một mực vươn hướng kia bị khốn tiên thẳng buộc Hứa Thừa Linh. Mặc dù không biết cái này quái thủ là vật gì, lại càng không biết nó mục đích vì sao, nhưng Hứa Thái Bình có thể dự cảm đến, chỉ cần để cái này quái thủ chạm đến Hứa Thừa Linh, Hứa Thừa Linh tất nhiên sẽ gặp phải bất trắc. Chỉ một thoáng, Hứa Thái Bình không do dự nữa, trực tiếp thi triển ra di hình hoán ảnh chi thuật, đem Hứa Thừa Linh cùng hắn bên cạnh một đạo kiếm ảnh thân hình đổi chỗ tới. Ầm. Kia quái thủ ngón tay cùng kiếm ảnh va chạm một cái trước mắt, kiếm ảnh đông nhiên vỡ vụn thành hư vô. Lại nhìn Hứa Thừa Linh, mặc dù bị Hứa Thái Bình kịp thời đổi đi qua, nhưng hắn kia chỉ bị kia quái thủ chạm đến mắt phải, đã biến thành một chỗ trống rỗng. Lại cái này trống rỗng còn tại không ngừng mở rộng. Mà lúc này Hứa Thừa Linh, mặc dù bởi vì đau đớn mà cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, nhưng trong miệng lại là không phát ra thanh âm nào. Ngược lại là vậy chỉ chắc tay, cái này lúc kinh nghi một tiếng nói, "Ừm. Ngươi vậy mà có thể tại bản chủ lĩnh vực bên trong thi triển thuật pháp." Bất quá rất nhanh, kia quái thủ một mặt cực nhanh hướng Hứa Thái Bình bên này bổ tới, một mặt tiếp tục nói, "À, nguyên lai ngươi là bổ sai người. Đáng tiếc a, đây là tại hạ giới, bản chủ ăn không được ngươi cái này bổ sai người. Bất quá không quan hệ, bản chủ trông thấy ngươi về sau sớm muộn có thể đem ngươi ăn. Mà bây giờ, bản chủ liền tới trước nếm thử tố luyện nô tài kia vì bản chủ chuẩn bị cái này cụ thể phép đi. Có lẽ ăn về sau, bản chủ có thể trực tiếp thức tỉnh." Đang khi nói chuyện, mắt thấy kia chỉ thật dài quái thủ, liền muốn lại một lần nữa ngã vào Hứa Thừa Linh trước mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Thái Bình trong óc xuất hiện ba chữ, Bổ Thiên Sách. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình trực tiếp giải trừ Khốn Long Tháp bên trong cô kia ngay tại lĩnh hội Bổ Thiên Sách phân thân. Chợt, liền gặp hắn đoạt tại kia quái thủ trước đó, đưa tay nhẹ nhàng tại Hứa Thừa Linh cái chán một điểm. Cạch cạch cạch. Một cái mắt, chỉ thấy Hứa Thừa Linh thân thể, lấy này cái chán vì mở đầu vô cùng nhanh chóng bị 1.5 khối màu tinh thạch bao khỏa trong đó. Ầm. Lập tức, kia chỉ thật dài quái thủ, nặng nề mà cầm nắm tại khối kia to lớn ngũ thải tinh thạch phía trên. Chỉ là tùy ý kia quái thủ dùng lực như thế nào, kia to lớn ngũ thải tinh thạch chính là lù lù bất động. Lập tức, cũng chỉ nghe kia quái thủ vô cùng phẫn nộ uy quyền đánh tới hướng Hứa Thái Bình nói, "Đồ hỗn trướng, dám hư bản chủ chuyện tốt." Chỉ là tại cái này quái thủ một quyền nện ở Hứa Thái Bình trên thân lúc, Hứa Thái Bình chẳng những không có nhận bất cứ thương tổn gì, ngược lại là kia quái thủ đốt lên một đoàn trướng mắt hỏa diễm. Tiếp theo liền thấy kia quái thủ phẫn nộ gầm thét lên, "Bổn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung." Hỗn trướng bổ sai người, hỗn trướng cực đạo pháp tu. Ngươi như thượng giới, bản chủ cho dù là tìm khắp thượng giới mỗi một tấc thiên địa, đều muốn đem ngươi tìm được. Sau đó đem thần hồn của ngươi rút ra, đời đời kiếp kiếp đặt ở bản chủ cho hỏa bên trong đốt cháy, dạy ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bất quá ngay tại cái này quái thủ nói ra lời này lúc, đỉnh đầu trời trong phía trên, đột nhiên không có dấu hiệu nào rơi xuống một đạo chừng vài chục trượng phẩm chất lôi đỉnh chi lực. Oanh! Trong tiếng nổ, vậy chỉ trách tay tính cả kia tố luyện thân thể, cùng nhau bị cái này đạo lôi đỉnh chi lực bổ đến một mảnh cháy đen. Nhưng dù vậy chỉ trách tay cũng vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Chỉ nghe hắn tiếp tục phẫn nộ gầm thét lên, "Hứa Thái Bình, Hứa Thái Bình đúng không? Tốt, bản chủ tại thượng giới chờ ngươi." Bất quá tại một tiếng này gào thét về sau, theo lại một đạo mãnh liệt lôi đỉnh chi lực hạ xuống, kia quái thủ tính cả tố luyện tán khu cùng nhau hóa thành cho bụi. Đông. Lập tức, nương theo lấy một đạo mãnh liệt thiên địa rung động thanh âm, nguyên bản trói buộc chặt mảnh thiên địa này lĩnh vực chi lực đột nhiên tiêu tán ra. Hô. Hứa Thái Bình tùy theo thở ra một hơi dài. Đồng thời, hắn dùng để phong ấn lại Hứa Thừa Linh bổ thiên chi lực, đông nhiên vỡ vụn ra. Chỉ còn lại hắn kia chỉ trống rông mắt phải chỗ, vẫn như cũ còn bảo lưu lấy. Hứa Thái Bình một mặt để Hỗn Nguyên phân thân ôm lấy Hứa Thừa Linh, một mặt rất là sợ lẩm bẩm nói, may mà kia quái thủ bị thiên phạt chi lực đẩy lui, bằng không, chỉ dựa vào ta cái này gà mở bộ thiên thuật, căn bản là trèo chống không được bao lâu. Thoáng qua hồi tưởng một chút tình hình vừa nãy, Hứa Thái Bình bỗng nhiên nhíu mày phỏng đoán nói, chẳng lẽ nói, vừa mới kia tự xưng bản chủ tồn tại, chính là kia cái gọi là Minh Điện chi chủ. Chỉ là còn chưa chờ Hứa Thái Bình nghĩ lại, nay đặt ở trong tay áo ngọc giản đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Hứa Thái Bình cầm ngọc giản lên nắm trong tay, chợt liền chỉ nghe được Tam Hoàng Đạo Cung Vân Thi Liễu kia có chút thanh âm rồn dập từ trong ngọc giản truyền ra. Thái Bình đạo trưởng, vừa mới xem cuộc chiến hư tượng đột nhiên biến mất, ngươi tình hình bên kia như thế nào rồi? Thừa Linh như thế nào rồi? Hứa Thái Bình cầm ngọc giản lên đáp lại nói, Thừa Linh tình hình dưới mắt không tốt lắm. Chương 26, tìm đan dược liên quan tới Tử Dương Tông cùng Tử Phủ Đan. Chương 26, tìm đan dược liên quan tới Tử Dương Tông cùng Tử Phủ Đan. Sau 10 ngày, Trần Vũ Thiên, Vân Lư Sơn phụ cận một tòa cũ nát trong đạo quán, bị cung chủ Vân Thi Liễu mời đến trị liệu Hứa Thừa Linh dược sư Tô Bính, lắc đầu, thán miệng nói, cái này Hứa Thừa Linh, nhìn như chỉ là bị Tiêu Minh Điện chi chủ đoạt đi một con mắt, nhưng trên thực tế bị đoạt đi còn có 3 thành khí vận, cùng 3 thành tu hành thiên tư. Một bên Vân Thi Liễu lúc này nhíu mày hỏi, Tôn lão, ngài có thể hay không nói được rõ ràng một chút? Tôn Bính đứng dậy, hít sâu một hơi nói, cũng chính là nói, cho dù có Thái Bình đạo trưởng bổ thiên sách phong ấn tại, có thể để cho cái này Hứa Thừa Linh không bị Tiêu Minh chủ thao thiết chi lực nuốt chửng. Hứa Thừa Linh sau này vô luận tại tu hành thiên tư, vẫn là khí vận bên trên, so với lúc trước cũng đều kém xa. Vân Thi Liễu nghe nói như thế sững sờ một chút, lập tức cắn môi một cái nói, Tôn lão, liền không có biện pháp gì có thể bổ cứu sao? Tôn Bính gật đầu nói, có. Vân Thi Liễu trên mặt vui mừng hỏi, loại biện pháp nào? Tôn Bính một mặt nghiêm túc nói, giết yêu minh chủ. Nghe xong lời này, Vân Thi Liễu lập tức trong lòng mát lạnh. Minh chủ cường đại cỡ nào tồn tại, há lại có thể tùy ý chém giết? Tôn Bính cái này lúc cũng là một mặt bất đắc dĩ nói, quả nhiên là đáng tiếc cái này quả hạt giống tốt ta. Nói liền gặp hắn xông Vân Thi Liễu khoát tay nào nói, mây cung chủ, ta còn muốn đi tìm Thái Bình đạo trưởng hỏi một câu chuyện, liền không ở chỗ này ở lâu. Vân Thi Liễu gật đầu nói, làm phiền Tôn lão ngài. Mà tại Tôn lão sau khi đi, nằm tại trên giường bệnh Hứa Thừa Linh đống nhiên mở mắt, cũng dây rủa lấy muốn bỏ lên. Một bên Vân Thi Liễu thấy thế, lúc này đem hắn đỡ dậy nói, đồ nhi, ngươi thương thế quan trọng, tạm thời tốt nhất chớ có đứng dậy. Hứa Thừa Linh lắc đầu nói, sư phụ, vừa mới Tôn lão lời nói đệ tử đều nghe thấy, ta thân thể này cũng không lo ngại, chỉ bất quá. Vân Thi Liễu nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thừa Linh phía sau lưng nói, đồ nhi, chớ có nản chí, vi sư nhất định có thể vì ngươi tìm được trị liệu chi pháp. Hứa Thừa Linh nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ nói, yên tâm đi sư phụ, cho dù không thể, đối đệ tử đến nói cũng không thể coi là cái gì, cùng lắm thì đệ tử không tu hành. Vân Thi Liễu muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi. Cái này lúc, Hứa Thừa Linh bỗng nhiên hướng Vân Thi Liễu hỏi, sư phụ, ta thái thuốc công người khác bây giờ tại đâu? Vân Thi Liễu hồi đáp, hôm qua đang vì ngươi phong ấn kia mắt phải thao thiết chi lực về sau, hắn liền ứng Huyền Đan Cung Thiên Hành trưởng lão chi mời, đi Huyền Đan Cung. Nói, Vân Thi Liễu đông nhiên từ trong tay áo lấy ra một chi ngọc giản, đưa tới Hứa Thừa Linh trước mặt, tiếp tục nói, trước khi đi, hắn tại ngọc giản này bên trong vì ngươi lưu lại một câu. Hứa Thừa Linh sững sờ một chút, lập tức mỉm cười đối Vân Thi Liễu nói, sư phụ, ngươi trực tiếp mở ra nghe một chút à? Vân Thi Liễu có chút do dự nói, đây là Thái Bình đạo trưởng để lại cho ngươi lời nói, để vi sư cùng nhau nghe, coi là thật không sao. Hứa Thừa Linh gật đầu mạnh một cái nói, thái thúc công làm người bằng phẳng, lưu lại ngôn ngữ, tự cũng như thế. Vân Thi Liễu nhẹ gật đầu, nắm chặt ở trong tay ngọc giản. Chật, cũng chỉ nghe Hứa Thái Bình âm thanh từ ngọc giản kia bên trong truyền ra, tiểu Thừa Linh, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Cho dù chỉ còn một thành hy vọng, cũng chớ có từ bỏ tu hành. Ngươi trong lòng đã có đại đạo, vậy liền chớ có chần chờ, nhanh chân hướng phía trước là được. Ngươi thái thúc công ta, ở phía trước chờ ngươi. Nguyên bản đã có chút nản lòng thoái chí Hứa Thừa Linh, đang nghe Hứa Thái Bình lời nói này về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dùng sức một nắm quyền, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thi Liễu nói, sư phụ, ngươi nếu là không chê ta cái này đệ tử lời nói, liền dẫn ta hồi Tam Hoàng Đạo Cung đi. Nếu đạo pháp con đường tu hành bị ngăn, vậy đệ tử liền chuyên tu võ đạo. Như võ đạo còn không được, vậy đệ tử liền lại chuyên tu chân pháp, phù lục, đan dược, luôn có một đầu có thể thích hợp đệ tử. Vân Thi Liễu nhìn xem Hứa Thừa Linh kia kiên định ánh mắt, trong óc đông nhiên hiện ra lúc trước Hứa Thái Bình trên Kim Lân hội nền chiến thiên hạ anh kiệt tình hình, lập tức khỏe miệng nàng có chút giơ lên nói, chỉ cần đồ nhi ngươi không có chí tiến thủ, vi sư tất nhiên một đường hộ ngươi. Huyền Đan Cung, Huyền Thiên Điện, Thái Bình ta đệ, ngươi vừa mới nói những đan dược kia cùng linh quả, vi huynh chỉ nghe nói qua kia Tử Phủ Đan. Tại Hứa Thái Bình hướng Phong Thiên Hành giới thiệu xong kia mấy loại có thể chữa trị hắn thọ nguyên linh quả cùng đan dược về sau, lúc này cho mày nói, mà cái này Tử Phủ Đan chính là Tử Dương Tông chí bảo, coi như vi huynh xuất mã, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bán vi huynh ân tình này a. Mặc dù sớm đã đoán được một chút, nhưng đang nghe Phong Thiên Hành cũng không có cách nào về sau, Hứa Thái Bình trong lòng như cũ có chút thất lạc. Cái này lúc, Phong Thiên Hành tại suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên dùng sức vỗ tay một cái nói, ta ngược lại là đem cái này biện pháp cấp quyến mất. Lập tức, liền gặp hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía chính một mặt tò mò Hứa Thái Bình nói, Thái Bình ta định, mặc dù là huynh không có cách nào trực tiếp thay ngươi hướng kia Tử Dương Tông đòi hỏi đến Tử Phủ Đan, nhưng vi huynh có thể đem ngươi tiến cử tiến Tử Dương Tông, cướp đoạt kia khách khanh cung phụng chi tịch à? Hứa Thái Bình có chút khó hiểu nói, cướp đoạt khách này khanh cung phụng chi tịch, cùng đạt được tử phủ đàn có gì liên quan liên? Phong Thiên Hành ánh mắt hưng phấn nói, Tử Dương Tông có một quý củ, Tử Dương Tông khách khanh cung phụng cùng trưởng lão nếu là có thể vì tông môn lập xuống đại công, là có thể đạt được tử phủ đan làm ban thưởng. Hắn lập tức lại bổ sung, mặc dù biện pháp này đơn chút, nhưng lấy Thái Bình ta đệ ngươi tu hành thiên tư, không phải là không có khả năng này. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức tâm động nói, cái này xác thực vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Phong Thiên Hành cái này lúc tiếp tục một mặt hưng phấn nói, mà lại, ngươi mới vào thiên ngoại hỗn độn chi địa, nếu có thân phận của Tử Dương Tông tại, đi lại thiên ngoại lúc cũng đem thuận tiện được nhiều. Phong Thiên Hành càng phát ra cảm thấy đây là một ý định không tồi. Hứa Thái Bình cũng liên tục đuốt cằm nói, đến lúc đó sẽ phải làm phiền Phong đại ca ngươi. Mà liền tại hai người một mặt hưng phấn thảo luận lấy như thế nào trở thành Tử Dương Tông khách khanh cung phụng thời điểm, Hứa Thái Bình trong tay áo ngọc giản đột nhiên phát ra một trận rung động thanh âm. Hứa Thái Bình lấy ra ngọc giản xem xét, phát hiện đúng là đến từ Đoạn Tiểu Ngư đưa tin. Hắn cùng Phong Thiên Hành xin lỗi một tiếng, sau đó nắm chặt ngọc giản. Chợt Đoạn Tiểu Ngư âm thanh liền từ trong ngọc giản truyền ra, "Thái Bình đại ca, Hạ Hầu Đỗ Hạ Hầu tiền tử lúc rời đi, từng nhờ ta đưa tin tại ngươi." Nói là, trong tay hắn có một đầu cùng thiên ngoại giao chỉ bí cảnh có liên quan tình báo, muốn để ta chuyển giao tại ngươi. Hứa Thái Bình giật mình, lập tức chấn động trong lòng nói, giao chỉ bí cảnh. Chương 27, đến dự tiệc, đến từ Chu Huệ đám người mở tiệc chiêu đãi. Chương 27, đến dự tiệc, đến từ Chu Huệ đám người mở tiệc chiêu đãi. Thừa Long Tiên, Long Tu Trấn, Bạch Ngọc Lâu. Làm phóng nhãn toàn bộ Thừa Long Tiên, đều có thể xếp vào trước 10 phần liệt tử lầu, cái này Bạch Ngọc Lâu ngày bình thường chính là một tịch khó cầu. Chớ đừng nói chi là gần chút thời gian Trạm Long hội vừa mới kết thúc, ngũ phương thiên địa các lộ tông môn con em thế gia tất cả đều tụ tập ở đây, cái này ghế liền càng thêm khó định. Lần này còn may mà tiểu lầu lão bản, năm đó gian nghe nói qua Chu lão võ thần sự tích, cái này mới miễn cưỡng tại lầu ba này định ra một gian thượng đẳng sư phòng. Quảng Lăng Các Mục Vân, một mặt chào hỏi Trương Mặc Yên mấy người ngồi xuống, một mặt mỉm cười nói tự thuật đạo. Lão võ thần Chu Huệ tại sau khi ngồi xuống khoát tay nào nói, cùng lão phu không quan hệ, là cái này Bạch Ngọc lâu trưởng Quý Lục Nhạc khi biết chúng ta là tại mở tiệc chiêu đãi Thái Bình về sau, lúc này mới đem căn này sương phòng cho chúng ta. Tiểu quận chúa Sở Tiêu Tiêu hì hì cười nói, Chu lão ngài liền chớ có khiêm tốn, nếu không phải bởi vì trưởng quý kia nhận biết Chu lão ngài, cũng sẽ không đoán được chúng ta muốn mở tiệc chiêu đãi người là Thái Bình đại ca. Tại Sở Tiêu Tiêu bên cạnh ngồi xuống Sở Thiên Hành, cái này lúc cũng mỉm cười nói, lời này cũng không sai. Mang theo Lục Vân cùng Lục Văn ngồi xuống tiểu sư cô Lục Như Dương, thì là một mặt như chút được gánh nặng giống nhau thở ra một hơi dài nói, vốn cho là Trạm Long hội sau liền có thể nhìn thấy Thái Bình. Không nghĩ, có đến cái Minh điện tố luyện. May mà Thái Bình cuối cùng hữu kinh vô hiểm, bại kia tố luyện, cứu Hứa Thừa Linh. Trương Mặc Yên cái này lúc đống nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Lục quán chủ, kia Hứa Thừa Linh quả nhiên là Thái Bình đại ca hậu nhân. Lục Như Dương lắc đầu nói, nên là Thái Bình tại thế tục lúc, hai thúc một mạch hậu nhân. Hắn nói bổ sung, cái này Hứa Thừa Linh cũng là số khổ đứa bé. Năm đó trận kia đại hỏa về sau, kia thế tục đại lương người sống đều không có còn lại mấy cái, xem như triệt để đoạn tuyệt trần thế duyên phận. Tiểu công chúa Sở Thiên Thành cái này lúc cũng cau mày nói, ta nghe nói lần này Thái Bình đại ca mặc dù đem hắn cứu, nhưng kia tố luyện hiến tế tự thân chô gọi ra kia chỉ ác tay, cũng cơ hồ hủy đi hắn tu hành tiền đồ. Nghe nói như thế, trên bàn rượu bầu không khí lập tức có chút kiềm chế. Cái này lúc, Mục Vân bỗng nhiên đánh vỡ đám người trầm mặc, "Chú lão, ngài có biết hay không, cái này Minh điện đến tuột cùng có gì địa vị?" Chu Huệ tao mày nói, "Cái này Minh điện vô cùng thần bí, lão phu cũng bèn bèn là biết, nó là ngày đó bên ngoài hỗn độn chi địa bên trong một chỗ phi thường cường đại tà tu thế lực. Cho dù là như Tam Thi Động, Nhanh Sàm Động loại này mạnh mẽ tông môn, đối với hắn cũng là kính sợ tránh xa." Tiểu quận chúa Sở Tiêu Tiêu cái này lúc rất là lo lắng nói, "Lần này Thái Bình đại ca giết kia tố luyện, sợ không phải cũng đã đắc tội kia Minh điện." Chu Huệ sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, lấy Minh điện khỏe mắt tất báo diễn xuất, đây là tất nhiên. Một bên yên lặng nghe tiểu sư cô, cái này lúc đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói, như có thể, Thái Bình vẫn là trễ chút lại đi ngày đó bên ngoài hỗn độn chi địa đi, tạm thời tránh đầu gió. Mục Vân rất là tán đồng nói, Lục quán chủ nói không sai, Thái Bình huynh vốn là cực pháp đạo tu, không cần thiết như vậy sốt ruột phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa. Tại mọi người lại nghị luận sau một lúc, ngồi tại lao võ thần Chu Huệ bên cạnh nữ võ thần Giang Thúy Thúy, cái này lúc đông nhiên hướng Đoạn Tiểu Ngư hỏi, các con, vì sao không gặp Hạ Hầu Đũ cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên hai huynh muội này? Giang Thúy Thúy nói bổ sung, trước đây Hạ Hầu Đũ không phải còn tới đi tìm người sao? Đoạn Tiểu Ngư hồi đáp, Hạ Hầu tiên tử cùng Thanh Nguyên công tử, bởi vì trong tộc có chuyện quan trọng, sớm tại mấy ngày trước cũng đã rời đi Thừa Long Tiên. Giang Thúy Thúy nhẹ gật đầu. Ngồi ở một bên tiểu quận chúa Sở Tiêu Tiêu, bởi vì chậm chạp không gặp Hứa Thái Bình đến, lúc này hướng lôi kéo Đoạn Tiểu Ngư tay hỏi, ca có tỷ, ngươi nhanh hỏi một chút Thái Bình đại ca, xem hắn đến đó. Đoạn Tiểu Ngư bất đắc dĩ cười nói, cái này không được đâu. Đoạn Tiểu Ngư nói bổ sung, ta vừa mới khởi hành lúc đã hướng hắn đưa tin qua một lần. Tiểu công chúa Sở Thiên Thành lúc này đưa tay lôi kéo Sở Tiêu Tiêu cánh tay, sau đó xông Đoạn Tiểu Ngư lắc đầu nói, các con ngươi đừng nghe nha đầu này kiên nhẫn chờ lấy là được. Quảng Lăng Các Mục Vân cái này lúc cũng cười nói, tự nhiên điện hạ nói không sai, Thái Bình huynh nếu đáp ứng tự nhiên liền sẽ đúng hạn trình diện. Đang khuyên ngăn Sở Tiêu Tiêu về sau, đám người lại bắt đầu thảo luận lên lần này Trạm Long hội cùng kia Minh điện tới. Nói đến, Đông Vương gia chủ Hòa Huyền Chi pháp sư cùng kia Cô Vũ, tại gia táng tiên khư về sau, liền cũng đều không thấy tăm hơi. Nên là đang bê quan tiêu hóa lần này đoạt được a. Ừm, cũng có khả năng này. Mà liên tại đám người như vậy tán gẫu thời điểm, xương phòng cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang. Phanh, ầm. Nghe được tiếng gõ cửa này về sau, tiểu quận chúa Sở Tiêu Tiêu lúc này cái thứ nhất đứng lên nói, nhất định là Thái Bình đại ca đến rồi. Nói, liền gặp nàng nhanh chóng rời tiệc, bước chân cực nhanh vọt tới cửa xương phòng miệng. Mấy người kịp phản ứng lúc, nàng đã mở cửa phòng ra, cũng nụ cười sáng lạn nói, Thái Bình đại ca, chúc mừng đoạt được Trảm Long hội khôi thủ, chúng ta tại. Còn không chờ nàng đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy một cái tay từ ngoài cửa đưa ra ngoài, một trưởng đem Sở Tiêu Tiêu đánh bay. Ầm. Trong tiếng nổ, Sở Tiêu Tiêu hộ thân pháp bảo cơ hồ là ứng thanh mà nát. Mà dù có pháp bảo hộ thân, tu vi vốn là không cao Sở Tiêu Tiêu, cũng như trước vẫn là bị một trưởng này chấn động đến miệng phun máu tươi. Trong xương phòng mọi người tại một chút sững sờ về sau, cùng nhau đứng dậy. Đồng thời, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, mấy người khí tức trên thân ba động đông nhiên khuyết tán ra tới. Đi theo, liền gặp một tên bộ dáng xinh đẹp, nhưng thần thái cực kỳ ương ngạnh thiếu nữ đẩy cửa vào. Sau đó một mặt ngạo nghễ nhìn về phía trong xương phòng chúng nhân nói, căn này xương phòng, chúng ta Giang gia muốn nếu là thức thời lời nói, liền nhanh chóng từ trong xương phòng lăn ra ngoài. Chương 28, Bạch Ngọc Lâu, ương ngạnh Giang gia thiếu nữ. Chương 28, Bạch Ngọc Lâu, ương ngạnh Giang gia thiếu nữ. Thừa Long Thiên Giang gia. Nghe được nữ tử tự giới thiệu, Mục Vân lúc này mặt lạnh lấy đi tới, lạnh giọng nói, người Giang gia khi nào như thế ương ngạnh rồi. Nói lời này lúc, hắn còn dùng nháy mắt ra hiệu cho Trương Mặc Yên, để nàng vì Sở Tiêu Tiêu xem xét thương thế. Tự xưng người Giang gia thiếu nữ hừ lạnh một tiếng nói, người Giang gia như thế nào, cũng không phải các ngươi những này người xứ khác có thể bằng nghị. Nàng hơi không kiên nhẫn tiếp tục nói, thức thời, liền nhanh chóng lăn ra cái này xương phòng. Thật muốn không nể mặt mũi, đối các ngươi những này người xứ khác không có chỗ tốt. Tại quan sát tỉ mỉ liếc mắt một cái thiếu nữ này về sau, Lục Như Xương đống nhiên nhíu mày, quay đầu mắt nhìn Chu Huệ, truyền âm nói, chú lão, nha đầu này tám thành là từ nhân viên phục vụ nơi đó biết được chúng ta là người xứ khác, muốn để chúng ta nhường ra căn này xương phòng. Lão võ thần Chu Huệ tại cùng Trương Mặc Yên cùng nhau kiểm tra một hồi Sở Tiêu Tiêu thương thế, xác nhận nàng cũng không lo ngại về sau, lúc này mới đứng dậy. Chỉ gặp hắn một lần đi hướng cửa xương phòng miệng, một mặt hừ lạnh nói, bất quá là một gian xương phòng mà thôi, để liền cũng liền để, nhưng ngươi cái này dã nha đầu một đi lên liền ra tay đả thương người, cái này không được đâu. Nói lời này thời điểm, Chu Huệ trực tiếp dùng tới mấy phần khí huyết chi lực, chấn động đến cái này xương phòng một trận cự chiến. Một thân cương mãnh khí tức ba động, càng là tựa như một đầu mãnh hổ tự kia cửa xương phòng miệng gào thét mà ra, trung điệp va chạm tại thiếu nữ kia trên thân. Bất quá không nghĩ tới, tại cỗ này cương mãnh khí tức ba động sắp va chạm hướng thiếu nữ này lúc, đúng là bị thiếu nữ kia trên thân pháp bào nổi lên hiện ra một tầng kim sắc vầng sáng đều ngăn lại. Thiếu nữ thấy thế, lúc này một mặt kinh thường nói, lao thất phu, chỉ bằng ngươi điểm ấy khí huyết chi lực, cũng muốn hù dọa bản cô nương. Nói xong lời này, liền gặp thiếu nữ kia nhanh chóng bóp cái kiếm chỉ, sau đó một chỉ điểm hướng lao võ thần Chu Huệ nói, không để ngươi ăn chút đau khổ, còn làm bản cô nương dễ khi dễ. Đang khi nói chuyện, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng kiếm reo vang, một thanh hơn 10 tấc dài phi kiếm bỗng nhiên từ thiếu nữ kia đầu ngón tay phá không bắn ra, trực tiếp bắn về phía lao võ thần Chu Huệ. Bất quá, ngay tại thiếu nữ này bóp ra kiếm chỉ đồng thời, quang lăng các Mục Vân lòng bàn tay đã nhiều ra một viên ô kim sắc hạt châu. Làm phi kiếm kia phóng tới thời điểm, một đạo ô kim sắc màn sáng tùy theo lấy hạt châu kia làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra tới, đem Mục Vân cùng một bên Chu Huệ toàn bộ bao khoa trong đó. Ầm. Chợt, nương theo lấy một đạo tiếng vang, phi kiếm cứ thế mà bị ngăn tại tử kim quang màn bên ngoài. Thấy thiếu nữ này thế mà động thủ thật, trong xương phòng mấy người đều là một mặt phẫn nộ. Ầm ầm long. Một cái mắt, vô luận là lão võ thần Chu Huệ vẫn là nữ võ thần Giang Thúy Thúy, cũng sẽ không tiếp tục che lấp khí tức trên thân. Một cỗ cường bạo khí tức ba động, tùy theo như là sóng dữ sóng to bình thường, nặng nề mà từ cửa xương phòng miệng đập ra ngoài. Ầm. Trong tiếng nổ, thiếu nữ kia thao túng phi kiếm, đúng là cứ thế mà bị cỗ khí tức này đập bay đi ra. Thiếu nữ kia bản thân, tức thì bị đâm đến đập ầm ầm hướng vách tường. Mà kia thần sắc cương ngạnh thiếu nữ, cũng tại lúc này, ánh mắt bên trong lần thứ nhất toát ra vẻ hoảng sợ. Nàng lúc này mới ý thức được, trong xương phòng mấy người không phải là bình thường người xứ khác. Mà liên tại thiếu nữ này nghĩ ngợi nên như thế nào ứng đối dưới mắt cục diện này lúc, một vị thân mang hoa phục lão giả bỗng nhiên bước nhanh tới, đưa khí rất là khẩn trương nói, Nghiên Nhi, ngươi đây là làm sao rồi? Nghe được thanh âm này, kia ương ngạnh thiếu nữ đầu tiên là ánh mắt sáng lên, lập tức một mặt ủy khuất nói, Thái gia gia, ngươi cần phải vì Nghiên Nhi làm chủ. Hoa phục lão giả một thanh tiến lên đỡ dậy thiếu nữ kia, đồng thời thần sắc nghiêm khắc nói, cái nào đồ không có mắt, dám đả thương ta sông thuyền cháu gái. Mặt mũi tràn đầy nước mắt sông Nghiên, lúc này đưa tay hướng trong xương phòng đám người chỉ qua, sau đó một mặt ủy khuất nói, Thái gia gia, những này người xứ khác chiếm lấy ta sớm vì ngài quyết định xương phòng không nói, còn không giảng đạo lý, trực tiếp ra tay với ta. Nghe xong lời này, kia hoa phục lão giả lúc này giận không kèm được ngẩng lên đầu hướng trong xương phòng nhìn lại, phẫn nộ nói, ở đâu ra người xứ khác, dám tại ta Thừa Long Thiên Dương ai? Mục Vân vừa định tiến lên giải thích, nhưng lại bị một bên Chu Huệ kéo lại. Lập tức liền gặp Chu Huệ lạnh giọng hỏi, không biết các hạ là Giang gia vị nào tộc lão? Kia Giang thị tộc lão dù không nhận ra Chu Huệ, nhưng gặp hắn khí độ bất phàm, trong lúc nhất thời cũng thận trọng, lúc này đồng dạng lạnh giọng hồi đáp, tại hạ Thừa Long Thiên Giang thị, năm phòng tộc lão một trong, sông thuyền. Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sông Nghiên bà bay, tiếp tục nói, vị huynh đài này, các ngươi cưỡng chiếm tôn nữ của ta quyết định xương phòng không nói, vẫn là làm bị thương tôn nữ của ta, cái này không thể nào nói nổi a. Mục Vân cái này lúc nhịn không được mở miệng nói, sông thuyền lao tiền bối, không phải là. Đại ca, các ngươi đây là làm sao rồi? Cái này lúc, lại một vị lao giả bước nhanh tới. Cùng kia thân mang hoa phục ông lao tóc trắng bất đồng, vị lao giả này mái tóc màu đen, bộ dáng cực kỳ hung ác. Tại vị lão giả này sau lưng, còn đi theo mấy vị thân mang cao giai pháp bảo, đi lại gian lờ mờ hiện lộ ra khí tức cường đại tu sĩ trẻ tuổi. Song Tuyền khi nhìn đến tóc đen sau lưng lão giả mấy vị tu sĩ trẻ tuổi về sau, không có vội vã trả lời tóc đen lão giả, mà là song mấy vị kia tu sĩ trẻ tuổi chắp tay nói, đụng tới mấy vị không giảng đạo lý người xứ khác, gọi mấy vị thượng tiên chê cười. Cầm đầu tên kia tu sĩ trẻ tuổi, hơi không kiên nhẫn nói, nhanh chóng giải quyết. Song Tuyền liên tục gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên tóc đen lão giả nói, nhị đệ, mấy vị này xứ khác tu sĩ, cưỡng chiếm Nghiên Nhi quyết định xương phòng không nói, còn làm bị thương Nghiên. Tóc đen lão giả nhíu nhíu mày, lập tức một mặt tức giận nhìn về phía Mục Vân mấy người nói, ở đâu ra người xứ khác dám ở chỗ này làm càn? Đều cút ra đây cho ta. Nghe vậy, Mục Vân lúc này giải thích nói, hai vị, cũng không phải là chúng ta cưỡng chiếm các ngươi xương phòng, mà là cái này xương phòng nguyên bản là chúng ta. Nghe nói như thế, tóc đen lão giả lúc này sắc mặt trầm xuống nói, còn dám trái lại vu hãm chúng ta cưỡng chiếm các ngươi xương phòng. Buồn cười. Cái này lúc, cầm đầu tên kia tăng thể diện tu sĩ trẻ tuổi, lại một lần nữa một mặt không kiên nhẫn xen vào nói, còn cùng bọn hắn rông dài thứ gì? Đối phó mấy cái hạ giới tu sĩ, chẳng lẽ là muốn để chúng ta nhanh sàng động người ra tay? Nghe xong lời này, kia giang ra hai vị tộc lão lúc này biến sắc, cùng nhau gật đầu ứng tiếng nói, mấy vị yên tâm, chúng ta lập tức liền có thể xử lý tốt việc này. Chợt hai người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau hiện lộ ra trên thân kia cổ bá đạo khí tức. Sau đó liền gặp kia Song Thuyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Huệ cùng Mục Vân nói, nếu không nghĩ bị chúng ta từ cửa sổ ném ra, liền nhanh chóng từ chúng ta trong xương phòng lăn ra ngoài. Nguyên bản thần sắc mười phần chấn định Chu Huệ, đang nghe hai người lời này về sau, lúc này sắc mặt phát lạnh nói, vậy các ngươi có thể thử một chút. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc lâu cổng, Phong Thiên Hành chắp tay sau lưng một bên cùng Hứa Thái Bình sóng vai đi vào tiểu lầu, một bên hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, Thái Bình, coi là thật không muốn ca ca tìm cái này Bạch Ngọc lâu lầu chủ, một lần nữa đặt trước cái tầng cao nhất xương phòng. Hứa Thái Bình bất đắc dĩ cười nói, đại ca, coi là thật không cần. Hắn giải thích nói, ta mấy vị bằng hữu kia đã ở lầu 3 cho ta đặt trước hạ một gian xương phòng, không cần đổi lại. Huống hồ lần này chỉ là cùng mấy vị bạn già ôn chuyện, không cần như vậy long trọng. Phong Thiên Hành nghe vậy gật đầu nói, cũng được, chờ lần sau ca ca ta mời lúc, lại đến dẫn ngươi đi cái này Bạch Ngọc lâu chữ Thiên tên giáp phòng nhìn xem. Hứa Thái Bình cười cười nói, vậy ta liền cảm ơn trước ca ngươi. Phong Thiên Hành cởi mở cười một tiếng, lập tức lại hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, cái này Bạch Ngọc lâu đồ ăn có thể ăn cũng liền kia mấy thứ. Nói là có thể bổ dưỡng thần nguyên cùng chân nguyên, kỳ thật đối với Thái Bình ngươi bây giờ tu vi cùng cảnh giới đến nói, không có tác dụng gì lớn. Nói đến đây lúc, Phong Thiên Hành liếm môi một cái nói, ngược lại là cái này Bạch Ngọc lâu lầu chủ tự mình đủ chế bạch ngọc nướng, tư vị sắc thực rất là không tệ, tại ngươi ca ca ta thưởng thức qua rượu ngon bên trong, nên có thể xếp ở vị trí thứ 5. Hứa Thái Bình nghe vậy có chút hiếu kỳ nói, mới vị thứ 5? Bạch Ngọc lâu bạch ngọc nướng hắn cũng là nghe nói qua, không ít tu sĩ xưng là thượng thanh hạ giới đệ nhất rượu ngon. Cái này bạch ngọc nướng, trừ rượu thơm kỳ lạ, mùi vị cam liệt phi thường bên ngoài, còn có thể bổ dưỡng tu sĩ thần nguyên, thậm chí có thể so sánh một ít chữa trị thần nguyên chi lực đan dược. Trước đây bốn vị chính là nhà ta Bạch Ngọc nhưỡng ngươi xếp hạng thứ 5, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Phong Thiên Hành vừa định cho Hứa Thái Bình giải thích, nhưng lời vừa ra miệng liền bị một đạo có chút lười biếng âm thanh đánh gãy. Hứa Thái Bình theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình chỉ thấy vừa mới nói lời này chính là tiểu lầu sau quầy, một vị dùng thư quyển che đầu, nằm ngửa trên ghế nam tử trung niên. Chương 29, Bạch Ngọc lâu, Đỗ Khang ba vỏ Bạch Ngọc nhưỡng. Chương 29, Bạch Ngọc lâu, Đỗ Khang ba vỏ Bạch Ngọc nhưỡng. Một bên Phong Thiên Hành trước cũng là sững sờ một chút, đợi đến ánh mắt rơi xuống trung niên nam tử kia trên thân lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, khóe miệng có chút giơ lên nói, lão phu có thể cho cái này Bạch Ngọc nhưỡng xếp hạng thứ 5, đã xem như khách khí. Nhưng nghiêm túc đến sắp xếp, nhiều lắm là thật có thể xếp hạng thứ 7. Nghe xong lời này, thư sinh kia ăn mặc nam tử trung niên, lúc này một thanh cầm xuống che tại trên mặt sách, sau đó híp mắt nhìn về phía Phong Thiên Hành nói, ngươi ngược lại là nói một chút, có thể xếp hạng ta mây trắng nhưỡng phía trước 6 loại rượu ngon, đến tuột cùng bị. Kia gì chứ còn chưa nói ra miệng, thư sinh kia ăn mặc nam tử trung niên, đột nhiên sững sờ tại nơi đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Phong Thiên Hành. Mà Phong Thiên Hành không hề nói gì, vẹn vẹn là nhếch miệng cười nhìn lấy trung niên nam tử kia. Chợt liền gặp thư sinh kia ăn mặc nam tử trung niên bỗng nhiên một mặt cuồng hỉ nói, phong thúc, là các ngươi phong thúc. Phong Thiên Hành nhếch miệng cười nói, tiểu gia hỏa trí nhớ cũng không tệ lắm, chưa quên ngươi phong thúc. Nghe Phong Thiên Hành tiểu nói này, trung niên nam tử kia trực tiếp xoay người từ kia trên quầy phong qua, trực tiếp đứng ở Phong Thiên Hành trước mặt. Nam tử trung niên đầu tiên là không người một bái, lập tức một mặt hưng phấn nói, phong thúc, Đỗ Khang quên ai, cũng không dám quên phong thúc ngươi à. Phong Thiên Hành cười cười, sau đó hướng một bên Hứa Thái Bình giới thiệu nói, vị này là Đỗ Khang, cái này Bạch Ngọc lâu nhiệm vụ này lầu chủ. Đỗ Khang thấy Phong Thiên Hành đợi Hứa Thái Bình khách khí như thế, lúc này cũng một mặt tò mò đánh giá đến Hứa Thái Bình tới. Rất nhanh, kia Đỗ Khang liền vô cùng ngạc nhiên nói, vị này, chẳng lẽ vị này là Thái Bình đạo trưởng? Hiển nhiên, Đỗ Khang là nhận ra Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình lúc này mỉm cười hướng kia Đỗ Khang chắp tay nói, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, gặp qua Đỗ lầu chủ. Hắn nói tiếp, hôm nay sợ là muốn quấy rầy một phen. Đỗ Khang gặp mặt trước thật là chạm lòng khôi thủ Hứa Thái Bình, lúc này một mặt hưng phấn nói, Thái Bình đạo trưởng ngài có thể quang lâm ta Bạch Ngọc lâu, là ta Bạch Ngọc lâu vinh hạnh. Lập tức, liền gặp hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngay tại chào hỏi khách Hứa trưởng quỹ, lớn tiếng nói, Lục trưởng quỹ, mau tới vì ta chiêu đãi hai vị quý khách. Kia Lục trưởng quỹ nghe vậy, lúc này đem trước mặt khách nhân giao cho nhân viên phục vụ, sau đó bước nhanh tới. Phong Thiên Hành thấy thế, lúc này cau mày nói, tiểu gia hỏa, ta cùng Thái Bình tới đây chỉ vì cùng mấy vị bạn bè tụ thượng tụ lại, không cần như thế long trọng. Đỗ lầu chủ lúc này mỉm cười nói, Đỗ thúc yên tâm, chắc chắn sẽ không để bọn hắn quấy rầy hai vị. Hắn giải thích nói, chỉ là gần đây người nhiều, xương phòng phần lớn đẩy ta đến để cái này lục trưởng quỹ an bài một chút, nhìn xem có thể hay không đem ngày đó chữ giáp số phòng đưa ra tới. Hứa Thái Bình lúc này khoát tay nói, Đỗ lầu chủ không cần như thế phiền phức. Hắn giải thích nói, ta mấy vị bằng hữu kia đã đặt trước tốt rồi xương phòng, ngay tại lầu 3 chữ điệu bính số phòng, cái này lúc bọn hắn chỉ sợ đã ở trong xương phòng chờ lấy ta. Đỗ Khang nghe vậy, lúc này nhíu nhíu mày đau, gọi Phong Thúc cùng Thái Bình đạo trưởng ngươi trên mặt đất chữ bính số phòng uống rượu, nếu là gọi ta ra kia ông lao đã biết, chỉ sợ là lại muốn mắng thượng ta mấy ngày. Phong Thiên Hành cao giọng cười nói, cứ như vậy đi, ngươi tiểu tử từ nhỏ đến lớn, chịu hắn đánh chửi còn thiếu sao? Đỗ Khang cười hắc hắc, lập tức gật đầu nói, nếu xương phòng đã định tốt, lại để cho Thái Bình đạo trưởng ngươi mấy vị bằng hữu kia đang vị trí, hoàn toàn chính xác có chút dày vò. Nghĩ nghĩ về sau, hắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình cùng Phong Thiên Hành nói, vậy dạng này đi, Phong Thúc, Thái Bình đạo trưởng, cha ta tư tàng 3000 năm bạch ngọc nưỡng, ta đi cấp các ngươi lấy thượng một vò tới. Phong Thiên Hành trợn nhìn Đỗ Khang một cái nói, một vò? Ngươi xem thường ngươi Phong Thúc có phải không? Đỗ Khang cười khổ nói, Phong Thúc, không phải ta keo kiệt, thực tế là không có còn lại vài hũ. Phong Thiên Hành lúc này duỗi ra ba cây đầu ngón tay nói, ba vò. Đỗ Khang một mặt bất đắc dĩ thở dài nói, Phong Thúc, cha ta đánh ta lúc, ngươi nhưng phải che chở ta điểm. Phong Thiên Hành lúc này ôm Đỗ Khang cổ, cởi mở cười nói, yên tâm đi, hắn muốn đánh ngươi, ngươi Phong Thúc ta cho ngươi đánh lại là được. Đỗ Khang lúc này liền tụ quát tay nói, không được không được, cha ta cái kia đem lão cốt đầu, có thể không nhịn được Phong Thúc ngài dày vò. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đạo trưởng, đi, ta mang các ngươi qua khứ. Hứa Thái Bình mỉm cười gật đầu nói, vậy làm phiền Đỗ lầu chủ. Cái này lúc, kia Lục trưởng quý cũng đã đi vào mấy người trước mặt. Đỗ Khang lúc này chỉ trên lầu nói, Lục trưởng quý, lầu 3 chữ điệu bính số phòng, nhưng có người tại rồi. Lục trưởng quý lúc này vớt cằm nói, đã tại là U Vân Tiên lão võ thần Chu Huệ mấy vị tu sĩ, nói là muốn mở tiệc chiêu đái Thái Bình đạo giải. Đỗ Khang cười nhìn mắt Hứa Thái Bình nói, vậy liền không sai. Lập tức, hắn lại quay đầu nhìn về phía kia Lục trưởng quý nói, Lục trưởng quý, dẫn chúng ta qua đi thôi, theo ta đi cho Thái Bình đạo lớn lên mấy vị bằng hữu bồi mấy chén rượu nhạt. Lục trưởng quý đầu tiên là sức sở, tại quan sát tỉ mỉ Hứa Thái Bình liếc mắt một cái về sau, lúc này ánh mắt sáng lên nói, Thái Bình đạo trưởng, đi theo ta. Nói, hắn lúc này bước nhanh đi đến cầu thang, một bên tại phía trước cho Hứa Thái Bình mấy người dẫn đường, một bên cười rạng rỡ giới thiệu nói đến cũng khéo mấy ngày trước đây đến Thái Bình đạo trưởng ngài mấy vị bằng hữu kia đến định xương phòng lúc, vừa bạn còn thừa lại một gian. Có nghe nói là vì mở tiệc chiêu đái Thái Bình đạo trưởng ngài định, lão hủ liền tự tiện làm ra, sớm vì ngài mấy vị bằng hữu định ra căn này xương phòng. Câu nói này tất nhiên là có tranh công chi ngại. Bất quá Đỗ Khang cũng không có cảm thấy phản cảm. Dù sao chuyện lần này, cái này Lục trưởng quý làm cũng xem là tốt. Hắn thấy, nếu là cái này Lục trưởng quý tùy ý đổi Hứa Thái Bình mấy vị bằng hữu, hắn lần này tất nhiên lại muốn bồi lên vài hũ bạch ngọc nhượng mới được. Hứa Thái Bình cười nhạt nói, đa tạ Lục trưởng quý vì ta mấy vị bằng hữu kia đi thuận tiện. Lục trưởng quý liên tục khoát tay nói, nơi nào nơi nào. Mà liên tại cái này đang khi nói chuyện, mấy người đã đi đến lầu 3. Lục trưởng quý lúc này bước nhanh hướng kia chữ điệu bính số phòng đi đến, cũng quay người đối Hứa Thái Bình giới thiệu mấy người, chữ điệu bính số phòng ngay ở chỗ này, chắc hẳn Thái Bình đạo trưởng ngài mấy vị bằng hữu đã ở bên trong. Ầm. Chỉ là hắn lời này còn chưa nói xong, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một cái cửa phòng đống nhiên từ phía sau hắn bay ra, trùng điệp đụng vào một bên trên vách tường. Mà cùng cái này cửa phòng cùng nhau bay ra còn có treo ở trên cửa phòng thẻ phòng. Mấy người tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia thẻ phòng phía trên tình lình viết bính hai chữ. Lục trưởng quý mắt nhìn trên đất thẻ phòng, lại nhìn mắt kia vỡ vụn cửa phòng, lập tức run giọng nói, cái này, đây là. Mà lần này, lại không đợi hắn đem nói cho hết lời, cũng chỉ thấy một thân ảnh phanh một tiếng từ trong xương phòng bay ngược mà ra. Hứa Thái Bình tập trung nhìn vào, phát hiện kia từ trong xương phòng bay ra thế mà là cùng mình đã lâu gặp mặt Đoạn Tiểu Ngư. Một cái mắt, Hứa Thái Bình khí tức quanh người vang một tiếng, trực tiếp phóng thích ra. Cả tòa tiểu lầu vì đó run lên. Chương 30, Bạch Ngọc lâu, ngậm máu phun người Giang thị chương 30, Bạch Ngọc lâu, ngậm máu phun người Giang thị hoành. Đúng lúc cũng tại lúc này, một đạo thân ảnh màu đen phá cửa mà ra, một trưởng trùng điệp chụp về phía vừa mới ngã xuống đất Đoạn Tiểu Ngư. Người này chính là Giang thị vị kia áo đen tộc lão. Không sai biệt lắm tại cái này, Giang thị áo đen tộc lão phá cửa mà ra đồng thời, trong môn nữ võ thần Giang Thúy Thúy gầm thét thanh âm cũng theo đó truyền ra, đừng muốn làm tổn thương ta Đỗ Nhi. Thanh âm này vang lên đồng thời, Giang Thúy Thúy trên thân kia hùng hồn khí huyết chi lực tùy theo từ bên trong cửa xông ra. Nhưng cái này áo đen tộc lão ra tay quá nhanh, trong môn Giang Thúy Thúy hiển nhiên không kịp ngăn cản. Ầm. Bất quá ngay tại trong môn đám người cho rằng Đoạn Tiểu Ngư tất bị kia áo đen tộc lão trọng thương lúc, nương theo lấy một đạo điếc tai va chạm thanh âm, trưởng lão áo đen kia đúng là tại sắp một trưởng bố rơi trong nháy mắt, bị một thân ảnh khác trùng điệp đụng bay ra ngoài. Ầm. Cái này va chạm phía dưới, đúng là trực tiếp đem lối đi nhỏ của một gian xương phòng toàn bộ đụng xuyên. Nếu không phải cái này Bạch Ngọc lâu bất tường, bị hậu thổ đại trận phòng hộ, kia áo đen tộc lão cái này lúc chỉ sợ đã tại cái này va chạm phía dưới, trực tiếp đánh vỡ vách tường, rơi đập tại đầu đường. Hành lang bên trong đám người, cùng Giang kia bị đụng nát trong xương phòng đám người giống nhau, đều là sững sờ tại nơi đó. Trong trầm mặc, kia Giang gia áo đen tộc lão một thân chật vật từ kia bàn điệp điệp bên trong đứng dậy, sau đó vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng nói, ở đâu ra đồ hỗn trướng, dám quản ta Giang thị nhàn sự. Tức giận trưởng lão áo đen, hiển nhiên vẫn chưa tỉ mỉ phân biệt thân phận của Hứa Thái Bình. Chỉ ở rít lên một tiếng qua đi, liền oanh một tiếng, thân hình phảng phất giống như một đoàn hắc phong đột nhiên hướng Hứa Thái Bình va chạm mà tới. Mắt thấy này va chạm tới, Hứa Thái Bình vẹn vẹn là nghiêng đầu liếc qua. Chợt, tại sao lưng Đỗ Lầu chủ đám người hãi nhiên trong ánh mắt, một cỗ cực kỳ mãnh liệt núi phách chi lực, tựa như một con vô hình cự thủ bình thường, trùng điệp đập tại kia áo đen tộc lão bên trên. Ầm. Trong tiếng nổ, cái kia thân hình như gió va chạm tới giang ra áo đen tộc lão, một đầu trùng điệp ngã quỵ trên mặt đất. Cái này một tấm lực đạo chi đại, đúng là đem sàn nhà đều nện đến lom đứt gãy xuống dưới. Người là? Mà cho đến lúc này, kia giang ra áo đen tộc lão mới ý thức tới không thích hợp, cố gắng ngẩng đầu lên hướng Hứa Thái Bình nhìn sang. Rốt cuộc thấy rõ Hứa Thái Bình tướng mạo áo đen tộc lão, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, "Hứa Thái Bình." Hứa Thái Bình mặt không thay đổi tới liếc nhau một cái, lập tức giơ chân lên, một cước phanh một tiếng trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất. Ầm. Trong tiếng nổ, kia giang thị áo đen tộc lão mới vừa vặn nâng lên đầu, tùy theo lại một lần nữa bị kia vô hình núi phách chi lực đè xuống, trực tiếp đem kia sàn nhà nện xuyên. Sau lưng Đỗ Lầu chủ cùng một đám vây xem khách uống rượu, đang nhìn thành kia áo đen tộc lão hình dáng tướng mạo, cùng Hứa Thái Bình vừa mới thủ đoạn về sau, cái trán đều nhịn không được toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Mà kia như Đỗ Khang như vậy, chẳng những nhận ra kia giang gia áo đen tộc lão thân phận, lại biết được hắn chiến lược một đám xem cuộc chiến khách uống rượu, càng là lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người rất khó tin tưởng như giang gia vị này tộc lão như vậy cường giả, sẽ bị bại dễ dàng như thế cùng chật vật. Cái này lúc, Hứa Thái Bình ngồi xổm xuống nâng Đoạn Tiểu Ngư, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Cá con, thương thế nhưng có trở ngại?" Nguyên bản bởi vì đầu có chút u ám, một mực tại bình ổn khí huyết chi lực Đoạn Tiểu Ngư, đang nghe Hứa Thái Bình âm thanh về sau, đột nhiên mở to mắt. Tại xác nhận người trước mắt chính là Hứa Thái Bình về sau, nàng đột nhiên một mặt hưng phấn nói, "Thái Bình đại ca, ngươi rốt cuộc đến rồi." Nàng lập tức lại bổ sung, "Ta không có trở ngại, chỉ là kia áo đen lao đầu không giảng đạo lý, đột nhiên đánh lén tại ra tay, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ chung hắn một trường." Hứa Thái Bình rốt cuộc kiên lòng. Kia âm trầm đến sắp nhỏ xuống nước đến sắc mặt, sáng tỏ không ít. Cái này lúc, kia Bạch Ngọc lâu lầu chủ Đỗ Khang rốt cuộc phản ứng lại, lúc này hướng một bên Lục trưởng quỹ quát hỏi, "Lục trưởng quỹ, đây là chuyện gì xảy ra?" Không đợi Lục trưởng quỹ mở miệng, liền gặp kia lần nữa ngẩng đầu lên giang thị áo đen tộc lão, có chút cắn răng nghiến lợi tức giận nói, "Chuyện gì xảy ra? Đỗ Lầu chủ ngươi là mắt bị mù sao? Cái này Thái Bình Khôi dung túng hắn mấy vị kia bạn bè, cưỡng chiếm ta giang thị đặt trước hạ sương phòng, các ngươi Bạch Ngọc lâu còn phái người đem hắn cầm xuống." Nghe xong lời này, Đoạn Tiểu Ngư lúc này một mặt phẫn nộ nói, "Lão đầu, ngươi đây là ngậm máu phun người." Bất quá ngay tại Đoạn Tiểu Ngư còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, trong sương phòng đỗng nhiên lại một lần nữa vang lên một đạo điếc tai va chạm thanh âm. Đi theo, cũng chỉ nghe một đạo lạnh như băng âm thanh từ bên trong cửa truyền ra, "Hứa Thái Bình đúng không? Có gan tiến đến một trận chiến." Nhưng người này vừa dứt tiếng, liền chỉ nghe lão võ thần Chu Hoài âm thanh cũng từ trong xương phòng truyền ra, "Hứa Thái Bình, bên trong nhà này có 3 tên nhanh sàm động hạ giới đệ tử, bọn họ đã vừa mới trong phòng bày ra tuyệt sát đại trận cùng pháp khí, chuẩn bị tại ngươi vào phòng sau phục kích tại ngươi." Chu Hoài âm thanh rơi xuống về sau, Mục Vân âm thanh vang lên theo, "Thái Bình huynh, chớ có tùy tiện đi vào." Mà Mục Vân nói ra lời này lúc, đương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, một đạo ngọn lửa tùy theo từ kia trong xương phòng gào thét mà ra. Đỗ Khang lúc này biến sắc, nhìn hằm hằm kia giang hồ nói, "Giang hồ, các ngươi giang thị bản lĩnh thật lớn a, dám tại ta Bạch Ngọc lâu náo sự." Giang Hổ nghe vậy không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng nói, "Hắn chờ cưỡng chiếm chúng ta sương phòng, làm tổn thương ta Giang thị tử đệ trước đây, chúng ta ha có không xuất thủ đạo lý." Nhìn thoáng qua cửa sương phòng miệng kia gào thét mà ra liền diễm, Giang Hổ đột nhiên khỏe miệng giơ lên, nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Hứa Thái Bình, muốn nhị thế hiếp người, cũng phải có bản lĩnh thật sự mới được." Hứa Thái Bình trả lời Giang Hổ, "Là một đạo càng mãnh liệt hơn núi phách chi lực." Ầm. Trong tiếng nổ, kia Giang Hổ toàn bộ thân thể, cơ hồ đều đã khảm vào sàn nhà bên trong. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Hứa Thái Bình lúc này mới đi đến cửa sương phòng miệng. Đỗ Khang thấy thế, lúc này tiến lên một bước, muốn ngăn lại Hứa Thái Bình. Chỉ là ngay tại hắn hướng Hứa Thái Bình đưa tay lúc, sau người Phong Thiên Hành lại là một tay lấy hắn để lại, cũng khỏe miệng giơ lên nói, "Trước hết để cho chính Thái Bình đến xử trí." Mà liền tại Phong Thiên Hành đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình đã hướng môn kia bên trong sông ra liệt diễm giơ tay lên cánh tay, đưa tay ra chỉ. Nhìn kỹ lại, Hứa Thái Bình lúc này trên ngón tay đang có một tầng xương lạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra. Hắn chỉ đem cây kia bị xương lạnh bao khoảng ngón tay, nhẹ nhàng hướng ngọn lửa kia một điểm, liền chỉ nghe vang một tiếng, trong phòng kia liệt diễm bỗng nhiên tiêu tán ra. Thay vào đó là một mảnh băng xương cùng hàn vụ. Đây chính là Hứa Thái Bình mượn món kia long dấu giáp chỗ thi triển ra chân long mủ xương chi lực. Dù kém xa ngao diễm lúc ấy thi triển ra sát lực, nhưng dùng để đối phó chút tu sĩ tầm thường, dư xài. Lạch cạch, lạch cạch. Lập tức, tại một đám tu sĩ hãi nhiên trong ánh mắt, Hứa Thái Bình trực tiếp cất bước vào kia trong sương phòng. Chương 31, Bạch Ngọc lâu, chúng ta khối này nguyện ảnh thạch không có bỡ. Chương 31, Bạch Ngọc lâu, chúng ta khối này nguyện ảnh thạch không có bỡ. Chợt, liền gặp nặc đạt trong sương phòng. Chu Huệ cùng Mục Vân còn có tiểu sư cô Lục Như Sương chờ người, đang cùng Giang thị kia tộc lão sông thuyền cùng mấy vị nhanh sàm động hạ giới đệ tử giằng co. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình vào phòng sau, trên mặt mấy người chẳng những không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ, ngược lại vô cùng thần trương. Đó lấy, liền chỉ nghe kia Sở Thiên Thành ngữ tốc nói thật nhanh, "Thái Bình đại ca, cái này sương phòng đã là một tòa pháp vực. Phàm đi vào người, một khi loạn động hoặc là nói lung tung, liền sẽ bị." Siêu. Không đợi Sở Tiêu Tiêu nói hết lời, liền gặp một thanh phi kiếm thẳng tắp đâm về Sở Tiêu Tiêu ngực. Ầm. tốt trên người Sở Tiêu Tiêu còn có một kiện hộ thân pháp bảo tại, thay nàng ngăn lại một kiếm này. Mà lúc này, chỉ thấy một tên sắc mặt âm trầm tăng thể diện tu sĩ, đột nhiên tại trong phòng kia hiện ra thân hình tới. Đón lấy, liền gặp hắn xông Hứa Thái Bình cười lạnh nói, "Trảm Long Khôi thủ Hứa Thái Bình đúng không? Tự ngươi cất bước đi vào ta cái này pháp vực bên trong một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là một người chết." Mà Hứa Thái Bình trả lời tu sĩ kia vẹn vẹn chỉ là đem tay đè tại bên hông trôi đao phía trên, cũng bày ra Trảm Ma đao xuất đao chi tư. Thấy thế, tu sĩ kia lạnh lùng nói, "Tại ta pháp vực bên trong xuất đao, chính là phải bỏ ra đại giới." Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy một trận chói hai tiếng xé gió. Mấy thanh phi kiếm tùy theo từ bốn phương tám hướng phá không bay lượn mà ra, cùng nhau bay vụt hướng Hứa Thái Bình. Cùng bình thường phi kiếm bất động, cái này pháp vực bên trong phi kiếm, tốc độ nhanh đến cơ hồ mắt thường khó mà phát hiện. Ầm. Bất quá, gọi tu sĩ kia một mặt hoảng sợ là, kia mấy thanh phi kiếm đúng là cứ thế mà bị Hứa Thái Bình cái này cụ thể phách bắn ra. Không có thể gây tổn thương cho đến này mảy may. Chỉ có số rất ít tu sĩ mới biết được. Hứa Thái Bình bây giờ cái này cụ thể phách, đã là đại thánh cảnh thể phách cực cảnh. Chỉ ít tại cái này hạ giới, bình thường phi kiếm rất khó tổn thương hắn. Bất quá kia điều khiển cái này pháp vực nhanh sàm động tu sĩ, lại là lơ đến cười lạnh một tiếng nói, cường đại hơn nữa thể phách cũng có thiếu hụt, ngươi có thể ngăn cản được 10 thanh phi kiếm, kia 20 chôi, 30 chôi đâu. Đang khi nói chuyện, sau người trong lúc đó xuất hiện mấy trăm chôi sắp xếp thật chỉnh tề phi kiếm. Nhưng thời khắc này Hứa Thái Bình, vẫn như cũ tựa như căn bản không nghe thấy hắn nói những này bình thường, vẹn vẹn là tay cầm chôi đao, lặng lặng đứng ở nơi đó. Dường như đang đợi tu sĩ kia tiếp tục ra tay. Cái này lúc, kia nhanh sàm động tăng thể diện hạ giới đệ tử, chỉ giơ cánh tay lên hướng phía dưới để ép. Cong. Chói hai kiếm minh tiếng xé gió bên trong, mấy trăm thanh phi kiếm từ bốn phương tám hướng, cùng nhau bay vụt hướng Hứa Thái Bình. Mà lần này, đối mặt cái này bay vụt mà đến mấy trăm thanh phi kiếm, Hứa Thái Bình rốt cuộc rút kiếm ra khỏi vỏ. Vụt. Lập tức, nương theo lấy một đạo chói hai bén nhọn tiếng xé gió, Hứa Thái Bình trường đao trong tay hóa thành trướng mắt ngân sắc dây nhỏ, thẳng tắp từ tu sĩ kia chán trung ương phách chạm quá khứ. Mặc dù tu sĩ kia bình yên vô sự, nhưng đầu này ngân sắc dây nhỏ lại là đem cái này vô hình pháp vực cắt đứt. Một đao kia cùng vô đao thức giống nhau, chính là Hứa Thái Bình nếm thử dung hội Trảm Ma đao cùng mình đối đao pháp lĩnh ngộ về sau, sinh ra một thức đao pháp. Dù không thương tổn người, nhưng có thể phá pháp. Oanh! Trong tiếng nổ, nguyên bản một mảnh u ám sương phòng, đột nhiên sáng ngời lên. Cứ việc Hứa Thái Bình một đao kia phá pháp thức vẫn chưa hoàn thiện, nhưng cuối cùng cũng vẫn là nương tựa theo Hứa Thái Bình cao hơn tu sĩ kia rất nhiều sát lực, phá vỡ kia hắn pháp vực. Đi! Pháp vực chi lực vừa vỡ, tên điên nhanh sàm động tăng thể diện tu sĩ quyết định thật nhanh hô to một tiếng. Chợt, liền thấy bao quát kia tăng thể diện tu sĩ tại bên trong tất cả nhanh sàm động tu sĩ, cùng nhau hướng xương phòng cửa sổ trô bay lượn mà đi. Bạch. Bất quá ngay tại mấy người xông ra cửa sổ một cái chớp mắt, một đạo ánh đao màu bạc, tựa như một đầu dài nhỏ âm tuyến bình thường, một đao cắt ra kia mấy tên nhanh sàm động hạ giới đệ tử cổ. Lập tức, liền nghe đầu lĩnh kia tên kia tăng thể diện đệ tử tức giận nói, "Hứa Thái Bình, chúng ta động chủ để ta cho ngươi chuyển lời, chỉ cần ngươi dám phi thăng lên giới, ta nhanh sàm động tất nhiên sẽ dốc hết thể thượng giới tài nguyên trấn sát tại ngươi." Nói xong lời này, nương theo lấy một đạo lôi đỉnh nổ tung thanh âm, kia mấy cô nhanh sàm động đệ tử thân thể, cùng nhau bị kia lôi phạt chi lực chém thành cho bụi. Thế thế, lão võ thần Chu Huệ đông nhiên cao mày nói, xem ra Thái Bình ngươi cùng cái này nhanh sàm động thù hận, xem như triệt để kết xuống. Hứa Thái Bình bình tĩnh cười nói, kết xuống liền đón lấy đi, nguyên cũng không có hóa giải chi khả năng. Mà lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, kia nguyên bản bị Hứa Thái Bình lấy núi phách chi lực vây ở trong hành lang giang ra áo đen tộc lão, cái này lúc cũng bị Phong Thiên Hành mang theo ném vào trong sương phòng. Chợt, cũng chỉ nghe Phong Thiên Hành cao mày nói, các ngươi giang ra đây là quyết tâm cùng nhanh sàm động thông đồng làm vậy, như hại Hứa Thái Bình a. Đang khi nói chuyện, Phong Thiên Hành cùng Đỗ Khang cũng đã cất bước đi vào cái này trong sương phòng. Đỗ Khang cái này lúc cũng hừ lạnh một tiếng nói, "Sông Tuyền, mượn ta Bạch Ngọc lâu như hại Trảm Long hội khôi thủ, các ngươi giang ra thật đúng là không có đem chúng ta Đỗ ra để vào mắt ta." Kia tóc bạc tộc lão Sông Tuyền không nhận ra Phong Thiên Hành, lại nhận được Đỗ Khang. Hắn lập tức nhíu mày giải thích nói, "Đỗ lầu chủ, đây bất quá là một trận hiểu lầm." Sông Tuyền tiếp lấy giải thích nói, "Chúng ta giang ra xác thực cùng nhanh sàm động rất thân cận, nhưng lần này chúng ta giang ra vẹn vẹn là dựa theo lệ cũ chiêu đãi mấy người kia, vẫn chưa tham dự lần này mưu đồ." Cái này lúc, kia rất là chật vật giang hồ cũng đứng dậy. Chỉ gặp hắn một mặt phẫn nộ nói, "Đại ca, cái này căn bản liền không phải cái gì mưu đồ. Lần này, nếu không phải các ngươi cưỡng chiếm chúng ta sư phòng, các ngươi cùng nhanh sàm động ở giữa xung đột căn bản liền không biết có." Đỗ Khang nhíu mày nhìn về phía một bên Lục Trưởng Quý nói, "Căn này sư phòng, quả nhiên là người giang ra trước đặt trước hạ." Lục Trưởng Quý lúc này liền tục khoát tay nói, "Lâu chủ đại nhân, căn này xương phòng là ta tự thân vì Chu Huệ lao tiền bối đặt trước dưới, tuyệt không từng đã cho nhà khác." Nghe xong lời này, Đỗ Khang lúc này thần sắc đột nhiên lạnh nói, "Giang hổ, Lục Trưởng Quý lời nói, ngươi có thể từng nghe thấy?" Giang hổ hư lạnh một tiếng nói, "Đỗ lầu chủ, ta chỗ này chính là có chứng cứ ở." Nói, liền gặp hắn quay đầu nhìn về phía kia xương phòng nơi hẻo lánh chỗ Sông Nghiên, cất cao giọng nói, "Sông Nghiên, đem trên người ngươi nguyệt ảnh thạch lấy ra, để chư vị đều tốt nhìn xem, đến tột cùng là ai tại ác nhân cáo trạng trước." Sông Nghiên nghe vậy có chút khẩn trương run giọng nói, "Ba, Tam thái gia, ta mất đi, không đúng, khối kia nguyệt ảnh thạch đã nát." Nói, kia Sông Nghiên móc ra một khối đã vỡ vụn nguyệt ảnh thạch. Thấy thế, kia giang hổ lúc này giận dữ nói, "Như vậy trọng yếu chi vật, ngươi sao có thể để hắn nát đâu?" Kia Sông Tuyền thì là khoát tay nào nói, "Không sao, chúng ta còn có khối này nguyệt ảnh thạch mẫu thạch." Nói, liền gặp hắn đem ánh mắt nhìn về phía Đô Khang nói, "Đỗ lầu chủ, chúng ta chỉ cần thời gian một chén trà công phu, liền có thể đem cái này Nguyệt Ảnh Thạch Mẫu Thạch đưa tới." Đỗ Khang mặc dù cảm thấy có chút phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, "Thôi được, ngươi nhanh phái người đi lấy." Hắn cũng muốn đem chuyện này làm cái tra ra manh mối. Bằng không, Bạch Ngọc Lâu danh dự tất nhiên bị hao tổn. Chỉ là, Đỗ Khang mới một đáp ứng kia xuống thuyền, liền thấy lão võ thần Chu Huệ đi lên phía trước nói, "Không cần như vậy phiền phức." Nói, liền gặp hắn từ trong ngực móc ra một khối Nguyệt Ảnh Thạch nói, "Chúng ta khối này Nguyệt Ảnh Thạch không có bữa."